Chương 80, các ngươi đã lấy chết có đạo. Chương 80, các ngươi đã lấy chết có đạo. Ba vị này tuổi trẻ anh kiệt, mặc dù là tiên tiên cực điên cảnh giới, nhưng tốt nhất vẹn vẹn chỉ thông 30 mấy huyệt khiếu mà thôi. Đáng chết, ta giết ngươi. Nghe được Phương Hằng lời nói, trong đó một vị quần áo màu xanh tuổi trẻ anh kiệt lập tức khí huyết dâng lên, đôi mắt xích hồng. Một cỗ cường hành lực lượng kinh khủng cực tốc tại trên thân ngưng tụ, thân thể của hắn huyền không mà lên mấy chục mét, sinh mệnh khí tức phảng phất tại nhảy bọn, toàn thân toát ra một cỗ ánh sáng màu xanh. Một tia chân nguyên cảnh uy áp trong nháy mắt phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, nhường bốn phía dựa vào là hơi gần người, tâm thần giống đè ép một tảng đá lớn. Trần huynh, hai vị khác tuổi trẻ anh kiệt lập tức kinh hô một tiếng. Vị này họ Trần anh kiệt lại bị Phương Hằng kích thích trực tiếp lựa chọn đột phá chân nguyên cảnh thăng hoa chiến lực. Mà bên này phát sinh tình huống trong nháy mắt nhường trong hồ nước tất cả mọi người cảm nhận được, có người tại lựa chọn đột phá chân nguyên cảnh, ai đang thăng hoa chiến lực, chẳng lẽ chân nguyên cảnh giao long trở về? Lựa chọn hiện tại đột phá, huyệt khiếu đã tràn đầy đầy đủ, cơ hồ tất cả mọi người hướng bên này nhìn lại. Chỉ là một hơi ở giữa, cái này họ Trần thanh niên liền đã bước vào chân nguyên cảnh thăng hoa chiến lực. Đây là muốn đối người bịt mặt kia ra tay sao? Phi thường tốt, cái này lại thiếu đi hai cái đối thủ cạnh tranh, người bịt mặt kia nếu là không đột phá thăng hoa lời nói, khẳng định là không ngăn nổi, có thể sẽ bị trọng thương thậm chí giết chết. Vừa mới ta nhìn thấy qua người bịt mặt này ra tay, thực lực phi thường mạnh, ta đoán chừng ít nhất đều đã bỏ thêm vào trên trăm huyệt khiếu, là đại địch. Nơi xa rất nhiều người nghị luận ở Mỹ, trong lòng còn có chút thích thú. Phương Hằng cảm thấy lục thân tâm thần cũng hơi trầm xuống, dường như đè ép một tòa núi cao. Mà họ Trần thanh niên chỉ cảm thấy mình bây giờ mạnh đáng sợ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phương Hằng, cái này bức bách hắn đột phá thăng hoa từ bỏ cơ duyên người. Không có dư thừa nói nhảm, bởi vì hắn đã cảm giác được một cỗ to lớn lực kéo xuất hiện, mong muốn đem hắn vung ra cái không gian này. Chết. Một đạo bàn tay lớn màu xanh trực tiếp hướng Phương Hằng lăng không vỗ xuống, phản phất sơn nhạc sụp đổ đồng dạng để cho người ta ngạt thở. Phương Hằng có một loại không chỗ có thể trốn cảm giác. Đạo này bàn tay lớn màu xanh đánh tới, nhường Phương Hằng cảm thấy đã lâu khí tức nguy hiểm, lông tơ đứng lên. Tới tốt lắm. Nhìn về phía đạo này vượt lăng không vỗ xuống chân nguyên cự trưởng, Phương Hằng trong mắt tình quang lấp lóe. Nhưng Phương Hằng lần này lại không định tránh. Cường hành nhục thân chi lực bộc phát, đệ lục cảnh lưu ly kim cương thân điên cuồng bật chuyển. Thể nội diệu dương chân khí như là núi lửa giống như ẩm vang bộc phát, đem Phương Hằng chiếu rọi giống một cái hình người ngọn đuốc đồng dạng. Tràn đầy huyệt khiếu toát ra sáng chói ánh sáng hoa. Phương Hằng như cũ một tay nâng dao long bảo huyết luyện hóa, cánh tay phải bỗng nhiên xuất đao. Toái thiên. Vô tướng đao kinh đại thành nhập vì sau lại nắm giữ một chiêu kinh khủng chiêu thức. Một đao thế ra, toái thiên phá địa. Kinh khủng đao khí chém ra, đao khí phía trước xuất hiện một đạo nhỏ xíu màu đen nhánh trạch, cùng chân khí màu xanh cự trưởng điên cuồng va chạm. Rầm rầm rầm. Kinh liệt tiếng nổ ầm vang nổ vang, mặt nước đống nhiên dâng lên cao mấy trăm thước sóng nước. Đột khởi cuồng phong sóng lớn giống như là biển gầm quét về phía bốn phương tám hướng. Hắn vậy mà không tuyển chọn đột phá thăng hoa, trực tiếp đón đỡ. Người bịt mặt này chẳng lẽ không biết chân nguyên đối chân khí là cường đại cỡ nào áp chế sao? Quá kinh thường, lần này, hắn không chết cũng phải trọng thương. Rất nhiều người nhìn thấy người bịt mặt này vậy mà không có đột phá chân nguyên cảnh thăng hoa chiến lực, lập tức sắc mặt biến có chút kỳ quái. Đây chẳng lẽ là muốn chết phải không? Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới khí lãng tản ra, Phương Hằng thân hình cao lớn rơi đập mặt nước, rút lui mấy chục bước ổn định thân hình, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. A! Một tiếng hét thảm vang lên, quanh quẩn tại thiên không. Một đầu mang máu tay cụt bịch một tiếng, lăng không rơi xuống ở trong nước. Trên bầu trời họ Trần thanh niên thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Thật mẹ hắn quá sức. Phương Hằng nết miệng cười một tiếng, cảm giác toàn thân gân cốt anh minh, khí huyết chấn động. Đệ lục cảnh lưu ly kim cương thần vững vàng tiếp nhận lực phản chấn, thể nội bị rung ra rất nhỏ thương thế, mấy hơi thở liền bị thiên tầm nội khí cho chữa trị. Cái này sao có thể? Hắn không chết, không có trọng thương, ngược lại chém chân nguyên cảnh một cánh tay. Hắn cũng không có đột phá thăng hoa chiến lược a, vậy mà có thể làm được. Thiên tiên cảnh lịch phạt chân nguyên cảnh, ta vậy mà nhìn thấy màn này. Phương Hằng lấy tiên tiên cảnh chém xuống chân nguyên cảnh một cánh tay, làm cho tất cả mọi người mắt trừng chóng đốc. Liên ngũ hành tông ba vị tiên tiên cực điên đệ tử, Giang Hàn cùng mấy cái tiên tiên cực điên tán nhân, bọn hắn đều là tràn đầy trên trăm huyệt khiếu người, nhưng đều ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía cái thân ảnh kia. Trong lòng suy tư nếu như đem mình cùng Phương Hằng vị trí đổi, bọn hắn nếu là không đột phá thăng hoa chiến lực, chỉ lấy tiên tiên cảnh thực lực đối đầu đột phá thăng hoa họ Trần thanh niên, dù là có thể đón lấy họ Trần thanh niên một kích, cũng biết trọng thương. Mấy người đem ngay tại giao thủ giao long kéo càng xa hơn một chút, đồng thời đã tăng thêm tốc độ, như muốn chém giết. Không có đi quan tâm đến nó làm gì, người tâm bên trong đăm chiêu suy nghĩ, Phương Hằng trực tiếp đem đã vừa mới luyện hóa hoàn thành giao long tinh huyết một ngụm nuốt vào trong bụng, trực tiếp quanh chân ngồi mặt hồ bên trên. Tất cả mọi người đã không còn dám khinh thường hắn, lại không dám đem chiến đấu dẫn tới bên cạnh hắn, cách hắn xa xa. Người này thật là đáng sợ, dù là ta đột phá thăng hoa cũng không nhất định đánh thắng được hắn, có một ít trăm mạch câu thông, mà huyệt khiếu chỉ tràn đầy 3-40 người, trong lòng có chút bất an. Mà Phương Hằng ngay tại hấp thu thể nội giao long tinh huyết tràn đầy huyệt khiếu thời điểm, lại có rất nhiều người lục tục no ngoe đến đây. Bọn hắn lại nhìn thấy một màn quỷ dị, mặt hồ một nơi bên trên khoanh chân ngồi một cái che mặt thân ảnh. Giả bộ như vậy, tại như thế hỗn loạn địa phương tẩy luyện quanh thân tràn đầy huyệt khiếu. Đằng sau tới cái này một chút tuổi trẻ anh kiệt, có chút thì không quen nhìn Phương Hằng như thế khinh thường, muốn cho hắn một bài học. Cố ý đem tiên tiên cảnh cực điên giao long kéo đến Phương Hằng cách đó không xa cùng nó đối chiến, khuấy động chân khí dòng nước hướng bốn phương tám hướng cuồng loạn bắn giỏi. Có một ít chân khí sóng lớn đã vọt tới Phương Hằng trên thân, chỉ có điều bị Phương Hằng bám vào bên ngoài thân chân khí chấn khai. Một lần nữa, tăng lớn cường độ, cắt ngang hắn tẩy luyện tràn đầy tiến độ. Hai đầu lông mày có chút u ám chi sắc nam tử nhìn về phía Phương Hằng, trên mặt có chút vẻ đăm chiêu. Hai người khác, một cái vóc người thấp bé tặc mi thử nhãn, một cái trên mặt có chút xẻo mụn. Hai người này trên mặt đều là mang theo một chút âm hiểm cười chi sắc. Quả nhiên, Hồ Bằng Cầu Hữu, Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã người hội tụ cùng một chỗ. Ba người bọn hắn đều là tiên tiên cực điên cảnh giới, thực lực rất mạnh. Ba người lần này tiên bảo bí cảnh gặp phải, lập tức bao đoàn cùng một chỗ. Khắp nơi cướp đoạt người khác tài nguyên, có rất ít đơn độc tiên tiên cực điên cảnh giới độc lang có thể đối kháng bọn hắn. Bọn hắn vừa mới tới thời điểm, liên đoạt người khác một đầu tiên tiên cực điên giao long. Nhìn Phương Hằng một thân một mình lại như thế khinh thường, lập tức mong muốn cho hắn một chút giáo huấn, thậm chí có cơ hội có thể đem giết chết, cướp đoạt trên người hắn tài nguyên. Ba người khỏe miệng mang theo cười khẽ, hướng Phương Hằng bên này chuyển di tới, cuồng bạo khí kình bay thẳng Phương Hằng. Lần này, xa so với trước đó khí kình cuồng bạo mấy lần có thừa. Ngồi xếp bằng Phương Hằng trong nháy mắt mở hai mắt ra. Các ngươi đã lấy chết có đạo. Chương 81, bên ta hằng để ngươi ba canh chết, tuyệt không giữ lại ngươi tới canh năm. Chương 81, bên ta hằng để ngươi ba canh chết, tuyệt không giữ lại ngươi tới canh năm. Phương Hằng khoanh chân thân ảnh đứng lên, một cỗ sởn hết cả gai úc, để cho người ta run sợ khí tức hướng về ba người đập vào mặt. Phương Hằng bước ra một bước, chuyển đổi hổ hình tư thái, như là một đầu xuống núi viễn cổ hổ dữ, muốn nhắm người mà phệ. Hắn ban đầu đổ thêm dầu vào lửa u ám thanh niên, cảm nhận được cỗ này khí tức nguy hiểm sắc mặt đột nhiên bị biến. Phương Hằng quanh thân chân khí, như là thủy triều đồng dạng hướng ba người phô thiên cái địa vượt ép mà đến. Còn không đợi u ám thanh niên làm ra phản ứng, một bàn tay trắng nõn trong khoảnh khắc đột phá tầng tầng khí lãng cách trở, xuất hiện tại trước mắt hắn. Bạch hổ khiếu không. Đột nhiên ở giữa, Phương Hằng dường như hóa thành một đầu kinh thiên động địa màu trắng thánh hổ. Năm ngón tay hóa thành hổ trảo, trong nháy mắt bắt lấy hắn đầu lâu. Không, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại, liền phải mở miệng cầu xin tha thứ. Phanh. Có thể Phương Hằng không có cho hắn cơ hội, một tiếng vang trầm, đầu của hắn trong nháy mắt nổ tung. Màu đỏ trắng dơ bẩn tiêu xạ từ phương. Làm sao có thể? Thấp bé thanh niên nhìn thấy u ám nam tử trong chớp mắt, bị Phương Hằng bóp chết. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Chờ một chút. Hiểu lầm. Thấp bé thanh niên hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí đột nhiên bộc phát, liền phải rút lui rời xa người bị mặt này. Thử. Một đạo xích hồng sắc đao quang truy đuổi đi lên, liền phải đem hắn nhất đao lưỡng đoạn. Cảm nhận được một đao này kinh khủng, hắn không còn có bất kỳ do dự, lập tức lựa chọn đột phá thăng hoa chiến lực. Đáng tiếc đã quá muộn. Phanh. Thử. Đao thứ nhất trong nháy mắt chạm tại trên người hắn, đem nó chọc thương, cắt ngang thăng hoa quá trình. Đao thứ hai tùy theo mà đến, đem nó nhất đao lưỡng đoạn, lăng không cắt thành hai nửa. Máu tươi cùng vỡ vụn tạp phủ, trực tiếp rơi vào hồ nước bên trong. Bị trong nước không có gì linh trí ngư thú điên cuồng cắn xé tranh đoạn, nuốt vào trong miệng. Một chút tương đối yếu ớt ngư thú, nuốt vào huyết đục sau, thân thể như là khí cầu đồng dạng nâng lên, sau đó nổ tung, căn bản chịu không được chân nguyên lực lượng. Vâng. Phương xa truyền đến một hồi tiếng oanh minh, là cái kia mặt rỗ thanh niên, cuối cùng tại hai vị hồ bằng cầu hữu chết thảm kéo dài thời gian dưới tình huống, rốt cục đột phá thăng hoa thành công. Ta muốn ngươi chết. Mặt rỗ thanh niên trên mặt lộ ra khát máu chi sắc. Không hề nghi ngờ, Phương Hằng là một cái thiên tiêu, vậy hôm nay, hắn liền phải chém giết cái này thiên tiêu. Hắn chỉ có một lần cơ hội, một kích chi lực, nhất định phải toàn lực ứng phó. Đưa tay một kiếm, đổ đầy vừa mới chất biến cũng không ổn định chân nguyên. Một đạo kiếm khí khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng Phương Hằng, trong nháy mắt đã đến Phương Hằng mặt. Phải không? Một tiếng ngâm khẽ, không khí như là nước chảy sóng gió nổi lên, bị lì dây ở giữa bị chia làm hai nửa. Oanh! Cực độ cô đọng hùng hồn đạo khí, trong nháy mắt đụng vào chân nguyên cảnh kiếm khí phía trên, phát ra kinh khủng tiếng vang, Phương Hằng cảm nhận được một cỗ cường đại lực cản. Chân nguyên là chân khí chất biến hình thái. Ta Phương Hằng để ngươi ba canh chết, liền tuyệt không giữ lại ngươi tới canh năm. Phương Hằng trong đôi mắt lộ ra đã lâu vẻ hung lệ. Lưu Ly Kim Cương Tân không nhìn một cỗ cường hành kinh khủng lực phản chấn, đi ngược dòng nước. Vỡ vụn chân nguyên kiếm khí cắt chém tại Phương Hằng Lưu Ly Kim Cương Tân phía trên, phát ra chói mắt hỏa tinh. Từng đạo màu đỏ nhạt vết tích tại Phương Hằng bên ngoài thân hiện hiện. Nhưng Phương Hằng lại một bước không có lui. Ẩn nhất ẩn nút lâu như thế, Phương Hằng rốt cục lộ ra hắn răng nanh sắc bén. Cái này vừa mới đột phá thăng hoa, đội vàng ngưng tụ chân nguyên kiếm khí, bị Phương Hằng cưỡng ép đánh nát. Mà cao mười mấy mét không bên trên, mặt rỗ thanh niên trông thấy Phương Hằng vậy mà đem hắn chân nguyên kiếm khí cho đánh nát, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Hắn kích phát là chân nguyên, cũng không phải chân khí. Tinh thần của hắn có chút phát run, trái tim giống như là bị người nắm đồng dạng. Đây là hắn thấy qua đáng sợ nhất tiên tiên cảnh cao thủ, không có cái thứ hai. Còn tốt, lập tức sẽ rời đi. Mặt rỗ thanh niên lần thứ nhất cảm thấy, thiên bảo bí cảnh cái này sau khi đột phá lập tức bị khu trục vi tắc thật sự là quá tốt. Một bên khác cái tiếp như rất giống ma thân ảnh, lôi ra một đạo màu trắng tường không khí, trong nháy mắt mà tới. Bất quá mặt rỗ thanh niên cũng không lo lắng, bởi vì hắn hiện tại đã bỏ đi chống cự, trước mắt liền có thể bị thiên bảo bí cảnh mang đi rời đi. Thân thể bắt đầu dần dần trong suốt. Chết! Phương Hằng quát lên một tiếng lớn, không kịp rút đao. Đệ lục cảnh lưu ly kim cương thân vận chuyển, nắm đấm nắm chặt, kèm theo lấy cường hành vô song cô động tới cực điểm diệu dương chân khí. Nắm đấm như là xích hồng sắc mũi khoan đồng dạng, mạnh mẽ đâm vào trong suốt không gian. Kinh khủng cự lực, đem cái này bí cảnh bên trong hiện hiện không gian chi lực đều đánh ra một chút xíu gợn sóng. Ba, một tiếng vang trầm. Ở đằng kia trong một sát na, mặt rỗ thanh niên đầu lâu trong nháy mắt nổ tung, thân thể ngay tiếp theo đầu lâu biến mất không thấy gì nữa. Từ đó, vừa mới khiêu khích Phương Hằng ba cái tiên tiên cực điên cảnh giới ba người, toàn bộ chết đi. Tĩnh. Toàn bộ giao long nguyên hồ nước bên trong, tất cả thanh âm dường như biến mất đồng dạng. Trung quanh tất cả mọi người nhìn về phía cái kia lăng không hạ xuống cao lớn thân ảnh, kinh khủng, hung hăng, bá đạo, vô địch. Đây là rất nhiều người trong lòng hiện ra mấy chữ. Lần thứ nhất ra tay, liền bức lui ba vị tiên thiên cảnh cực điên anh kiệt. Lần thứ hai ra tay, đem cần mấy người liên hợp vây giết tiên thiên cảnh cực điên giao long đánh giết. Lần thứ ba ra tay, một đao chặt đứt đã đột phá thăng hóa họ Trần thanh niên cánh tay. Cái này lần thứ tư là càng thêm bất phàm. Liên chạm hai vị tiên thiên cực điên thanh niên anh kiệt, cách không gian chi lực, hung hăng đánh giết một vị đã đột phá thăng hoa chân nguyên cảnh. Ánh mắt của mọi người đều vô cùng rung động nhìn xem Phương Hằng, cái này che mặt không biết thân phận người. Chỉ sợ cũng liền Ngũ Hành Tông, tiên tiên cực điên cảnh giới đứng hàng thứ nhất đệ tử, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn. A rất nhiều người trong lòng suy nghĩ tung bay, nhìn về phía Phương Hằng thân ảnh, càng thêm kiên kỵ, thậm chí có chút e ngại. Giống. Phía dưới truyền đến một hồi gào thét thanh âm, phá vỡ trong sân bình tĩnh. Kém chút đem ngươi quên, con lươn nhỏ. Phương Hằng mỉm cười, nhìn về phía dưới hướng hắn bắn giỏi tới giao long. Bạo hùng hám địa. Thân hình chuyển đổi thành bạo hùng dáng vẻ, bàn tay đột nhiên hướng vô xuống. Vâng. Đầu này tiên tiên cực điên cảnh giới giao long đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Phương Hằng một cái cá voi hút nước, đem đã bị đè ép bắn ra giao long châu cho hút trở về, nuốt vào trong miệng. Đưa tay năm ngón tay bổ lấy, giao long bảo huyết điên cuồng tuôn ra. Quanh thân dường như nóng bỏng lò luyện đồng dạng, điên cuồng luyện hóa cái này một đại đoàn giao long bảo huyết. Mà lần này, không còn có người dám tới gần Phương Hằng, cho dù là những cái kia linh trí hơi thấp giao long cùng trong hồ ngư thú. Phương Hằng cất bước vượt qua vài trăm mét, đi vào bên bờ một chỗ địa điểm, ngồi xếp bằng. Cũng không phải là sợ có người đến đoạt hắn giao long tinh huyết, mà là chỉ kém một bước cuối cùng. Hắn không muốn hoành sinh ba chết. Thiên tiêu, tuyệt đối là thiên tiêu. Nhân vật như vậy đã không thể nói là anh kiệt, mà là thiên tiêu. Vân Châu nhân vật như vậy vô cùng ít ỏi, mỗi một cái đều là chân nguyên cảnh bên trong người nổi bật, tiềm lực kinh người. Hắn chẳng lẽ đã tràn đầy gần 200 huyệt khiếu sao? Rất nhiều người ở phía xa xì xào bàn tán, nhìn về phía Phương Hằng ánh mắt đã biến kính sợ. Giao long bảo huyết bị luyện hóa thành giao long tinh huyết, một ngụm bị Phương Hằng hút vào trong bụng. Quanh thân trăm mạch câu thông, 360 huyệt khiếu sắp tràn đầy. Bị xé rách phá thành mảnh nhỏ dưới quần áo, lộ ra Phương Hằng cường hoành nội thể. Lóe ra như lưu ly màu sắc. Chương 82, Giao Long Vương, Hỏa Thủy Đồng Dẫn. Chương 82, Giao Long Vương, Hỏa Thủy Đồng Dẫn. Những người khác cũng rất nhanh đánh chết tự chọn bên trong giao long, còn lại chính là đang đánh quét chiến trường. Tiên thiên cảnh cực điên giao long chỉ có mười mấy đầu, sớm đã bị đám người chia xong. Người khác ba người hai người điểm một đầu, Phương Hằng một người liền dùng ba đầu. Tới muộn, lại không thực lực, chỉ có thể đánh giết một chút tiên thiên nhân hoa, địa hoa, thiên hoa cảnh giao long luyện hóa thành tinh máu, không thể đến không. Mà một chút yếu một điểm hắc lân giao long cũng nhanh chóng chui vào trong nước, theo cùng mặt hồ tương liên mười mấy nơi hẻm núi nguồn nước nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, toàn bộ giao long nguyên hồ nước bên trong, tất cả giao long đều thoát đi. Mà phía sau lại tới vài nhóm người, nhưng đã bỏ lỡ cơ duyên, thở dài không thôi. Có chút không cam lòng còn tại liếc nhìn người xung quanh, nhìn xem có thể hay không cướp đoạt một chút, thế cục trong nháy mắt hơi khẩn trương lên. Đem ngươi giao long tinh huyết cho ta. Vẫn là có người kìm nén không được trực tiếp mở đoạn, lập tức đã dẫn phát hỗn loạn lung tung. Đám người sở dĩ không hề rời đi nguyên nhân, chính là trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Thỉnh thoảng có hai đại chân nguyên cảnh dị thú huyết dịch, màu đen giao long lân phiến, cùng kim sắc lông vũ rớt xuống. Kinh khủng chấn động tiếng oanh minh, theo mấy ngàn mét trên không trung truyền thừa. Đặc biệt là đằng sau tới một chút tiên thiên cực điên cảnh giới anh kiệt. Đang nghe xong vài bằng hữu giới thiệu về sau, trong mắt ánh mắt chớp động, có lẽ có thể mưu đoạt chân nguyên cảnh giao long vương tinh huyết, hoặc là kim vũ cự ứng tinh huyết cũng có nói. Mà Phương Hằng thì là bọn hắn trọng điểm giới thiệu nhân vật. Chém giết mấy cái tiên thiên cực điên cảnh giới anh kiệt, cùng hai vị đã đột phá thăng hoa nhân vật, một cái bị tay cụt, một cái bị đánh giết. Có người nghe nói về sau, nhìn về phía cách đó không xa Phương Hằng khoanh chân luyện hóa tinh huyết thân ảnh, trong mắt lóe ra khó có thể tin. Có lẽ chỉ là một chút huyệt khiếu tràn đầy trình độ chỉ có 50 trở xuống nhân vật mà thôi, cũng rất có thể chỉ là quán thông chắc mạnh, khó khăn lắm tràn đầy một chút huyệt khiếu. Dạng này nhân vật tầm thường, dù là đột phá thăng hoa, ta toàn lực ứng phó phía dưới cũng chưa chắc không thể chém giết hắn. Đáng tiếc ta tới chậm, bị người chiếm phong thái, bằng không có mấy vị tuổi trẻ anh kiệt nghe được hảo hữu giới thiệu, cười lắc đầu, xem thường. Bọn hắn có chút người thực lực vượt qua hảo hữu rất nhiều. Hảo hữu tầm mắt khả năng cùng bọn hắn không có cách nào so. Hảo hữu cảm thấy rung động không hiểu chuyện, khả năng ở trong mắt chính mình cũng bất quá như thế. Người rất khó tin tưởng mình không có tận mắt thấy, tự mình cảm thụ chuyện. Hơn nữa, cái này bởi vì thiên bảo bí cảnh chuẩn bị kết thúc, bọn hắn tại nơi khác đạt được chỗ tốt đã nhiều vô cùng, thực lực tăng lên rất lớn, không thể so sánh nổi. Chỉ có điều muốn rời đi trước đó lại đến giao long nguyên nhìn xem, có thể hay không lại lấy một hai đầu tiên thiên cực điên cảnh giới giao long tinh huyết tẩy luyện tự thân. Ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình căn cơ quá thâm hậu. Rất nhiều người nhìn về phía Ngũ Hành Tông trận doanh, phát hiện Ngũ Hành Tông bên trong những cái kia danh khí cực lớn, tiên thiên cực điên cảnh giới mấy vị thiên tiêu nhân vật cũng không có tại. Ánh mắt bên trong có chút thích thú. Trước mắt Ngũ Hành Tông ở hiện trường người thực lực không đủ, vậy cái này đầu chân nguyên cảnh giao long vương liền phải đều bằng bản sự. Bất quá vẫn là muốn nhìn đầu này chân nguyên cảnh giao long vương trạng thái như thế nào, nếu như nó là trạng thái toàn thịnh, vậy cũng không cần đánh, trực tiếp rời đi. A, một vị tóc bạc trắng thần tuấn thanh niên đứng lên. Chư vị, chờ một lát, giao long vương trạng thái nếu như không có suy sụp, chúng ta thì rời đi nơi đây, nếu như nó khí tức bể bại có cơ hội, vậy chúng ta liền toàn bộ ra tay. Về phần có thể đoạt nhiều ít giao long vương bảo huyết, kia đại gia liền đều bằng bản sự. Tóc bạc thần tuấn thanh niên nói một câu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Là thiên nhiên thế gia, Sở gia Sở Hoa Thiên, nghe nói hắn tại Thiên Bảo Sơn bí cảnh mở ra thời điểm, liền đã tràn đầy trên trăm huyệt hiếu, không biết rõ hiện tại tăng lên nhiều ít. Có người nhận ra nói chuyện thanh niên tóc bạc là ai. Thiên Nhiên Thế Gia chính là yếu tại một chút giống Ngũ Hành Tông dạng này tông môn, nhưng cũng mạnh hơn cái khác thế lực, truyền thừa lâu đời chân chính thế gia. Rất nhiều Thiên Nhiên Thế Gia, có thể nói lịch sử cơ hồ sánh vai Ngũ Hành Tông dạng này đại phái, thậm chí còn càng cổ lão lão. Sở huynh đề nghị không tệ, đều bằng bản sự, rất tốt. Có thể. Có khác mấy vị cường đại thiên kiêu cũng trở về đáp, mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Cũng đều bị người nhận ra là một chút Thiên Nhiên Thế Gia dòng chính truyền nhân một trong. Hắn thực lực tại tiên thiên cảnh bên trong, đầy đủ sánh vai Ngũ Hành Tông mấy vị kia thiên kiêu nhân vật. Lần này Ngũ Hành Tông thiên kiêu không tại hiện trường, chỉ sợ cái này Giao Long Vương tinh huyết sẽ rơi xuống những thế gian này thiên kiêu trên tay. Đáng tiếc tông môn mấy vị thiên kiêu nhân vật không tại hiện trường, nếu không, cái này Giao Long Vương tất nhiên rơi vào trong tay chúng ta. Nghiêm Chính bên cạnh ba vị tiên tiên cực điên sư huynh cũng khe khẽ thở dài. Ba người bọn họ thực lực, xác thực không sánh bằng mấy vị này thế gia thiên kiêu bên trong bất luận một vị nào. Mà Nghiêm Chính thì là nhìn một chút Phương Hằng thân ảnh, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Mà Giang Hàn thì cùng mấy vị vừa kết bạn hảo hữu thì đứng tại cùng một chỗ. Hắn đã cùng hai vị hảo hữu đoạt được một đầu tiên tiên cực điên cảnh giới Giao Long tinh huyết tẩy luyện bản thân, tràn đầy 50 huyết khiếu. Mấy người đang nhìn về phía nơi xa, chuẩn bị tùy thời mà động. Chân nguyên cảnh Giao Long Vương bảo huyết, dù chỉ là bình thường bảo huyết, đều có thể bằng được tiên tiên cực điên Giao Long tinh huyết, có thể có được một phần tự nhiên tốt nhất. Đám người đang xì xào bàn tán thảo luận, đột nhiên trên bầu trời truyền đến một tiếng dị hưởng. Lệ, một tiếng kinh thiên tê minh. Trên bầu trời to lớn kim vũ cự ưng tung xuống một mảng lớn kim sắc huyết dịch phi tốc rời đi. Trong nháy mắt, biến mất tại thiên thế. Đột nhiên, trên bầu trời đại chiến liền đã phân ra được thắng bại. Trên bầu trời Hắc Lân Giao Long Vương phát ra vài tiếng gầm thét ngâm gọi, dường như đối tự thân thắng được thắng lợi lộ ra thật cao hứng. Nó cũng toàn thân là to lớn xé rách vết thương, máu me đầm địa, khí tức bề bài. Phía trước hai cái giao long chảo bẻ gãy một cái, trên đầu hai cây đen nhánh sừng nhọn cũng gãy mất một cây. Thân thể cao lớn bên trên có mấy cái phi thường khủng bố lỗ máu. Bất quá nó chẳng mấy chốc sẽ cao hứng không ra, bởi vì nó long tử long tôn đều bị giết 7-8 phần. Đám người vẻ mặt hơi khẩn trương lên, đây chính là một đầu chân nguyên cảnh Giao Long Vương. Một cỗ chân nguyên cảnh khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống. Giao Long Vương to lớn kim sắc dựng thẳng đồng vậy mà lộ ra có ít người tính hóa ngu ngơ. Nó nhìn thấy hồ nước bên trên mấy chục đầu giao long thi thể phiêu phù ở trên mặt nước, mặt hồ nước hồ đã bị nhuộm thành màu đỏ nhạt. Ta liền ra ngoài đánh một trận, các ngươi đem nhà của ta cho trộm. Giao Long Vương nổi giận, giống, phát ra một tiếng chấn thiên long hống. Mà đám người cũng quan sát được, đầu này chân nguyên cảnh Giao Long Vương trạng thái vô cùng không tốt, thậm chí có thể nói là thâm thụ trọng thương. Có cơ hội, cùng tiến lên. Mấy vị thế gia thiên kiêu liếc nhau, lập tức ra tay. Tóc bạc thần tuấn thanh niên không chút do dự, trong tay ngân thương bắn ra một đạo ngân sắc phích lịch quang mang, mạnh mẽ đánh phía chân nguyên cảnh Giao Long Vương. Giao Long Vương vẻ mặt phẫn nộ, trong miệng phun ra một đạo màu đen nhánh long tức, cùng mọi người công kích chạm vào nhau, phát ra bạo tạc quanh minh. Vị bằng hữu này thực lực mạnh như thế, sao không đến cùng chúng ta cùng một chỗ chia cắt Giao Long Vương? Ta làm chủ, Giao Long Vương bảo huyết có thể cho người một bình. Tóc bạc thần tuấn thanh niên cao giọng mở miệng, mang trên mặt ý cười, trực tiếp hướng Phương Hằng bên này điện xạ mà đến, đem đầu này Giao Long Vương dẫn tới Phương Hằng bên người, trực tiếp một chiêu hỏa thủy đông dẫn, muốn nhìn một chút bị người khoác lác Phương Hằng thực lực đến cỡ nào mạnh. Ngươi không phải lợi hại sao? Vậy ta liền dùng Giao Long Vương đi thử một chút ngươi sâu cạn. Chương 83, ngăn ta thành đạo người, chết. Chương 83, ngăn ta thành đạo người, chết. Sở Hoa Thiên đem Giao Long Vương dẫn hướng Phương Hằng, mong muốn lợi dụng đầu này chân nguyên cảnh Giao Long Vương đến sò xét Phương Hằng thực lực. Từng đạo ô quang sắc màu đen long tức, nén giận hướng Sở Hoa Thiên bắn ra, bị hắn trái tránh phải tránh dẫn tới Phương Hằng bên cạnh. Trong nháy mắt đem bốn phía dòng nước tách ra, hình thành từng đạo màu trắng hình khuyên vận sóng. Một đạo màu đen long tức vừa lúc bay thẳng Phương Hằng mặt. Phương Hằng liền ánh mắt đều không có mở ra, nhắm mắt nâng lên một cái tay, bàn tay tản mát ra lưu ly quang trạch. Oanh! Khí lãng nổ tung, Phương Hằng thân hình động đều không nhúc đích, vững vàng tiếp nhận đạo này long tức. Trận đạo này kinh khủng công kích, công pháp luyện thể đã tu hành tới cực kỳ cao thâm tình trạng. Phương Hằng ngăn trở long tức chiêu này, lập tức nhường Sở Hoa Thiên nhìn ra Phương Hằng tu hành một loại cực kỳ cao thâm công pháp luyện thể. Sở Hoa Thiên lông mày nhíu lại, cảm giác Phương Hằng khí tức có chút quỷ dị không hiểu. Cho dù là chính mình muốn ngăn trở đạo này long tức, ít ra cũng sẽ có chút khí tức chập trùng. Phương Hằng vậy mà đủ khoanh chân bất động, trực tiếp bằng vào công pháp luyện thể chọi cứng một kích này, quả thật có chút thực lực, có chút ý tứ. Xem như thiên nhiên thế gia dòng chính thiên tiêu, hắn đối Phương Hằng có một chút hứng thú, có lẽ có thể đem người này thu nhập Sở gia, xem như hắn tôi tớ đi theo, chờ lấy được Giao Long Vương bảo huyết về sau, có thể cho hắn một cái cơ hội đi theo chính mình. Trong lòng định ra cái chủ ý này về sau, Sở Hoa Thiên không nghĩ nhiều nữa, cũng không còn cố ý đem công kích dẫn tới Phương Hằng bên cạnh, mà đổi thành bên ngoài bốn vị thế gia thiên tiêu cũng nhìn ra Phương Hằng bất phàm, có chút nỗi lòng không hiểu. Mà Giao Long Vương thì là không ngừng đuổi theo Sở Hoa Thiên, còn có bốn vị khác thế gia thiên tiêu, mong muốn đem mấy người này thiên tiêu chém giết để tiết mối hận trong lòng. Năm vị thế gia thiên tiêu liên thủ bắt đầu cùng Giao Long Vương đại chiến. Tình hình chiến đấu cháy bỏng, cho dù là khí tức bề ngoài suy yếu đến cực điểm Giao Long Vương, đó cũng là chân nguyên cảnh tồn tại. Năm vị thế gia thiên tiêu liên thủ cũng cần một chút thời gian mới có thể đem mãi chết. Chỉ qua thời gian một chén trà, khoanh chân ngồi bên bờ xa xa Phương Hằng, lúc này quanh thân 360 huyệt khiếu rốt cục tràn đầy hoạt tất. Quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang tản ra ánh quang mang, phun ra kinh khí. Kinh mạch dường như lưu ly đồng dạng, khí huyết tại rộng lớn trăm mạch bên trong rầm rầm chảy xuôi, trái tim như là nổi trống rung động, phát ra thùng thùng tiếng vang. Thân thể của hắn bỗng nhiên lơ lửng, cách mặt đất cao 3-5 mét, còn chưa đột phá chân nguyên cảnh, vậy mà đã có thể trôi nổi tại không trung. Ngự không mà đi, đây là chân nguyên cảnh cơ sở tiêu chí, không nghĩ tới Phương Hằng vậy mà tại tiên thiên cảnh thời điểm, liền đã có thể làm được. Phương Hằng chậm rãi mở hai mắt ra, hô một ngụm trọc khí theo Phương Hằng chống đột lồng ngực phun ra, đem phía trước cỏ dại bụi cây cho thổi đoạn rút lên, rơi vào trong hồ. Phương Hằng có thể cảm nhận được thân thể trăm mạch câu thông, thể nội 360 huyệt khiếu đã tràn đầy hoàn tất. Tại tiên thiên cảnh không cách nào cảm giác được, một cỗ không biết năng lượng trong thiên địa đang chậm rãi hướng Phương Hằng thể nội tràn vào. Hắn thế nào đống nhiên lơ lửng, hắn đang phát sáng, rất thần dị, cổ quái, thái cổ quái. Mà Phương Hằng bên này, tự nhiên có thật nhiều người đang chăm chú hắn. Nhìn thấy hắn bên này đã tu hành hoàn tất, mở to mắt lơ lửng mà lên, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý tiên thiên cảnh bên trong. Ta chân chính đạt đến đã tiến không thể tiến trình độ. Phương Hằng rất rõ ràng có thể cảm giác được tình huống của mình, giống một cái đã hoàn toàn chứa đầy nước thùng gỗ lớn, thật một giọt đều dung không được. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, năm vị thế gia thiên kiêu đang cùng chân nguyên cảnh giao long vương kịch chiến say xưa. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại một vị thanh niên tóc bạc trên thân, chính là tiểu tử này vừa mới cố ý đem giao long vương dẫn tới ta chỗ này tới. Chuyện lúc trước Phương Hằng tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là ngay tại thời điểm then chốt cũng không muốn để ý tới. Hắn tùy thời đều có thể gián đoạn cái kia trạng thái, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết, cố ý muốn họa thủy đông dẫn, cắt ngang chính mình tu hành tẩy luyện, ngăn ta thành đạo người, chết. Phương Hằng ánh mắt lạnh lùng. Chỉ là mấy cái cất bước ở giữa, bốn phía không khí như là sôi trào nước đồng dạng, bắt đầu phát ra kịch liệt nổ đùng. Thân hình như là mũi tên đồng dạng, bắn về phía năm vị thiên kiêu cùng giao long vương bên trong chiến trường. Nhìn thấy Phương Hằng cực tốc mà đến, năm vị thiên kiêu cũng lập tức chú ý tới hắn. Đã đến đây, liền đến giúp ta một chút sức lực, đến lúc đó ta Sở Hoa Thiên sẽ cho ngươi một cái gia nhập thế gia cơ hội, về sau có thể đi theo tại bên cạnh tu hành. Sở Hoa Thiên nhàn nhạt mở miệng, dường như cho Phương Hằng gia nhập thế gia cơ hội là cỡ nào khó được. Phương Hằng ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Thân hình cao lớn trực tiếp bá đạo cắm vào bên trong chiến trường, không nhìn bốn vị khác thế gia thiên kiêu cùng giao long vương, trực tiếp đem chiến trường tách ra hai bên. Trắng non như ngọc bàn tay nâng lên, một trường ấn về phía thanh niên tóc bạc. Thật can đảm. Sở Hoa Thiên nhìn thấy Phương Hằng cũng dám không nghe hắn, còn dám ra tay với hắn, lập tức cảm thấy bị rơi xuống mặt mũi. Sắc mặt lập tức lạnh xuống. Trong tay ngân sắc đại thương nâng lên, chân khí màu bạc bộc phát, mạnh mẽ hướng Phương Hằng đâm tới, muốn cho Phương Hằng một cái khắc sâu giáo huấn. Đối đãi không nghe lời hạ nhân, sơ kỳ liền nhất định phải mạnh mẽ trấn nhiếp, đánh nát hắn lòng phản kháng, cho hắn một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, lưu lại ám ảnh. Dù là về sau hạ nhân cường đại, chỉ cần cỗ này bóng ma còn tại, liền sẽ siết tay siết chân, vĩnh viễn tại hắn phía dưới. Đây là Sở Hoa Thiên từ nhỏ tiếp thụ lấy giáo dục. Phương Hằng trắng nõn như ngọc trên bàn tay tản ra nhàn nhạt hình quang. Ngân sắc trường thương cùng Phương Hằng bàn tay giao tiếp, phát ra một cỗ kịch liệt nổ đùng. Sở Hoa Thiên chân khí màu bạc trong nháy mắt bị Phương Hằng bàn tay đánh nổ. Ngân sắc trường thương đột nhiên uốn lượn thành vòng tròn hình dạng. Một cỗ kinh khủng hùng hồn cự lực theo ngân sắc trường thương truyền lại tới Sở Hoa Thiên trên bàn tay, nhường hắn hổ khẩu trực tiếp xé rách, toát ra máu tươi. Liên một giây đều không có kiên trì. Uốn lượn thành hình cung trạng trường thương đột nhiên đàn hồi đánh vào trên người hắn, lập tức nhường hắn miệng ra máu tươi, thân thể hướng về sau trực tiếp bao tố bay. Phúc. Lăng công tử trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, ngực quần áo xé rách xương ngực bẻ gãy, tóc bạc tán loạn, vô cùng chật vật thê thảm. Ánh mắt mang theo chấn kinh chi sắc nhìn về phía Phương Hằng. Cái này hắn nguyên bản cũng không để ở trong mắt người, vậy mà có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế. Hắn thậm chí liền một tia ra dáng chống cự đều làm không được. Nhưng tùy theo mà đến chính là to lớn sỉ nhục cùng phẫn nộ. Giết ngươi, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Sở Hoa Thiên cũng không hề có trải qua thảm như vậy thất bại. Hơn nữa đối phương vẹn vẹn chỉ ra một chiêu, lập tức lựa chọn đột phá thăng hoa chiến lực. Ta muốn ngươi chết a. Thiên địa nguyên khí bắt đầu sôi trào lên, hướng phía Sở Hoa Thiên ngưng tụ. Khí tức xa so với trước đó mấy cái kia tiên tiên cực điên cảnh giới đột phá thăng hoa người cường đại hơn rất nhiều. Cái gì? Sở Hoa Thiên lại bị bức đến tình trạng như thế, trực tiếp lựa chọn đột phá thăng hoa, hắn thật sự là giận điên lên. Tình nguyện lựa chọn từ bỏ giao long vương bảo huyết, cũng muốn đánh giết người bịt mặt này sao? Còn lại bốn vị thế gia thiên tiêu, cùng nơi xa bốn phía quan sát đám người cũng là ánh mắt trừng lớn, nín thở ngưng thần nhìn xem. Bọn hắn tin tưởng, Sở Hoa Thiên cũng không phải bình thường tiên tiên cực điên. Một khi đột phá thăng hoa về sau, chiến lực vô cùng đáng sợ. Chương 84, Sở Hoa Thiên đã nứt ra, chân long nhiếp thần thuật. Chương 84, Sở Hoa Thiên đã nứt ra, chân long nhiếp thần thuật. Sở Hoa Thiên lúc này vẻ mặt dữ tợn, khí tức cực kỳ khủng bố, đã bước vào chân nguyên cảnh. Thể nội chân khí màu bạc bắt đầu kịch liệt theo huyệt khiếu bên trong dâng trào đi ra, hóa thành chân nguyên. Cùng thiên địa nguyên khí bắt đầu giao hòa. Điên cuồng trắng đại sở thiên hoa thực lực, mà hắn cũng lập tức cảm nhận được thiên bảo bí cảnh đối với hắn lực kéo, như muốn bung ra. Một lần, ta chỉ có một lần cơ hội. Hắn biết rõ, hắn nhiều nhất chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, liền sẽ bị bí cảnh bên trong không gian chi lực lập tức bãi ra. Sở Hoa Thiên quanh thân dập dờn ra một cỗ ngọn lửa màu bạc, trực tiếp sử dụng gia tộc tiêu hao tính bí pháp. Trong tay ngân thương lần nữa nắm chặt. Giết! Một đạo sáng chói ngân sắc quang mang đâm thẳng Phương Hằng mà đến, hóa thành một đầu ngân sắc long ảnh. Bốn phía cuồng phong gào thét, kinh khí bắn ra bốn phía. Cuồng bạo khí lưu đem Phương Hằng quần áo quét bay phất phới. Mà Phương Hằng chỉ là vẻ mặt lạnh lùng lăng không phù phiếm, nhìn xem Sở Hoa Thiên công sát mà đến. Ta muốn đánh nát ngươi tất cả kiêu ngạo, chém xuống đầu lâu của ngươi, để ngươi minh bạch đối mặt chính là ai. Phảng phất là thiên thần thẩm phán, Phương Hằng thanh âm vang vọng toàn trường. Vâng. Phương Hằng động. Bang. Thiên Nguyên đao ra khỏi vỏ. Toái không. Quá nhanh. Một đạo cực kỳ sáng tỏ hào quang màu đỏ thắm tại thiên không bên trong lập lòe mà qua, nhiều người xung quanh dường như thấy được mặt trời đồng dạng. Có chút tu vi hơi thấp cảm giác hai con ngươi nhói nhói, chảy ra nước mắt, không thể không nhắm mắt lại. Phương Hằng thân ảnh cao lớn, cùng Sở Hoa Thiên thân ảnh lẫn nhau giao thoa mà qua. Hào quang lóe lên về sau, sáng chói ngân sắc long ảnh bị tách ra hai bên. Ngân sắc trường thương trực tiếp bị chém đứt. Phương Hằng đứng lặng tại cách đó không xa đưa lưng về phía Sở Hoa Thiên. Hắn không cần quay đầu, bởi vì hắn biết Sở Hoa Thiên chết. Ách ách mà đổi thành một bên Sở Hoa Thiên, trong cổ họng phát ra từng tiếng khô khốc gào rít, nhưng là nói không nên lời đầy đủ. Một đạo nhỏ xíu màu đỏ vết máu theo đầu của hắn một mực hướng xuống thẳng tắp kéo dài, đem hắn tách ra hai bên. Đúng vậy, Sở Hoa Thiên đã nứt ra, sau đó rơi xuống trong hồ. Một đạo ngân sắc quang mang chớp mắt theo Sở Thiên Hoa rơi xuống địa phương hướng Phương Hằng tiêu xả mà đến. Phương Hằng tiện tay vung ra một quyền, bốn phía không khí bắt đầu bạo tạc, đánh ra một cái màu trắng pháo không khí. Nhưng cái này mai ngân sắc hào quang óng ánh dường như không có thực thể đồng dạng, trong nháy mắt chui vào Phương Hằng trong thân thể. Không phải Phương Hằng không muốn tránh, mà là cái này mai ngân sắc hào quang sáng chói phảng phất là tốc độ ánh sáng đồng dạng, căn bản không tránh được. Lập tức nội thị bản thân, phát hiện trong thân thể có một cái màu bạc cân ký, nhưng không có đối thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương cùng nguy hiểm. Đây là vật gì? Phương Hằng có chút nhíu mày, trong đầu suy nghĩ một phen, lập tức minh bạch cái này mai ngân sắc cân ký ý tứ. Hắn vừa mới giết Sở Hoa Thiên liền xuất hiện. Sở Hoa Thiên là huyết mạch thế gia người, mà huyết mạch thế gia bên trong khẳng định có một chút không muốn người biết bí pháp. Có lẽ chính là bởi vì hắn giết Sở Hoa Thiên, kích hoạt lên cái này mai ân ký, hẳn là thuộc về là báo thù ân ký, truy tung ấn ký một loại đồ vật. Cũng không cần lo lắng quá mức, trở lại tông môn về sau, lượng thế gia cũng không dám tìm đến, đến lúc đó lại tìm trong tông môn cao thủ giúp ta khứ trừ là được rồi. Khứ trừ không được cũng không quan hệ, chờ ta tu luyện tới chân nguyên cựu chuyển hoặc là bước vào thiên nhân cảnh thời điểm, vậy ai tìm ai phiền toái liền không nhất định. Phương Hằng bên này đang suy tư, mà những người khác thì đã bị chấn động đến ngũ vân sáu làm. Một vị trăm mạch câu thông, tràn đầy trên trăm huyệt khiếu thế gia thiên kiêu, bị Phương Hằng chém giết. Cái này Sở Hoa Thiên chết. Vẹn vẹn liền hai chiêu a, ta có chút không tin chính ta ánh mắt nhìn thấy cái gì. Trong sân rất nhiều người đều há to miệng, không thể tin nhìn xem một màn này. Rất nhiều người cổ họng khô chát chát, đại náo bù bù. Ngươi cũng dám giết hắn, ngươi biết hắn là ai sao? Mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở gia chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Ngàn năm huyết mạch thế gia uy nghiêm, tuyệt đối không thể đủ. Còn lại bốn vị thế gia thiên kiêu, nhìn thấy cái này không rõ lai lịch người bị mặt, vậy mà giết Sở Hoa Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Ồn ào. Phương Hằng đang có chút phiền muộn, nghe được cái này bốn cái ngu xuẩn còn ở nơi này lại nhải, lập tức cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngậm miệng. Phương Hằng ánh mắt lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, nhà âm thanh mở miệng. Bốn người dường như bị bóp lấy cổ con vịt đồng dạng, sắc mặt đỏ lên, thân thể điên cuồng nhanh lùi lại, rời xa Phương Hằng. Sở Hoa Thiên đầu thất đều không có qua, thân thể vẫn còn nóng lắm. Bọn hắn lập tức không còn dám thề, chỉ cần Phương Hằng lại tới gần một chút, bọn hắn lập tức đột phá thăng hoa, rời đi nơi này. Bốn vị thiên kiêu lẫn nhau, lập tức rời khỏi nơi này, liền Giao Long Vương đều không có để ý, hiện tại bọn hắn chỉ muốn về nhà tìm mụ mụ. Liền Sở Thiên Hoa thi thể, bọn hắn cũng không dám thu. Phương Hằng vừa mới một trường trọng thương Sở Thiên Hoa, đao thứ hai trực tiếp giết chết Sở Thiên Hoa thực lực kinh khủng, đã để bọn hắn sợ mất mật, hoàn toàn không dám cùng Phương Hằng đối kháng. Trở ra ở một bên chữa trị thân thể Giao Long Vương, nhìn thấy Phương Hằng chém giết năm cái công kích nó người trong đó một cái, mà khác bốn cái lại rời đi. Lập tức cảm thấy cái này nhân loại rất không tệ, tại nó suy yếu nhất thời điểm, vậy mà giúp hắn. Chờ một lát, chính mình liền một ngụm đem nó ăn, nuốt vào trong bụng, không gây mải hắn. Phương Hằng xoay người, nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối không có động tác, điên cuồng chữa trị thân thể khôi phục trạng thái Giao Long Vương. Tới ngươi. Hướng Giao Long Vương giỗi ra một cái tay, con bàn tay. Trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Đến, đại nê thu. Phương Hằng loại khiêu khích này hành vi lập tức liền chọc giận Giao Long Vương. Giống. Giao Long Vương lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Nó quyết định, nhất định phải trước tra tấn Phương Hằng, lại từng ngụm đem nó ăn hết. Toái không. Không có dư thừa nói nhảm, Phương Hằng trực tiếp toái không lên tay. Ba đao. Năm đao. Mười đao. Phương Hằng hơi xúc động. Không thể không nói, cái này Giao Long Vương chân nguyên cảnh thực lực thật không phải là dùng để trừng cho đẹp, dù là đã làm trọng thương, như cũng mạnh như thế. Bất quá. Ta càng mạnh. Giao Long Vương trạng thái thật không tốt, nó hiện tại chỗ cổ bị Phương Hằng cắt chém ra từng đạo to lớn miệng máu, cũng nhanh muốn bị chặt đứt. Cái này đáng chết nhân loại, liền chuyên nhìn chằm chằm một chỗ công kích, để nó biệt khuất không thôi. Cứng rắn vảy giáp màu đen vỡ vụn, đã bị Phương Hằng chém giết gần như sắp muốn chết đi. Giao Long Vương con ngươi bắt đầu điên cuồng, than nhẹ một tiếng. Một đạo sóng gợn vô hình trong nháy mắt phóng xạ bốn phía, Phương Hằng đột nhiên cảm giác mình bị kéo vào một cái đen nhánh không gian. Tâm thần bị một cỗ lực lượng bị dị chấn nhiếp không cách nào động đậy. Chuyện gì xảy ra? Phương Hằng sợ hãi cả kinh. Bèn, một đạo kinh khủng công kích trong nháy mắt đập nện tại Phương Hằng trên thân, đem nó đánh bay ra xa vài trăm thước. Phương Hằng cảm giác được gân cốt oanh mình, tạng phủ có chút đau đau nhức. Giao Long Vương phi tốc tới gần, lại một tiếng than nhẹ. Phương Hằng tâm thần run lên, tay chân lạnh bước, lại lâm vào một cái vô hạn đen nhánh hư không bên trong. Lại một đường kinh khủng long tức hướng Phương Hằng đánh tới, đem hắn gân cốt chấn động vang lên kẹt kẹt, phế phủ đau đớn không thôi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đang lúc Giao Long Vương lại muốn lập lại chiêu cũ thời điểm, Phương Hằng cũng không tiếp tục cho hắn cơ hội. Ánh đao màu tím lóe lên. Thử. Cái này trọng thương ngã gục Giao Long Vương còn đến không kịp thi triển bí pháp, trực tiếp bị Phương Hằng một đao chặt đầu. Phương Hằng xách theo Giao Long Vương đầu lâu, mang theo ngay tại không ngừng vặn bẹo Giao Long Vương không đầu thân thể cất bước đi tới bên bờ, đang muốn rút ra Giao Long Vương bảo huyết. Đống nhiên tại đầu này Giao Long Vương xương sống lưng phía trên phát hiện một khối lớn chừng bàn tay, lóe ra hình quang kỳ dị xương cốt. Phương Hằng đem cái cục xương này theo Giao Long Vương trên thân thể bóc ra, ngưng mắt xem xét. Chân Long Nhiếp Thần Thuật, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn 1 chương 85, thực lực bạo tăng, kinh thế kỳ tài. Chương 85, thực lực bạo tăng, kinh thế kỳ tài. Phương Hằng trong đầu hiện lên một đạo tin tức, nhìn thoáng qua Giao Long bảo cốt, liền trực tiếp học xong một môn tên là Chân Long Nhiếp Thần Thuật bí thuật, lại còn có loại thu hoạch này. Phương Hằng sắc mặt vui mừng, đem cái này mai bảo cốt bỏ vào trong ngực, bắt đầu đem đầu này Giao Long Vương bảo huyết cho rút ra luyện hóa thành tinh máu, là chân nguyên cảnh tu hành tài nguyên làm chuẩn bị. Không nghĩ tới Giao Long Vương lại bị hắn giết đi. Nguyên bản ta coi là đầu này Giao Long Vương tất nhiên thuộc về kia năm vị thế gia thiên tiêu, ai biết người bịt mặt này thực lực cực kỳ khủng bố, thiên tư hẳn là cực cao. Tại tiên thiên cảnh chưa tấn thăng chân nguyên cảnh tình huống hạ, quét ngang vô địch, còn đem chân nguyên cảnh Giao Long Vương chém mất, thật không biết là thần thánh phương nào. Chợt 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 nơi xa rất nhiều người nghị luận ầm ĩ không dám tới gần, liền Ngũ Hành Tông mấy người cũng là vẻ mặt rung động. Bất quá, hắn đem Sở Hoa Thiên giết chết, trên thân hẳn là bị gieo Sở gia truy tung ấn ký, đoán chừng sau khi ra ngoài liền phải chạy trốn tứ phía, trừ phi hắn xuất thân bất phàm, bằng không mà nói, Vân Châu sợ là không có hắn chỗ dung thân. Cũng có người lắc đầu thở dài. Giao Long Nguyên chuyện nơi đây đã qua một đoạn thời gian, những người còn lại thấy cảnh này cũng nhao nhao rời đi. Khoảng cách Thiên Bảo Bí cảnh quan bế còn có 2 ngày tả hữu thời gian, bọn hắn còn có một chút thời gian đi bốn phía tìm xem, tìm cơ duyên. Đám người trước khi đi, nhìn thật sâu một cái Phương Hằng. Nhớ kỹ cái này cường đại người bị mặt. Không bao lâu, Phương Hằng liền đem Giao Long Vương bảo huyết toàn bộ rút ra. Bổ ra Giao Long Vương đầu lâu, lấy ra một quả Long Châu. Mang theo vật phẩm cấp tốc rời đi Giao Long Nguyên. 2 ngày thời gian rất nhanh liền đã qua, Thiên Bảo Bí cảnh bắt đầu mơ hồ xuất hiện một cỗ cảm giác bại xích. Tất cả mọi người minh bạch, Thiên Bảo Bí cảnh phải đóng lại. Thời gian vừa đến, tất cả mọi người bị truyền tống ra Thiên Bảo Bí cảnh, xuất hiện ở ngoại giới. Mà Phương Hằng đã sớm sớm nửa canh giờ bước vào chân nguyên cảnh, trước một bước bị truyền tống đi ra. Từ hiện tại trước khi đến, hắn thuê lại cái tiểu viện kia trong phòng. Phương Hằng thần thức tản ra, nội thị bản thân. Vùng đan điền một đỏ một lam, hai giọt sáng chói cực độ cô động chân nguyên dịch, trong đan điền tản mát ra một tia từng sợi khí tức khủng bố, xoay chậm chậm lấy. Đỏ lam hai màu chân nguyên sợi tơ, theo thân thể trăm mạch vận hành, từng tia lớn mạnh. Nơi hẻo lánh bên trong còn có một đoàn huỳnh chân khí màu trắng tập hợp một chỗ, chính là thiên tầm chân khí. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra thiên đạo thủ cần giao diện. Tính danh: Phương Hằng, 20 tuổi, mệnh cách: Thiên đạo thủ cần, nhất chứng vĩnh chứng tuổi thọ, 237 tư chất, kinh thế kỳ tài ba cảnh giới, chân nguyên cảnh nhất chuyển công pháp, ngũ hình trang công, đệ lục cảnh đại thành nhập vi 43, phúc hải chân công, đệ lục cảnh đại thành nhập vi 2, diệu dương bí điển, tàn, đệ lục cảnh đại thành nhập vi 3, lưu ly kim cương thân, đệ lục cảnh đại thành nhập vi kim cương lưu ly thân 5, thiên tầm thần công, đệ tứ cảnh dung hội quán thông 7, võ học, vô tướng đao. Kinh, đệ lục cảnh đại thành nhập vi 13, thiết tuyến quyền, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 19, phi châm thuật, đệ tam cảnh hơi có tiểu thành 32, bí thuật, nhân huyết đại pháp, đệ tam cảnh xe nhẹ đường quen 13, chân long nhiếp thần thuật, đệ nhất cảnh sơ học nhập môn 59, bảng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Công pháp bên trong ngoại trừ thiên tầm thần công là đệ tứ cảnh thiên tầm nội khí lột sắc thành chân khí bên ngoài, cái khác toàn bộ đều tới đệ lục cảnh. Thực lực bạo tăng. Phương Hằng cảm giác hắn hiện tại có thể một đao chém chết trước đó chính mình. Mà bảng bên trên, Phương Hằng coi trọng nhất tuổi thọ cùng tư chất đều đã xuất hiện to lớn biến hóa. Tuổi thọ 237, tư chất kinh thế kỳ tài. Phương Hằng nhìn xem tuổi thọ cùng tư chất, nụ cười căn bản không che giấu được. Tựa như trước đó tư chất thuế biến như thế, Phương Hằng cảm giác bao trùm tại tâm thần phía trên, giữa thiên địa lại một tầng màng mỏng theo trước mặt hắn bị xé mở. Tiên thiên cảnh không cảm giác được thiên địa nguyên khí, lúc này cảm thụ lại cực kỳ rõ ràng. Công pháp vận chuyển lại, liền có thể hấp thu giữa thiên địa từng sợi thiên địa nguyên khí, tiến hành luyện hóa chiết xuất, hấp thu tiến thể nội lớn mạnh bản thân. Bất quá giữa thiên địa rời rạc thiên địa nguyên khí quá mức mỏng manh. Muốn dựa vào hấp thu rời rạc thiên địa nguyên khí đến để thăng một chút tu vi, đoán chừng phải theo năm tính. Phương Hằng một lần nữa đổi một bộ quần áo, thu thập một chút vật phẩm, trên lưng bao khỏa rời đi tiểu viện. Đây chính là ngự không cảm giác sao? Từ tiểu viện bên trong đi ra, lăng không xông lên không trung, tùy ý bay một hồi. Phương Hằng mang trên mặt một tia cười khẽ, lăng không lơ lửng tại vài trăm mét không trung. Biết bay, thật tốt. Trong lòng cảm khái một câu, về sau đi nơi nào đều dễ dàng hơn, không cần thuê phi hành và kỵ. Cách đó không xa một cỗ chân nguyên cảnh khí tức nhanh chóng từ phương xa mà đến. Nhìn thấy Phương Hằng về sau cũng không kinh ngạc. Là ngoại lai xa lạ chân nguyên cảnh, vẫn là sớm đột phá thăng hoa, ra thiên bảo bí cảnh tuổi trẻ anh kiệt. Người đến là một người mặc hoa phục lão giả, trong lòng tự hỏi. Hoa phục lão giả đang muốn đi lên bắt chuyện, Phương Hằng hướng gật gật đầu, trong nháy mắt hướng nơi xa bay đi. Nhìn thấy Phương Hằng rời đi, hoa phục lão giả cũng không có suy nghĩ nhiều, cũng trực tiếp trở về. Bởi vì gần đoạn thời gian, thiên bảo phủ bên trong, theo thiên bảo bí cảnh đột phá thăng hoa trở về tuổi trẻ anh kiệt có không ít. Đều là theo xung quanh các trong phủ, đến đây tìm kiếm cơ duyên tuổi trẻ anh kiệt. Phương Hằng rời đi không lâu sau đó, phần lớn người bắt đầu theo thiên bảo bí cảnh bên trong rời khỏi, xuất hiện tại thiên bảo phủ các nơi. Mà người bịt mặt sự tích, lại tại trong phạm vi nhỏ nhanh chóng truyền bá. Mà Sở Hoa Thiên bị giết tin tức, cũng rất nhanh bị Sở gia biết được, lập tức Sở gia một hồi náo loạn. Bỏ ra vẹn vẹn thời gian 2 tiếng, Phương Hằng liền đã đi tới Ngũ Hành thành phụ cận. Tìm một cái bí ẩn địa phương hạ xuống tới, chờ đợi 3 ngày thời gian. Phương Hằng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, thay đổi ngũ hành bên trong phục sức, tiến vào tông môn. Từ khi tiếp cái kia ra ngoài trợ giúp nhiệm vụ, Phương Hằng đã có gần nửa năm chưa có trở lại ngũ hành tông. Bất quá hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tìm một cái ngũ hành tông trụ sở, hướng tông môn báo cáo chuẩn bị không có mất tích, cũng không phải là người mất tích. Bước vào chính mình tiên thiên cảnh phân phối nội môn tiểu biệt tử, Phương Hằng hơi xúc động. Rời đi thời điểm tiên thiên cảnh, trở về thời điểm chân nguyên cảnh. Trong khoảng thời gian này ngũ hành tông vô cùng náo nhiệt, rất nhiều áp chế cảnh giới, vừa vận đụng phải thiên bảo bí cảnh ngũ hành bên trong tiên thiên cực điên đệ tử, tuyệt đại bộ phận đều đã tấn thăng chân nguyên cảnh. Trong lúc nhất thời, ngũ hành tông chân nguyên cảnh nhất chuyển đệ tử nhiều hơn rất nhiều. Phương sư đệ, người trở về rồi sao? Phương Hằng vừa cất kỹ đồ vật, ngoài cửa truyền tới một quen thuộc thanh âm. Mở cửa xem xét, là Đinh Hạc ở ngoài cửa. Thật là ngươi a, ngươi trở về. Đinh Hạc đã có thật lâu không thấy được Phương Hằng. Đi hỏi hỏi tổng vụ sứ người, phát hiện Phương Hằng báo cáo chuẩn bị chính là du lịch. Đi ngang qua nơi này thời điểm, phát hiện Phương Hằng tiểu viện cửa khép hờ lấy. Xem chừng hẳn là Phương Hằng trở về. Trải qua thời gian nửa năm, Đinh Trúc tu vi cũng tới tiên thiên địa hoa cảnh, hơn nữa đã cực kỳ thâm hậu. Phương sư đệ, nửa năm này không thấy, ta cảm giác ngươi thay đổi rất nhiều. Đinh Hạc nhìn xem Phương Hằng, có một cô nói không ra cảm giác. Cảm thụ được Phương Hằng khí tức trên thân, mơ hồ có chút kỳ quái. Chương 86, Ngũ Hành Tông bí ẩn. Chương 86, Ngũ Hành Tông bí ẩn. Thế nào Phương Hằng sư đệ, tu vi tăng lên nhiều ít, sư minh của ngươi ta có thể đã đến địa hoa cảnh. Hắn đối với mình tư chất rất hài lòng, lần này, tại Thiên Bảo bí cảnh bên trong hữu kinh vô hiểm, hắn thu hoạch cũng không ít. Thời gian nửa năm có thể tăng lên tới địa hoa cảnh, hơn nữa rất cô đọng, đã là tốt vô cùng. Ta cũng kém không nhiều, tăng lên một cảnh giới. Phương Hằng mỉm cười, không có đàm phán. Ngươi cũng địa hoa cảnh. Nghe được Phương Hằng lời nói, Đinh Hạc vẻ mặt giật mình, lập tức lại có một chút thoải mái. Trước đó Phương Hằng tu hành tốc độ cũng nhanh qua bọn hắn, hiện tại cùng hắn sắp xỉ như nhau, cũng hẳn là khả năng Phương Hằng ở bên ngoài cũng là gặp một chút kỳ ngộ a. Đúng rồi, ngươi không tại tông môn bỏ qua một cái lớn vô cùng cơ duyên. Đinh Hạc vô đuổi, vẻ mặt tiếc nuối đem thiên bảo bí cảnh tình huống cáo chi Phương Hằng. Ai, Phương sư đệ, ngươi có biết hay không mấy ngày nay tông môn có thể náo nhiệt, rất nhiều tại tiên thiên cảnh áp chế tu vi sư huynh sư tỷ, theo thiên bảo bí cảnh trở về, tất cả đều tăng lên tới chân nguyên cảnh, gọi là một cái không hợp thói thường tông môn chân nguyên cảnh hạch tâm đệ tử, một chút tăng lên hơn 20. Rất nhanh, Đinh Hạc liền vẻ mặt hưng phấn cùng Phương Hằng đàm luận lên chuyện mấy ngày này. Trường môn đều tự mình phát xuống thông chi, sẽ xuất ra đại lượng tu hành tài nguyên, bồi dưỡng tông môn chân nguyên cảnh tứ chuyển dĩ hạ tuổi trẻ hạch tâm đệ tử. Những này vừa mới đột phá chân nguyên cảnh nhất chuyển các sư minh sư tỷ, sợ là không thể thiếu một phen long tranh hổ đấu, chân nguyên cảnh tu hành tài nguyên có hạn, đều phải tranh a. Không biết rõ lúc nào thời điểm, ta cũng có thể bước vào chân nguyên cảnh liền tốt. Đinh Hạc nói ra hắn gần nhất thăm dò được tin tức, cảm khái một câu. Vừa mới nghe xong nửa ngày, nghe được một đầu tin tức hữu dụng. Phương Hằng ánh mắt sáng lên. Tông môn sau đó bắt một chút tu hành tài nguyên cho những này vừa tấn thăng chân nguyên cảnh các đệ tử. Ta phải tranh thủ thời gian hành động. Nghe đến đó, Phương Hằng lập tức ngồi không yên. Cái này cọ tài nguyên chuyện, làm sao có thể thiếu được ta Phương Hằng? Hắn bây giờ còn chưa đi chứng nhận tông môn chân nguyên cảnh hạch tâm đệ tử thân phận đâu. Đinh sư minh, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp, ta có việc đi ra ngoài trước một chuyến. Nhìn thấy Phương Hằng vẻ mặt vội vàng rời đi, Đinh Hạc vẻ mặt không nghĩ ra. Vừa muốn nói buổi tối gọi Phương Hằng cùng nhau ăn cơm tụ họp một chút, liền thấy Phương Hằng thân ảnh biến mất ở phía xa. Tốc độ kia nhanh để cho người ta liễu lưới. Không phải, Phương sư đệ lúc nào thời điểm tu hành một môn như thế mau lẹ bộ pháp? Đinh Hạc có chút ngộp. Phương Hằng rất mau tới Diệu Dương Phong tầng cao nhất. Chỉ có Ngũ Phong phong chủ có thể chứng nhận chân nguyên cảnh hạch tâm đệ tử thân phận. Lệnh bài cũng là tại phong chủ nơi này thay đổi. Ngươi muốn xin chứng nhận chân nguyên cảnh hạch tâm đệ tử thân phận. Diệu Dương Phong một đầu hỏa hồng tóc dài chân nguyên cảnh trưởng lão, cầm tới Phương Hằng lệnh bài, lập tức giật nảy cả mình. Cái này trưởng lão Phương Hằng nhận biết, chính là trước đó tiến về Phong Châu dẫn đội cái kia chân nguyên cảnh trưởng lão Vạn Liệt. Vạn Liệt nhìn xem lệnh bài bên trong ghi chép tin tức, rõ ràng là nửa năm trước mới ghi chép là tiên thiên cảnh. Nửa năm trước mới tấn thăng tiên thiên cảnh, hiện tại lại muốn chứng nhận chân nguyên cảnh. Phương Hằng không tiếp tục gần giấu khí tức, quanh thân bao phủ một cỗ chân nguyên cảnh lực lượng. Bốn phía thiên địa nguyên khí lập tức vụ vụ cộng hưởng. Đúng là chân nguyên cảnh. Vạn Liệt vẻ mặt lộ ra chấn kinh, lập tức đứng người lên, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía Phương Hằng. Phương Hằng, ngươi đi theo ta, đi gặp phong chủ. Vạn Liệt mang theo Phương Hằng, đi vào Diệu Dương Phong tầng cao nhất một chỗ an tĩnh sân nhỏ. Trong này ở chính là Diệu Dương Phong phong chủ, Tô An. Diệu Dương Phong phong chủ, tu vi chân nguyên cảnh cửu chuyển, là ngũ hành tông cột trụ một trong. Vạn Liệt gõ gõ cửa sân về sau, cung kính mở miệng. Phong chủ, ta có việc bẩm báo. Bên trong sân nhỏ truyền tới một âm thanh trong trẻo. Vào đi. Vạn Liệt mang theo Phương Hằng tiến vào trong sân. Vạn trưởng lão, có chuyện gì không? Bên trong một cái tuấn lãng nam tử trung niên. Phương Hằng nhìn thấy nam tử trung niên này, cảm giác hắn ngồi ở chỗ đó liền có một câu ngưỡng mộ thành cao như thế. Đang ngồi ở trên ghế nhìn xem tiến đến hai người. Phong chủ, là như vậy. Vạn Liệt rất mau đem Phương Hằng tin tức nói cho Tô An. Không đủ nửa năm, theo tiên thiên cảnh thẳng vào chân nguyên cảnh, ngươi hẳn là đi thiên bảo bí cảnh. Ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một tia cực kỳ nhạt giao long khí tức. Nửa năm theo tiên thiên cảnh tăng lên tới chân nguyên cảnh, rất không tệ. Tô An ngước mắt nhìn về phía Phương Hằng, lộ ra một tia kinh ngạc cùng thích thú. Thời gian nửa năm, theo tiên thiên cảnh thăng lên chân nguyên cảnh, tuyệt đối là thiên kiêu không nghi ngờ gì. Hơn nữa tư chất tại thiên kiêu bên trong cũng tuyệt đối không kém. Tông môn lại thêm một cái thiên kiêu thật đáng mừng. Đặc biệt là cái này thiên kiêu, vẫn là Diệu Dương Phong đi ra, hắn cũng cao hứng phi thường. Đúng vậy phong chủ, đệ tử dưới cơ duyên xảo hợp đi tới Thiên Bảo phủ, vừa vặn đuổi kịp Thiên Bảo bí cảnh mở ra. Phương Hằng cũng thành thật trả lời. Trên người ngươi còn tu hành có Phúc Hải chân công. Tô An nhẹ giọng mở miệng, nói ra Phương Hằng tu hành qua Phúc Hải chân công bí mật. Phương Hằng nghe nói như thế, lập tức con ngươi co rụt lại. Trong lúc nhất thời, không biết nên trả lời như thế nào. Mà bạn nhóm nghe được Tô An lời nói, cũng kinh ngạc nhìn về phía Phương Hằng, nhưng biểu lộ cũng không có biến hóa quá nhiều. Ngươi không cần khẩn trương. Tô An nâng lên đầu ngón tay. Đầu ngón tay hiện ra màu đỏ tím chạch. Chỉ thấy hai cỗ chân nguyên quấn quýt lấy nhau, đỏ lên một thanh. Chính là Diệu Dương Bí Điển tu hành đi ra Diệu Dương chân nguyên, cùng Ất Mộc Thánh Pháp tu hành đi ra Ất Mộc chân nguyên. Nhìn dung hợp trình độ, so với Phương Hằng cường đại hơn nhiều. Chỉ có điều Ất Mộc chân nguyên nhìn yếu đi rất nhiều. Bất quá uy thế như cũ kinh khủng. Phương Hằng chỉ là đứng ở một bên, đều cảm giác được một cỗ sởn hết cả gai ốc, sắp bị hủy diệt khí tức khủng bố. Mà một bên bạn liệt trưởng lão thì là có chút hâm mộ nhìn về phía Tô An. Có thể đem hai cỗ chân nguyên cộng đồng tu hành, hơn nữa có thể giao hòa sử dụng, đây là thiên tiêu tiêu chí. Rất nhanh Tô An liền đem cỗ lực lượng này triệt hồi. Đạt tới chân nguyên cảnh về sau, trong tông môn một chút thiên kiêu liền có thể bắt đầu chọn lựa một môn khác phù hợp ngũ hành thuộc tính tiến hành tu hành, song thuộc tính tu hành tại ngũ hành tông tiên kiêu bên trong cũng không hiếm thấy, chỉ có điều song thuộc tính tu hành độ khó tăng gấp bội, cần tài nguyên cũng tăng gấp bội. Hơn nữa mỗi người ngũ hành tư chất cao thấp là không giống nhau, rất khó cân bằng. Cùng một chỗ tu hành, hơi không chú ý, liền sẽ tạo thành thương tổn cực lớn, thậm chí tử vong, hoàn toàn không bằng đơn thuộc tính tu hành ổn thỏa mau lẹ, cho nên tuyệt đại đa số tông môn tiên kiêu đều từ bỏ. Nói đến đây, Tô An biểu lộ biến nghiêm túc một chút. Tông môn trong lịch sử không thiếu có một ít thiên tiêu muốn mạnh mẽ song thuộc tính thậm chí ba thuộc tính, cuối cùng thân tử đạo tiêu tình huống. Cái này khiến Phương Hằng có chút bẩm không sai. Còn tốt, ta cùng bọn hắn không giống. Ta không có đóng. Chỉ chờ tới tu hành tiến độ đã cực kỳ chật vật thời điểm, mới có thể mong muốn bắt đầu đi tu hành mặt khác một môn thuộc tính công pháp. Tô An uống một hớp nước trà. Kỳ thật ta ngũ hành tông mở ra tổ tông sư, chính là một vị nắm giữ toàn ngũ hành thuộc tính năng lực siêu cấp cường giả. Chỉ có điều mấy ngàn năm xuống tới, ngũ hành tông đã từng bị thương nặng, thất lạc hạch tâm dung luyện phương pháp, bằng không, ta ngũ hành tông liền có thể xưng là ngũ hành thượng tông. Có thể trực tiếp sánh vai thế lực này bao trùm 10 cái quốc gia thượng tông. Tô An nói một chút ngũ hành tông bí ẩn lịch sử cùng tồn tại, trong lòng có chút cảm khái. Chương 87, quá huyền ảo thượng tông. Chương 87, quá huyền ảo thượng tông. Tốt, nói nhiều như vậy để lời nói với người xa lạ, ta cho ngươi trước đem lệnh bài đổi thành một chút, thay đổi thân phận tin tức. Nói cầm qua Phương Hằng đệ tử lệnh bài, thần thức tản ra, rất nhanh cũng đã cải biến trong đó tin tức. Theo của ngươi bài tin tức đã thay đổi, theo từ giờ trở đi, ngươi chính là tông môn chân nguyên cảnh hạch tâm đệ tử thân phận. Mỗi tháng cơ sở tu hành tài nguyên theo thường lệ theo tổng vụ phong nhận lấy. Tô An đem lệnh bài trả lại Phương Hằng. Gần nhất trưởng môn hạ gọi đại lượng tu hành tài nguyên, dùng để bồi dưỡng tông môn chân nguyên cảnh tứ chuyển dĩ hạ tuổi trẻ đệ tử, ngươi là có hay không muốn tham gia? Tô An ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hằng. Tự nhiên, đệ tử cũng nghĩ tham dự. Phương Hằng trả lời rất thẳng thắn. Tô An gật gật đầu. Phương Hằng trả lời tại trong dự liệu của hắn. Loại này tông môn tiên tiêu cấp bậc đệ tử, tất nhiên sẽ tham dự. Hơn nữa trưởng môn hạ bắt những này chân nguyên cảnh tu hành tài nguyên, nguyên bản là cái này tuổi trẻ tiên tiêu anh kiệt chuẩn bị. Tới chân nguyên cảnh về sau, tu hành tài nguyên cực kỳ chân quý. Cho dù là ngũ hành tông loại này độc bá một châu tông môn, cũng không đủ cầu. Các vị phong chủ, chân nguyên cảnh trưởng lão, chân truyền đại đệ tử, uy tín lâu năm chân nguyên cảnh đệ tử chờ một chút. Tu hành tài nguyên căn bản cũng không đủ điểm. Lần này, nếu không phải Thiên Bảo bí cảnh mở ra về sau, chân nguyên cảnh đệ tử đồng thời phun ra ngoài, tông môn chỉ sợ cũng sẽ không thông qua những tư nguyên này. Ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, cùng ngươi cạnh tranh đều là tất cả đỉnh núi tuổi trẻ tông môn tiên kiêu anh kiệt. Tô An nói xong, giọng nói vừa chuyển. Bất quá võ đạo chi lộ, ở chỗ tranh. Tông môn tài nguyên tổng số cứ như vậy nhiều, ngươi không tranh, tự nhiên là không có ngươi phần. Lúc này, ngươi liền không cần che giấu. Tại tông môn cạnh tranh phong hiểm khả khống, dù sao cũng so ở bên ngoài cạnh tranh phong hiểm ít hơn nhiều, ngươi buông tay buông chân là được, có bất kỳ dám lấy lớn lấn nhỏ không tuân thủ quy tắc tình huống, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta. Tô An ngón tay gõ gõ bên trong cái bàn, nhìn về phía Phương Hằng, cho một cái ngươi an tâm ánh mắt. Đà tạo phong chủ. Phương Hằng cung kính con người nói tạ. Trong lòng vui mừng. Nói như vậy, chính mình đây chính là có núi dựa. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, nhiều cái phong chủ, ta có thể lên thiên. Ta còn có thể tiết lộ cho ngươi một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Tô An cho Vạn Liệt đưa một ánh mắt, Vạn Liệt rất tức thời không người ra ngoài, đóng cửa lại. Tin tức trọng yếu. Phương Hằng hơi nghi hoặc một chút, cái gì tin tức trọng yếu? Tô An chỉ cái ghế bên cạnh, ra hiệu Phương Hằng ngồi nghe. Phương Hằng cũng không khách khí, trực tiếp ngồi lên. Lần này tông môn hạ bát tu hành tài nguyên cũng không phải vô duyên vô cớ, quan hệ tới một cơ duyên to lớn. Thái Huyền Thượng Tông qua một thời gian ngắn, sẽ để cho 12 quốc mấy trăm tông môn, thế ra, vương triều hoàng tộc chọn lựa tuổi trẻ chân nguyên cảnh đệ tử, tiến về Thái Huyền Thượng Tông sàng chọn gia nhập, có thể lưu lại, đối người cùng tông môn đều có chỗ cực tốt. Tô An nói đến Thái Huyền Thượng Tông, ngựa khí có chút nghiêm trọng. Thái Huyền Thượng Tông. Nhìn thấy Phương Hằng trong mắt hơi nghi hoặc một chút, Tô An khẽ cười một tiếng giải đáp. Chúng ta chỗ Đại Viêm vương triều, cùng xung quanh Thiên Xương vương triều, Quyền Nhung vương triều chờ một chút tổng cộng 12 cái vương triều, đều lệ thuộc vào Thái Huyền Thượng Tông thế lực phạm vi quản hạt vương triều bên trong chỗ hoàng tộc, thiên nhiên thế gia, đại tông môn đều hàng năm đúng hạn muốn lên cung cấp lượng lớn tài nguyên cho Thái Huyền Thượng Tông. Bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta ngũ hành tông độc bá một châu, vì cái gì tài nguyên còn như thế cả tay, mỗi tháng đệ tử chỗ nhận lấy tu hành tài nguyên đều chỉ có như vậy điểm. Ngũ hành tông cũng có a cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm, thiên cổ không đổi đạo lý. Tô An mang lấy chân, thoải mái dựa vào ghế trên lưng, chậm rãi nói ra thế giới này một góc bí ẩn. Cái này Thái Huyền Thượng Tông tại sao phải bồi dưỡng những tông môn khác đệ tử? Phương Hằng điểm ra trong đó kỳ quái chỗ. Người cũng là nghĩ sâu. Tô An có chút kinh ngạc nhìn về phía Phương Hằng. Những tông môn khác thiên kiêu anh kiệt, nghe được tin tức này đều là vui mừng như điên không thôi, chỉ muốn tới chính mình nếu là có thể lưu tại Thái Huyền Thượng Tông tu hành đến cỡ nào tốt. Căn bản sẽ không nghĩ đến vì cái gì Thái Huyền Thượng Tông muốn như vậy làm, chỉ cho là bình thường mời chào nhân tài. Bọn hắn muốn đá mài đao, nuôi cổ thôi. Tô An nhấp một miếng nước trà, khẽ nhả ra một ngụm nhiệt khí. Đá mài đao, nuôi cổ. Phương Hằng suy nghĩ hai cái này từ. Cái này mấy trăm cái thế lực đỉnh tiêm đệ tử, đến tôi luyện tông môn của mình đệ tử. Nếu như trong đó có đánh bại đệ tử bản môn, như vậy thì thích hợp mà thay vào, trở thành tông môn của mình đệ tử. Vậy cái này một chút không lộ á, vậy cái này không đúng, nếu là như vậy, các thế lực lớn cũng sẽ không đồng ý a tông môn của mình trong thế lực đỉnh tiêm đệ tử, đưa đi Thái Huyền Thượng Tông, vậy mình chẳng phải là không người kế tụ. Phương Hằng vẫn là nghĩ không ra nguyên do trong đó, vẫn là tài nguyên vấn đề. Tô An minh bạch Phương Hằng suy nghĩ trong lòng. Dùng tông môn của mình đỉnh tiêm đệ tử, đổi thành một chút năm giảm bất bảy đổ cùng tu hành tài nguyên số lượng làm trao đổi. Lại nói, tông môn thế lực đệ tử đi Thái Huyền Thượng Tông, cũng không phải là trực tiếp liền không có liên hệ, thương hỏa tình vẫn là ở đi. Mặc kệ là đối tông môn thế lực, vẫn là đối người mà nói, kỳ thật đều rất không tệ. Tô An rất nhanh giải đáp Phương Hằng nghi hoặc. Phương Hằng gật gật đầu. Chỉ cần không phải Bạch Nhã Lang, có thể lưu tại Thái Huyền Thượng Tông tu hành, không chỉ có nhường tông môn thế lực tại Thái Huyền Thượng Tông có dựa vào chèo chống. Ngày sau tu hành có thành tựu, tự nhiên có thể trả lại tông môn thế lực. Mà Thái Huyền Thượng Tông tự nhiên cũng không lỗ. Tới chính là quá huyền ảo người, bị đánh bên trên Thái Huyền Tông là ấn. Đi, nói những này còn quá sớm, muốn đi Thái Huyền Thượng Tông cạnh tranh là phi thường lớn, có thể hay không lưu lại còn hai chuyện đâu, ngươi biết chuyện này là được rồi. Tô An kết thúc cái đề tài này. Sáng sớm ngày mai, ngươi mang tốt bao khỏa tới đây tập hợp. Đến lúc đó đi ngũ hành động thiên, cùng Diệu Dương Phong tất cả sư huynh đệ cùng một chỗ, tham dự lần này trưởng môn an bài bồi dưỡng kế hoạch. Tô An nói một câu, cũng không giải thích thêm ngũ hành động thiên là cái gì, hẳn là đi tự nhiên sẽ hiểu. Bất quá Phương Hằng còn có việc không có hỏi, cũng không có trực tiếp rời đi. Thế nào, còn có việc sao? Tô An thấy Phương Hằng cũng không hề rời đi, lông mày nhíu lại. Phong chủ, là như vậy. Phương Hằng đem chính mình tại Thiên Bảo Bí cảnh bên trong đánh chết Sở Hoa Thiên, trong thân thể bị gieo xuống một cái ngân sắc ấn ký chuyện cáo chi Tô An. Sở ra. Tô An suy tư một hồi. A, là Thiên Bình phủ Thiên Niên thế gia, Sở ra a ngân sắc ấn ký, cái này đơn giản. Nghe được Tô An lời nói, Phương Hằng sắc mặt vui mừng, là hắn biết không có vấn đề. Vậy thì xin phong chủ giúp ta khứ trừ một chút ngân sắc ấn ký. Phương Hằng chắp tay có chút không người. Khứ trừ không được, Tô An trực tiếp mở miệng, biểu thị ngân sắc ấn ký hắn không có cách nào. Phương Hằng sắc mặt cứng đờ. Không phải ngươi nói không có vấn đề sao? Tại sao lại không giải quyết được? Chơi đâu? Ha ha, Tô An lắc đầu cười một tiếng. Cái này ấn ký là huyết mạch thế gia tiêu chí, trừ phi là thiên nhân cảnh lão tổ ra tay mới có thể giải quyết. Bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này đi phiền toái lão tổ thực sự không ổn. Hơn nữa ngươi kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức, loại này ngân sắc ấn ký nhiều nhất duy trì liên tục nửa năm liền tự mình biến mất. Nghe được Tô An lời nói, Phương Hằng nghĩ nghĩ, nửa năm không ra tông môn, kỳ thật cũng không thành vấn đề. Cái này ấn ký ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết. Tô An đứng người lên, đưa tay lướt qua trên quần áo không tồn tại cho bụi. Phương Hằng có chút bó tay rồi. Ngươi vừa mới không phải nói không giải quyết được sao? Còn nói phải giải quyết, đến cùng ý gì a? Ta qua mấy ngày đi một chuyến Thiên Bình phủ, đem Sở ra giải quyết là được rồi. Không giải quyết được ấn ký, còn không giải quyết được một cái liền ngũ chuyển chân nguyên cảnh đều không có thế ra sao? Tô An hướng Phương Hằng liếc qua, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đã ấn ký này là Sở ra truy tung ấn ký, vậy ta đem Sở ra người giải quyết, kia ấn ký ai tới truy tung a? Cái này chẳng phải trực tiếp giải quyết vấn đề của ngươi sao? Hoàn Mỹ. Nghe được Tô An lời nói, Phương Hằng trong đầu chỉ xuất hiện hai chữ này. Chương 88, không phải, ngươi đến thật. Chương 88, không phải, ngươi đến thật. Theo Tô An trong sân đi ra, thuận tiện đi Tổng Bộ Phong nhận lấy chính mình chân nguyên cảnh cơ sở tu hành tài nguyên. Phương Hằng. Tại Tổng Bộ Phong, Phương Hằng dùng chính mình chân nguyên cảnh hạch tâm đệ tử lệnh bài nhận lấy tài nguyên thời điểm. Một cái không thể tin thanh âm từ nơi không xa vang lên. Phương Hằng cầm chính mình nhận lấy cơ sở tu hành tài nguyên, cùng tông môn chân nguyên cảnh hạch tâm đệ tử thân phận phục sức. Quay đầu thấy được một bên vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn Vương trưởng lão, còn có bên cạnh hắn hai người. Phương Hằng mang trên mặt một tia có chút nụ cười. Vương trưởng lão ở chỗ này nhìn thấy Phương Hằng thời điểm, chợt cảm thấy đến ngũ lôi oanh đỉnh. Nơi này là tông môn chân nguyên cảnh hạch tâm đệ tử, nhận lấy mỗi tháng cơ sở tu hành tài nguyên địa phương. Phương Hằng vậy mà xuất hiện ở đây, đồng thời dùng eo bài nhận lấy tài nguyên. Vương trưởng lão, đã lâu không gặp a. Phương Hằng nhạt âm thanh mở miệng, ngữ khí bình thản. Nói đến, Vương trưởng lão cũng không có thật cố ý nhằm vào qua hắn, ngược lại lúc mới bắt đầu nhất còn chỉ điểm hắn một phen vô tướng đao kinh. Ngươi Vương trưởng lão nhìn xem Phương Hằng, mặt mo xả động, cổ họng khô chát chát nói ra hai chữ, rốt cuộc nói không được nữa. Đây hết thảy đều giải thích do lấy, Phương Hằng thân phận đã xảy ra biến hóa trọng đại. Phương Hằng đã chân nguyên cảnh, là tông môn hạch tâm đệ tử. Lâu như vậy đi qua, hắn vẫn là tiên tiên tông sư cảnh, cũng không có tăng lên cảnh giới. Mà Phương Hằng cũng đã tấn thăng chân nguyên cảnh. Phương Hạch Tâm, võ đạo hưng thịnh Vương trưởng lão cuối cùng hít sâu một hơi, để cho mình ngự khí tận lực lộ ra bình tĩnh một chút, đối với Phương Hằng có chút không người. Hai người bên cạnh cũng không người cúi đầu. Trong đó một cái sắc mặt trắng bệnh, thân thể không cầm được run rẩy. Một cái khác cũng là câu nệ khẩn trương rất nhiều, chính là đã từng tới tìm Phương Hằng phiền toái tăng thái. Bên cạnh hắn một cái khác chính là tiên tiên nội môn đệ tử Trần Hưng Long. Bất quá Trần Hưng Long Phương Hằng cũng không nhận ra, hai người cũng không có thật chạm mặt qua. "Ân, Vương trưởng lão, ta còn có việc, đi trước." Phương Hằng ngữ khí bình tĩnh, gật gật đầu, mang theo đồ vật trực tiếp rời đi. Vương trưởng lão nhìn Phương Hằng rời đi bóng lưng. Phương Hằng ngữ khí không có trào phúng, không có uy hiếp, càng không có bất kỳ áp bách, lộ ra vô cùng bình tĩnh, nhưng lại đã để Vương trưởng lão phía sau lưng làm ướt một khối lớn, thân thể có chút hơi run. Ai thở dài một tiếng theo Vương trưởng lão trong miệng truyền ra. Hắn quay người rời đi, thân thể lại biến có chút cong lưng. Đi trên đường, Phương Hằng lắc đầu, chính mình trưởng thành quá nhanh. Những này nguyên bản có thể là trưởng thành sơ kỳ nhỏ bột nhân vật, căn bản liền cùng chính mình đối nghịch cơ hội đều không có, liền bị xa xa bỏ lại đằng sau. Ai thiên phú quá mạnh phiền não a, liền muốn theo ta đối nghịch địch nhân, đều đuổi không kịp bước tiến của ta, các ngươi liền không thể cố gắng một chút sao? Phương Hằng hơi xúc động. Đối với Vương trưởng lão những người này, Phương Hằng chỉ cảm thấy là ven đường một đầu. Phương Hằng đối với nghiền chết sâu kiến, căn bản không có gì hứng thú. Về tới chính mình nội môn trong sân nhỏ, rất nhanh liền tìm đến một chút chính mình tại tông môn không nhiều mấy vị bằng hữu cũ, Từ Thiên, Hồ Chính, Đinh Hạc, Đạm Vương, Nam Tuấn. Liền ban đầu cùng Phương Hằng cùng đi Ngũ Hành Tông tham gia nhập môn tuyển bạt Bành Hạo, Dương Văn, Triệu Long đều bị hắn tìm tới. Bành Hạo, Dương Văn đã bước vào khí huyết cảnh nhị biến, mà Triệu Long thì bằng vào chính mình nghị lực, vậy mà tu vi so với bọn hắn còn cao hơn, khí huyết cảnh tam biến, trở thành Ngũ Hành Tông Huyền Kim Phong ngoại môn đệ tử. Từ Thiên, Hồ Chính đã khí huyết cảnh tử biến, Nam Tuấn cũng bước vào tiên thiên cảnh. Đinh Hạc, Đàm Phương lại càng không cần phải nói, đều là địa hoa cảnh. Một trận này, ta mời khách. Phương Hằng vung tay lên. Hàng ngày tu hành cướp đoạt tài nguyên, đều không có thời gian ra ngoài dùng tiền, đây là Phương Hằng phiền não. Nhìn tám vị hảo hữu đều có hắn thấy nhỏ bé tiến bộ, Phương Hằng trong lòng vẫn tương đối cao hứng. Đương nhiên, tiến bộ của mình kia càng thêm thật đáng mừng. Ban đêm mấy người mạnh mẽ uống một bữa rượu. Liên Đàm Phương sư muội đều mượn trên choáng, ôm lấy Phương Hằng cái cổ, nói một chút kỳ quái lời nói. Bất quá bị Phương Hằng khẽ cắn răng, nhẫn tâm từ chối. Cạn thêm chén nữa, chúc mừng ta ngày mai đi tham gia tông môn bồi dưỡng kế hoạch. Phương Hằng cầm chén rượu lên cũng tùy ý một lần. Cũng vô dụng chân nguyên bài xuất cồn, sắc mặt có một chút đỏ lên. Ha ha, Phương ca, lời này của ngươi nói, đây chính là tông môn chân nguyên cảnh hạch tâm đệ tử mới có thể tham gia bồi dưỡng kế hoạch, chẳng lẽ ngươi đã chân nguyên cảnh sao? Ha ha ha. Nó các ngươi khoan hay nói, lấy Phương Hằng tư chất, ta đoán chừng không được bao lâu, liền có thể tới đại tông sư, chân nguyên cảnh cũng không tính là gì. Mấy người lưu giữ, nấp rượu mồm miệng không rõ nói. Rất nhanh, cái này rượu cục liền tản, tất cả mọi người trở về. Sáng sớm hôm sau, Phương Hằng liền mặc vào hạch tâm đệ tử phục sức, trên lưng bọc đồ của mình. Ai? Phương Hằng, ngươi đi nơi nào? Hôm nay Diệu Dương Phong nội môn có tiên thiên cảnh đại tông sư giảng giải tu hành kinh nghiệm, mau tới à? Đinh Hạc, Nam Tuấn cùng Đàm Phương cất bước từ trong cửa diễn võ trường đi tới. Ta thì không đi được, ta muốn đi tham gia tông môn bồi dưỡng kế hoạch. Phương Hằng hướng ba người khoát tay áo, trực tiếp rời đi. Trên đường có gặp phải Phương Hằng tông môn đệ tử, lập tức chắp tay đứng ở một bên. Chờ một chút Đàm Phương, ngươi nhìn kỹ một chút, Phương Hằng mặc trên người đó là cái gì? Là tông môn chân nguyên cảnh hạch tâm đệ tử phục sức sao? Đinh Hạc mở to hai mắt nhìn về phía Phương Hằng bóng lưng. Thật là chân nguyên cảnh hạch tâm đệ tử phục sức. Đàm Phương không thể tin nói rằng. Nam Tuấn cũng là có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được. Không phải, ngươi đến thật. Đi nói thật đi a. Đinh Hạc miệng mở lớn, cảm giác đầu óc ông ông. Hôm qua Phương Hằng đang tụ hội thời điểm nói qua, hắn muốn đi tham gia tông môn hạch tâm đệ tử bồi dưỡng kế hoạch, hắn còn tưởng rằng Phương Hằng uống nhiều quá nhẹ nhàng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, trước đó hỏi qua Phương Hằng, hắn tăng lên cảnh giới gì? Phương Hằng trả lời là tăng lên một cảnh giới. Không phải, hợp lấy ngươi nói tăng lên một cảnh giới, không phải tiểu cảnh giới, là đại cảnh giới. Đinh Hạc cảm giác người đều có chút ê. Bên này, Phương Hằng chạy tới Diệu Dương Phong tầng cao nhất, lúc này nơi này đã đứng mười mấy người. Lại có người mới tới. Đây là ai a? Ta thế nào chưa thấy qua? Gương mặt có chút xinh a, chẳng lẽ trước đó một mực tại bên ngoài du lịch? Có ít người nhìn xem Phương người gương mặt lạ, cảm giác có chút kỳ quái. Diệu Dương Phong kỳ thật cũng không lớn, tiên thiên cảnh cực điên đệ tử tất cả mọi người cơ bản đều gặp mặt. Chuyện này chỉ có thể nói Phương Hằng tăng lên quá nhanh. Còn chưa kịp kết bạn Diệu Dương Phong tiên thiên cực điên cảnh giới đồng môn, đi ra ngoài một chuyến trở lại, chính là chân nguyên cảnh. Bất quá nhiều mấy người vẫn còn có chút cau mày, càng nhiều người, cạnh tranh liền càng kịch liệt. Phương Hằng cũng điệu thấp đi tới đám người bên cạnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng về phía trước sân nhỏ. Tốt, cơ bản đều tới, hiện tại toàn bộ tiến về tông chủ phong tập hợp. Tô An cũng không nói nhảm, đi đầu mang theo đám người lập tức đi đến tông chủ phong. Không đến nửa phút chung thời gian, đám người liền bay đến tông chủ phong. Diệu Dương Phong người cũng tới, lại tới nhiều như vậy giật đồ, ai ta mặc kệ ai tới, ta tài nguyên một phần cũng không thể thiếu. Chân linh đan, tẩy nguyên chỉ, thối nguyên bí dược, ngũ hành thạch bi chờ một chút, đều là trợ lực tu hành, có thể gia tăng ta đi hướng Thái Huyền Thượng Tông cơ hội đồ tốt, lần này ta tuyệt sẽ không ẩn nút nữa. Rất nhiều người âm thầm suy nghĩ, nhìn thấy nhiều như vậy người cạnh tranh trong lòng quyết tâm. Chương 89, kinh khủng Phương Hằng. Chương 89, kinh khủng Phương Hằng. Lần này, Phương Hằng cũng nhìn được ngũ hành tông bốn vị khác phong chủ, ba nam một nữ. Mỗi một vị đều khí tức thâm thúy, không kém hơn Tô An. Đặc biệt là Huyền Kim phong chủ, Phùng Cảnh Trình. Phương Hằng cảm giác hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại cùng thiên địa tương dung cảm giác. Chẳng lẽ Huyền Kim phong chủ đã thiên nhân cảnh? Hai vị khác phong chủ liền cùng Tô An cho Phương Hằng cảm giác không sai biệt lắm. Phúc Hải Phong, Hải Phong La Ngọc Mai, Ất Mộc Phong Phong chủ Chu Trạch, mà tất cả đỉnh núi mang đến tuổi trẻ anh kiệt cũng thuộc về Huyền Kim Phong nhiều nhất, đạt đến 16 số lượng. Giữa sân chân nguyên cảnh tứ chuyển dĩ hạ tông môn tuổi trẻ hoạch tâm đệ tử hơn 60 vị, 5 vị phong chủ tập hợp một chỗ hàn huyên. Trong sân hơn 10 vị tuổi trẻ anh kiệt thì riêng phần mình đánh giá cái khác phong đệ tử. Đều tới thanh âm từ đằng xa truyền đến, người đã xuất hiện ở trong sân. Một thân lộng lẫy bạch bào nam tử trung niên, mang theo ôn hòa ý cười xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chính là Ngũ Hành Tông đương nhiệm tông chủ, Hạ Khinh Trần. Tham kiến tông chủ. Tất cả mọi người, bao quát 5 vị phong chủ, tất cả đều chắp tay không người đón lấy người tới. Hạ sư minh, đều nhanh muốn đăng lâm thần tiên đi. Phùng Cảnh Trình nhìn về phía Hạ Khinh Trần, trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Phùng sư đệ cũng không kém a, Hạ Khinh Trần mỉm cười. Không nói mấy câu, Hạ Khinh Trần liền trực tiếp bắt đầu tiến vào chủ đề. Lần này tông môn khai khải Ngũ Hành Động Thiên là muốn làm cái gì, chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng vung tay lên, mấy đạo màu trắng quang mang gọi thẳng nhập đám người trong óc. Phương Hằng cũng tiếp thu được một đạo bạch sắc quang mang, trong nháy mắt liền biết lần này mở ra huấn luyện kế hoạch quy tắc nội dung. Luồng hào quang màu trắng này, vậy mà cùng loại với một loại ghi chép tin tức duy nhất một lần thần thức. Huấn luyện chủ đề chính là tất cả lấy thực lực nói chuyện, tăng thêm vận khí một chút. Cường giả đạt được tài nguyên càng nhiều càng mạnh, kẻ yếu đạt được tài nguyên càng ít càng yếu. Tốt, không nói nhiều nói, ta hiện tại liền mở ra Ngũ Hành Động Thiên. Nhường tông môn tiên kiêu anh kiệt tiến vào bên trong. Hạ Khinh Trần nói xong, một tay bấm niệm pháp quyết hư không một chút. Một đạo vô hình gợn sóng tại hư không chấn đãng. Không bao lâu, giữa sân liền xuất hiện một cái phát ra mông lung vầng sáng vòng xoáy. "Đều cùng ta vào đi." Hạ Khinh Trần sau khi nói xong, trực tiếp hướng vòng xoáy đi đến, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất tại trong nước xoáy. Sau đó chính là 5 vị phong chủ, cũng cùng đi theo tiến vòng xoáy. Phương Hằng cũng đi theo đại bộ đội, theo thứ tự tiến vào bên trong. Sau khi đi vào, Phương Hằng chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đi tới một địa phương khác. Cùng loại với một cái to lớn trong sơn cốc ở giữa, bốn phía có chi nhánh khác nhau. Mỗi cái sơn cốc phân giới giao lộ bên trên viết đông, nam, tây, bắc bốn chữ. Phương Hằng cảm giác được nơi này tiên địa nguyên khí cực kỳ sinh động, hơn nữa hàm lượng viễn siêu ngoại giới mười mấy lần. Hít một hơi bốn phía nguyên khí, đều bù đắp được nuốt một quả chân linh đan. Thể nội Phúc Hải chân nguyên, Diệu Dương chân nguyên bắt đầu sinh động táo động. Còn có ngũ hành thuộc tính nguyên khí. Thiên địa nguyên khí bản thân là không thuộc tính, nhưng là tại một ít chỗ đặc thù, sẽ sinh ra một chút thuộc tính nguyên khí. Đây đối với một chút tu hành một ít chi nhánh thuộc tính người tu hành mà nói, là cực tốt. Phương Hằng cẩn thận cảm thụ một phen, cảm giác cái này to lớn sơn cốc tuyệt đối không tầm thường. Lao tổ. Sau khi đi vào, Hạ Khinh Trần cùng 5 vị phong chủ hướng phía hư không một cái phương hướng không người lễ bái, cung kính mở miệng. Lao tổ. Đám người mặc dù không nhìn thấy nơi đó có người, bất quá cũng liền vội vàng đi theo làm theo. Phương Hằng cũng liền bận bịu làm theo. Lãnh đạo làm như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Quả nhiên, hư không lập tức sóng gió nổi lên, một người mặc áo đen lão giả bỗng nhiên trên không trung xuất hiện. Hắc Y lão giả giơ ngón tay lên một chút, một lồng ánh sáng đem các đệ tử bao phủ. Vầng sáng bao phủ quanh thân, hết thảy 3 tầng. Căn cứ trước đó tông chủ trong thần thức cáo chi tin tức, Phương Hằng biết cái này 3 tầng lồng ánh sáng chính là 3 lần cơ hội. Bên trong là có thể hạ tử thủ, nhưng tông môn lại không thể để cho mình bồi dưỡng đông đảo thiên kiêu anh kiệt đệ tử, chân chính liều mạng tranh đấu. Kia một cái giá lớn ai cũng đảm đương không nổi, cho nên lợi dụng ngũ hành động thiên quy tắc lực lượng làm phòng hộ, cho đệ tử 3 lần cơ hội. Lúc có người nhận cực kỳ mạnh mẽ công kích, đem ánh sáng che đậy đánh nát thời điểm, liền sẽ tiêu hao 1 tầng lồng ánh sáng. Đến lúc cuối cùng 1 tầng lồng ánh sáng bị đánh nát, nó liền sẽ đem người chuyển tống ra khỏi sân cốc, lần này ngũ hành động thiên thí luyện kết thúc. Đây là ngũ hành tông tổ sư lưu lại ngũ hành động thiên ban cho quy tắc lực lượng, cho dù là thiên nhân cảnh đều không có thủ đoạn này. Chân nguyên cảnh nhất chuyển theo phía tây sơn cốc giao lộ tiến vào, chân nguyên cảnh nhị chuyển theo mặt phía bắc sơn cốc giao lộ tiến vào, chân nguyên cảnh tam chuyển theo phía đông sơn cốc giao lộ tiến vào. Đi thôi, Hạ Khinh Trần sau khi nói xong, ra hiệu đám người phân biệt tiến vào đem đối ứng cửa vào sơn cốc. Mấy vị phong chủ cũng là phất phất tay, để bọn hắn theo thứ tự tiến vào. Phương Hằng về phía tây mặt sơn cốc giao lộ đi mau đi, đây là chân nguyên cảnh nhất chuyển nhập khẩu, rất mau tiến vào trong đó. Thấy các đệ tử đều tiến vào trong đó, Hạ Khinh Trần cùng 5 vị phong chủ yên lặng quan sát cũng không có lập tức rời đi. Tiến vào phía tây sơn cốc, Phương Hằng lập tức hướng phía một cái cực tốc tiến lên. Nguyên bản Phương Hằng muốn bay đến không trung, đột nhiên phát hiện bay không cao, chỉ có thể nhiều nhất cách mặt đất mười mấy thước bộ dáng. Hết thảy 23 vị đồng môn đi vào nơi này, cũng nao nao hướng phía từng cái phương hướng lao vụn vụt mà qua. Phương Hằng muốn đi cầm nhóm đầu tiên tu hành tài nguyên. Theo tiến vào sơn cốc giờ phút này bắt đầu, phân tranh cũng đã bắt đầu. Phương Hằng tốc độ cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt liền đã đi tới thê đội thứ nhất, thậm chí liền phải lập tức vượt qua tất cả mọi người. Bởi vì tại cửa vào sơn cốc vẫn tương đối chật hẹp, hắn cũng không biện pháp theo bên cạnh đi vòng qua. Ngăn lại hắn. Phía sau đệ tử xem xét, Phương Hằng tốc độ thực sự quá nhanh, không ngăn hắn, đến lúc đó khả năng bị hắn chiếm đại tiện nghi. Vị sư đệ này, đừng đội vãi như vậy đi. Phương Hằng sau lưng 7-8 người đều trực tiếp hướng hắn ra tay, một chút cũng không có nương tay. Kim sắc quyền quang, kiếm khí, chân nguyên trưởng ấn mạnh mẽ đánh phía Phương Hằng. Phương Hằng đôi mắt bên trong hung lệ chi sắc lóe lên. Bang! Toái không! Đưa tay chính là mạnh nhất toái không! Phương Hằng vừa ra tay, trực tiếp đem hắn sau lưng tất cả đồng môn toàn bộ bao phủ trong đó. Cái gì? Mạnh như vậy? Kinh khủng xích hồng sắc đao khí như là cắm vào trong đám người phong bạo như thế. Cảm nhận được Phương Hằng một đao này đáng sợ, dựa vào Phương Hằng gần nhất mấy người lập tức sắc mặt đại biến. Cái này đồng môn thực lực thực sự quá kinh khủng, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Bang! sắc bén vô song đao khí trong nháy mắt quét ngang tất cả công kích, trực tiếp đem phía trước 10 cái đồng môn lồng ánh sáng đánh nát một tầng. Trong đó chỉ có mấy cái tương đối mạnh vượt một điểm, không có bị đánh nát lồng ánh sáng, nhưng cũng là sắc mặt cực kỳ ngưng trọng tiên kỵ nhìn về phía Phương Hằng. Lui lui lui. Có người lớn tiếng quát giống. Lập tức có rất nhiều người liền bên cạnh, điên cuồng lui lại. Mà phía sau người hãm không được, có chút trực tiếp đụng vào nhau. Ta không có công kích ngươi a, ngươi thế nào đánh nát ta lồng ánh sáng cũng có người muốn khóc vô lệ, chính mình rõ ràng không có công kích Phương Hằng, lại thụ thai bay vào gió. Phương Hằng không có quản bọn họ nghĩ như thế nào, trực tiếp trước một bước vọt vào trong sân cốc. Bên trong có kim một thủy hỏa thổ 5 cái khu vực, mỗi cái khu vực phân biệt tất đặt lấy 4 cái dương. Cái dương vị trí không giống nhau. Bất quá mỗi cái khu vực cũng không lớn, hơi hơi tìm một chút hẳn là có thể tìm tới. Chương 90, chư vị đồng môn, giúp ta một chút. Chương 90, chư vị đồng môn, giúp ta một chút. Phương Hằng vọt thẳng hướng ở gần nhất, cùng loại dung nham nham tương đất chết hỏa hải khu, rất nhanh liền tại một cái dưới tảng đá lớn tìm tới một cái dương trộm trong tay. Đang lúc Phương Hằng còn muốn tiếp tục tìm kiếm thời điểm, một cái to lớn nắm đấm hướng Phương Hằng đập tới. Một cái 10 thước cao nham tương cự nhân bỗng nhiên từ dưới đất chui ra, ngăn trở Phương Hằng. Thử. Phương Hằng cũng không nuông chiều nó, trực tiếp một đao đem nó chém đầu. Cái này dung nham tinh quái, hẳn là có chân nguyên cảnh nhất chuyển thực lực. Bất quá chỉ là cùng loại bình thường anh kiệt chân nguyên cảnh nhất chuyển. Tại Phương Hằng trong tay, căn bản đi không được một hiệp. A. Phương Hằng đang muốn rời đi, phát hiện cái này dung nham tinh quái tử vong giống lập tức hóa thành cho màu đen bụi mù, trong bụi mù vậy mà rơi xuống một quả phát ra xích hồng sắc hình quang đồ vật. Bạo tài liệu. Đem cái này lớn chừng ngón cái xích hồng sắc tinh khối lấy đến trong tay, nó đang phát ra nồng đậm hỏa thuộc tính nguyên khí. Đồ tốt. Phương Hằng sắc mặt vui mừng, lập tức đem đồ vật thu lại, bây giờ không phải là nhìn những ngày thời điểm, hiện tại là muốn tìm tài nguyên dương. Mà những người khác nhìn thấy Phương Hằng vọt vào hỏa hải khu, đa số lập tức hướng phía cái khác 4 cái khu vực vọt tới. Phương Hằng thực lực quá mạnh, những người khác căn bản không có nắm chắc cùng hắn đối kháng, cho nên lựa chọn đi trước khu vực khác trước cấp được một cái tài nguyên dương lại nói. 5 cái khu vực cất đặt tài nguyên trong dương đồ vật là giống nhau, mà tu hành diệu dương bí địa người có thể chờ một hồi lại đến hỏa hải khu, trước đoạt tài nguyên bảo dương trọng yếu nhất. Phương Hằng tránh né lấy dung nham cự nhân công kích, trong đó còn có một số càng cường đại một bậc dung nham cự nhân. Rất nhanh lại tìm đến mặt khác 2 cái dương, còn có một cái ở chỗ nào? Phương Hằng tìm nửa ngày, phát hiện chỉ có 3, còn có một không thấy. Nhìn về phía trước đứng lặng lấy to lớn dung nham địa đá, trong một chớp mắt, cảm giác chính mình lâm vào một cái tràn ngập kinh khủng dung nham núi lửa nham tương hỏa hành cực đoan khu vực. Làm Phương Hằng lui ra ngoài thời điểm, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo tin tức. Diệu Dương Bí Điển, đệ lục cảnh đại thành nhập vi năm Diệu Dương Bí Điển trước mặt tàn chữ không có, đây là đã bị bù đắp. Chỉ là nhìn thoáng qua to lớn bia đá, cũng đã đem Diệu Dương Bí Điển cho bù đắp. Cái này bia đá vậy mà ghi chép toàn bộ Diệu Dương Bí Điển. Như vậy có khả năng hay không cái khác 4 cái khu vực đều có một cái vật như vậy. Nghĩ tới đây, Phương Hằng ánh mắt càng ngày càng sáng. Phương Hằng đang suy tư. Đột nhiên thoáng nhìn nơi xa có một người cấp tốc rời đi, hướng về ngoài sơn cốc nhập khẩu mau chóng đuổi theo, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lập tức ngừng suy nghĩ. Mẹ nó, hắn trộm đi ta Dương Tài Nguyên. Phương Hằng đột nhiên cảm giác có chút đau lòng. Hiện tại đuổi theo, đã tới đã không kịp. Bởi vì quy tắc bên trong còn có một đầu. Cướp được tài nguyên người chỉ cần ra khỏi sơn cốc, chạy đến vừa mới tiến đến trước đó ở lại, ngũ hành động thiên trung ương bình địa, những người khác liền không thể tại cướp đoạn. Trung ương bình địa chính là khu vực an toàn, không thể tranh đấu, không phải trực tiếp hủy bỏ tư cách. Đang lúc Phương Hằng mong muốn lập tức đi khu vực khác, cướp đoạt tu hành tài nguyên dương thời điểm, lại dừng bước. Chờ một chút, Phương Hằng đột nhiên cảm giác não hải xẹt qua một đạo linh quang. Đã ra giao lộ, liền không thể tranh đoạt, vậy ta ngăn ở giao lộ đoạt bọn hắn chẳng phải hết à? Ai nha, con mẹ nó chứ chính là một thiên tài. Cùng cảnh giới, ta sợ cái giám a. Biết hay không tràn ngập 360 nguyệt hiếu, đột phá tiên thiên cảnh giới cực hạn đến chân nguyên cảnh hàm kim lượng a, hơn nữa Phương Hằng minh bạch, nếu như trực tiếp đi qua đoạn, bọn hắn có thể sẽ tư tán thoát đi, đến lúc đó hắn ngăn không được nhiều người như vậy. Lọt mất một cái mang theo tài nguyên dương cá lọt lưới, đồng môn, Phương Hằng đều sẽ vô cùng đau lòng. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Phương Hằng trực tiếp mang theo bao lớn bao nhỏ, đi tới sơn cốc đường xuất nhập cảng chỗ. Hắn muốn làm muốn trốn đi, nhưng loại địa hình này căn bản không tránh được. Hơn nữa cũng không có chỗ ẩn nút, cũng không cần tránh. Phương Hằng dã tâm rất lớn, hắn mong muốn tu ngũ hành pháp, mong muốn ngũ hành hợp nhất. Nhưng hắn dã tâm cần tài nguyên, cho nên chỉ có thể khổ một khổ đồng môn sư huynh đệ. Có người đến. Rất nhanh liền tới một vị Phúc Hải Phong đồng môn, ngân một cái tài nguyên dương cực tốc mà đến. Người vị này tuổi trẻ anh kiệt nhìn thấy Phương Hằng về sau, giật nảy cả mình, vừa muốn nói chuyện. Thử, thử. Hai tiếng nhẹ vang lên. Hai tầng lồng ánh sáng vỡ vụn, người đã biến mất ở chỗ này. Bình một tiếng, một cái tài nguyên dương rơi xuống. Một cái. Phương Hằng đếm lấy số, hắn nhớ ký trừ mình ra, tổng cộng là 23 người tiến vào Tây khu. Chạy mất một cái, bị hắn đào thải một cái. Bên trong còn có 21. Một cái cũng không thể thả ra. Chân nguyên cự thủ đem tất cả vật phẩm bao vây lại, nâng ở trong tay trái. Trong sơn cốc không ra Phương Hằng đoán, chuyển đến kịch liệt tiếng oanh minh. Bọn hắn khẳng định là bắt đầu giao thủ cấp đoạt tài nguyên dương. Ta không cần đoạt, chờ lấy bọn hắn đến đưa là được rồi. Phương Hằng tựa như một cái ôm cây đợi thỏ lão thợ săn như thế chờ đợi. Vũ hồ, lại tới 2 cái. Cách đó không xa lại hiện ra 2 người, một cái là trốn, một cái là truy. Nhìn thấy Phương Hằng, bọn hắn sửng sốt một chút. Đây là muốn làm gì? Không có dư thừa nói nhảm. Nam đao đưa tiễn 2 người. Đằng sau thời gian một nén nhang, lục tục ngoe lại tới 12 người. Đều bị Phương Hằng giải quyết. ngay cả mấy vị nũng nịu đồng môn sư muội, hắn đều không có buông tha. Không có cách nào, nghèo rất mồng tơi a, sợ nghèo. Hô cường độ cao đưa tiễn nhiều như vậy đồng môn, vẫn có chút mệt mỏi đâu. Phương Hằng nhìn thoáng qua chân nguyên trên bàn tay chất thành núi tu hành dương tài nguyên, trong lòng ấm áp. Tu hành đường nội, trước tiên đem bọn hắn đều đào thải, sẽ chậm chậm tu hành. Đoạt cái dương không lầm đốn tuổi công. Bên trong còn có 7 người. A, thế nào đều không ra? Đã qua một nén nhang đều không có gặp một người đi ra, Phương Hằng cảm giác có chút kỳ quái. 7 người này thực lực hẳn là đều không kém, cho nên dẫn đến tạo thành một cái cân bằng. Tính toán, ta đi tiến hắn nhóm đoạn đường a. Phương Hằng tay trái kéo lấy vật tư hướng trong sơn cốc đi đến. Hắn cũng không dám đem những này vật tư đặt ở cửa vào sơn cốc chỗ, vừa mới người kia chạy mất người là có thể trở về. Nếu là hắn bỗng nhiên tiến đến, trực tiếp đem đồ vật cho Phương Hằng trộm trốn về trung ương lớn đất bằng. Kia Phương Hằng thỏa đáng trận nổi điên. Đi tới cái thứ nhất hỏa hành khu. Còn tốt, bên trong bố cục là một cái khu đi qua, nếu là phân tán lời nói, có thể sẽ bị bọn hắn chạy trốn. Phương Hằng có chút may mắn bố cục của nơi này phương vị. Lúc này đang có hai vị mặc rượu dương phong hoạch tâm đệ tử phục sức đồng môn, xa xa cách ra hai bên, riêng phần mình đánh giết dung nham tinh quái, thu hoạch hỏa nguyên thạch. Phương Hằng lại thở dài một hơi. Còn tốt, bọn hắn không có lập tức lấy dùng tu hành dương tài nguyên bên trong tài nguyên tiến hành tu hành. Như thế hắn tài nguyên liền sẽ biến thiếu đi. Xem ra tất cả mọi người rất tham, tu hành tài nguyên trước không nóng nảy dùng, trước hết giết tinh quái thu hoạch được thuộc tính nguyên thạch. Tinh quái số lượng là có hạn, cũng không phải là vô hạn, cần thời gian tạo ra, cho nên bọn hắn sẽ ưu tiên đánh giết những này thuộc tính tinh quái là bình thường. Tham, tham điểm tốt. Không có dư thừa nói nhảm. Diệu Dương chân nguyên, che biển thật viên trực tiếp cưỡng ép dung hợp. Kinh khủng tử sắc hào quang nở rộ, theo Phương Hằng thể nội lan tràn tới bên ngoài cơ thể, như cái tử sắc hình người ngọn đuốc. Chư vị đồng môn, giúp ta một chút. Phương Hằng biểu lộ có chút nghiêm túc. Không bao lâu, năm cái khu vực tất cả đồng môn toàn bộ bị hắn đuổi ra ngoài. Rốt cục có thể thật tốt tu hành. Phương Hằng thở dài nhẹ nhõm, vừa mới tiêu hao vẫn còn có chút lớn đâu. Vẫn là thực lực không đủ, ai nhìn xem xếp thành một tòa núi nhỏ tu hành tài nguyên, Phương Hằng nhịn không được cười ra tiếng. Mà bởi vì Phương Hằng cách làm, to lớn sơn cốc trung ương bình địa bên ngoài đã náo loạn trời. Huynh đệ manh, giờ đúng ngũ tinh khen ngợi vịt, khóc lóc om sòm lăn lộn. Đúng rồi, có lễ vật bé bé. Hh chương 91, Phương Hằng là ma môn gian tế. Chương 91, Phương Hằng là ma môn gian tế. Lúc này, to lớn sơn cốc trung ương bình địa bên trong, rất nhiều người ngay tại ồn ào. Tông chủ, tây khu bên trong có một cái rượu dương phong đệ tử trắng trận khu chủ tông môn sư huynh đệ, ngài muốn vì chúng ta làm chủ à? Tông chủ, ta hoài nghi cái này tiến vào tây khu sàng chọn màn sáng xảy ra vấn đề, có phải hay không đem một cái chân nguyên cảnh tam chuyển sư huynh bỏ vào? Tông chủ, trong tông môn có người xấu a. Tông chủ, các vị phong chủ nhất định phải nghiêm túc tra một chút, cái kia rượu dương phong đệ tử có phải hay không ma môn gian tế trà trộn vào tới? Hai mươi mấy cái ngũ phong đệ tử ở chỗ này sắc mặt đỏ lên cãi nhau, lao nhau lên án lấy bên trong Phương Hằng. Đều an tĩnh. Hạ Khinh Trần nhất thanh thanh hát, các đệ tử đều bị một cố lực lượng áp chế không phát ra được thanh âm nào. Nguyên bản ở bên ngoài Hạ Khinh Trần cùng năm vị phong chủ đều chuẩn bị rời đi. Ai biết còn không có đợi bọn hắn rời đi, liền theo tây khu sơn cốc chạy đến một cái ớt một phong đệ tử. Nhìn vẻ mặt hoảng hoảng trương trương, lập tức hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Bởi vì cái này ngũ hành động tiên, ngoại trừ vị kia áo đen tiên nhân cảnh lão tổ có thể nhìn thấy toàn bộ tình huống bên ngoài. Những người khác, bao quát tông chủ và năm vị phong chủ, cũng không biết tình huống bên trong. Lập tức bị cáo chi, bên trong xuất hiện một cái cực kỳ cường đại rượu dương phong đệ tử, chỉ ra một chiêu, liền đem rất nhiều người lồng ánh sáng đánh nát. Mà hắn tương đối gà tặc, thừa dịp Phương Hằng không chú ý, trộn một cái dương tài nguyên, lập tức chạy ra. Hạ Khinh Trần cùng mấy vị phong chủ sau khi nghe, cảm giác không có gì, thậm chí còn cảm thấy Diệu Dương Phong ra một cái thiên tiêu đệ tử, còn có chút cao hứng. Vị này ớt một phong đệ tử, còn cần chân nguyên cấu trúc Phương Hằng dung mạo. Phương Hằng. Tô An nhìn thấy ớt một phong đệ tử cấu trúc dung mạo đồ, có chút kinh ngạc. Cái này Phương Hằng hắn ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu, căn cơ thâm hậu, thực lực rất mạnh, còn tu hành có phúc hải chân công. Không nghĩ tới thực lực mạnh như vậy. Đi sư đệ, cái này đệ tử ngươi tình tưởng sao? Nghe được Hạ Khinh Trần hỏi thăm, Tô An lập tức cáo chi Hạ Khinh Trần cùng bốn vị khác phong chủ Phương Hằng một chút tin tức. Tại Tô An trong miệng biết được, cái này đệ tử tên là Phương Hằng, tốc độ tu luyện cực nhanh. Ước chừng nửa năm trước tấn thăng tiên tiên cảnh. Ra ngoài nửa năm, trở về sau liền theo tiên tiên cảnh cất bước tới chân nguyên cảnh. Bất quá Hạ Khinh Trần cùng mấy vị phong chủ biết được Phương Hằng đã từng đi qua thiên bảo bí cảnh, liền có chút thoải mái. Cái này thiên bảo bí cảnh, chính là Vân Châu tiên tiên cảnh tốc độ tăng lên tăng thêm cao nhất bí cảnh. Bởi vì 10 năm mới mở ra một lần, cho nên rất nhiều người đều đợi không được. Phương Hằng vừa lúc đụng phải thiên bảo bí cảnh mở ra, lại tiến vào trong đó, chắc hẳn ở bên trong đạt được rất nhiều kỳ ngộ. Cái này Diệu Dương Phong sư huynh thực lực rất mạnh, ta thừa dịp hắn không chú ý mới cầm một cái, hắn đã đoạt ba cái hỏa hành khu tu hành tại Nguyên Dương. Nghe được cái này ớt một phong đệ tử lời nói, Hạ Khinh Trần có chút xem thường, cường giả thu hoạch được nhiều một chút tài nguyên, cái này rất bình thường, không có gì đoạt không cướp. Bất quá không đợi bọn hắn cẩn thận nói chuyện, đều không ngừng có tất cả đỉnh núi đệ tử theo tây khu truyền tống đi ra. Tất cả đều là sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt nộ khí. Tất cả mọi người trong miệng một lời, nói là bị một cái chưa thấy qua Diệu Dương Phong đệ tử cho khu trục đi ra. Một chút sư muội cũng là vẻ mặt tức giận. Thế nào cùng Phương Hằng cầu xin tha thứ đều không dùng. Hắn còn nói sẽ nhẹ một chút, nhưng động thủ hoàn toàn chính là toàn lực ứng phó, hắn không thể một đao liền đem các nàng đuổi ra ngoài, cho các nàng khí quá sức. Tô sư đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiện tại tây khu ngoại trừ Diệu Dương Phong một vị gọi Phương Hằng đệ tử tại, những người khác đều bị đuổi đi ra. Huyền Kim Phong phong chủ Phùng Cảnh Trình đầu tiên có chút ngồi không yên, nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hắn Huyền Kim Phong mấy vị đệ tử đều bị đuổi đi ra, thậm chí liền hai vị hắn cực kỳ xem trọng chân nguyên cảnh nhất chuyển thiên tiêu người kế tục đều là sắc mặt chán nản. Mà cái khác ba vị phong chủ cũng là sắc mặt quái dị nhìn xem Tô An. Phùng sư minh, cái này ta cũng không rõ ràng à, ta trước đó đã nói qua, cái này Phương Hằng liền ra ngoài du lịch nửa năm sau, tăng lên tới chân nguyên cảnh. Về tông về sau, vừa lúc tông môn muốn bồi dưỡng chân nguyên cảnh tứ chuyển dĩ hạ tuổi trẻ tiềm lực đệ tử, hắn tới tham gia huấn luyện kế hoạch, ta mới tiếp xúc đến hắn. Tô An buông buông tay nhìn về phía Hạ Khinh Trần cùng bốn vị khác phong chủ, cũng có chút bất đắc dĩ cười nói: "Về phần cái gì Phương Hằng có phải hay không ma môn gian tế, vậy căn bản liền không khả năng. Ta còn là hỏi thăm một chút lão tổ a." Hạ Khinh Trần trầm ngâm một lát, chuẩn bị hỏi thăm quản lý ngũ hành động thiên tiên nhân cảnh lão tổ. Cái khác năm vị phong chủ cũng là gật gật đầu. Không đợi Hạ Khinh Trần hỏi thăm, không trung hắc ý lão giả liền lại xuất hiện. Lão tổ tất cả mọi người không người cúi đầu. Sơn cốc giao lộ màn sáng không có vấn đề, bên trong cũng không có vấn đề. Hắc ý lão giả thanh âm bình tĩnh từ không trung bên trong truyền thừa. Hắn chính mắt thấy toàn bộ Tây khu Sơn cốc bên trong phát sinh tất cả tình huống. Biết rõ vô cùng bên trong cái này Diệu Dương Phong đệ tử, căn cơ cực kỳ thâm hậu, nội tình quá mạnh. Hơn nữa bằng vào độ dung hợp rất cao Diệu Dương chân nguyên cùng Phúc Hải chân nguyên, dùng tuyệt đối thực lực đem tất cả mọi người đuổi đi ra. Trong lòng có của hắn chút kinh dị ngạc nhiên mừng rỡ. Trong coi ngũ hành động tiên đến nay, tiến vào bên trong tông môn anh kiệt đệ tử có rất nhiều. Lấy hắn xảo trá ánh mắt, đều thật lâu không nhìn thấy Phương Hằng loại này đệ tử. Không hề nghi ngờ, đây là một cái chân chính thiên kiêu, không có trình độ. Hắc lão giả sau khi nói xong liền biến mất. Nghe được Hắc Ý lão giả lời nói, đám người hai mặt nhìn nhau. Liên thiên nhân cảnh lão tổ đều nói không có vấn đề, vậy khẳng định là không có vấn đề. Dù là một chút đệ tử trẻ tuổi trong lòng có chút khúc mắc, nhưng cũng không có biện pháp. Phải biết, bọn hắn thật là có 3 tầng bảo mệnh vòng phòng hộ. Nói cách khác, nếu như là ở bên ngoài cùng Phương Hằng lẫn nhau liều mạng tranh đấu lời nói, Phương Hằng đã giết bọn hắn tất cả mọi người 3 lần. Nghĩ tới chỗ này, có chút đệ tử sắc mặt trắng nhợt, mà 20 mấy vị đệ tử bên trong, có 3 người thì là nhìn nhau một cái, trong mắt đồng thời lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Vừa mới Phương Hằng hướng bọn họ ra tay, cho bọn họ cảm giác có chút quen thuộc. Cảm giác này thật quá quen thuộc, là người bịt mặt kia sao? Sinh hồng sắc đao quang, ánh đao màu tím, kia kinh khủng khí tức bá đạo. Người bịt mặt kia thân ảnh cùng Phương Hằng thân ảnh dần dần trùng hợp. Để bọn hắn nhớ lại tại Giao Long Nguyên bên trong, người bịt mặt đại sát tứ phương thời điểm. Ta biết hắn là ai. Trong 3 người, một cái vòng tròn mập đệ tử lập tức kinh hô một tiếng. 3 vị này đệ tử, chính là Phương Hằng trước đó tại Giao Long Nguyên nhìn thấy 3 vị tông môn tiên tiên cực điên cảnh giới đệ tử. Ngươi biết cái gì? Hạ Khinh Trần nhìn về phía cái này mặt tròn đệ tử. Tông chủ đệ tử này nhìn thấy Hạ Thanh Nhẹ bụi nhìn lại, lập tức chắp tay không người. Hắn rất mau đem mấy người bọn hắn tại Giao Long Nguyên gặp phải người bịt mặt kia nói ra. Tại tiên tiên cảnh liền đánh chết chân nguyên cảnh tuổi trẻ anh kiệt, quả thực đáng sợ. Làm Tô An nghe được mặt tròn đệ tử nói người bịt mặt này giết Sở ra Sở Hoa Tiên thời điểm, lập tức sững sờ. Phương Hằng thấy mình thời điểm, còn nhường hắn hỗ trợ giải quyết Sở ra truy tung ấn ký tới. Chương 92, thực lực tăng gọn, ngũ hành thánh kinh. Chương 92, thực lực tăng gọn, ngũ hành thánh kinh. Xem ra tiểu tử này thật sự là thâm tàng bất lộ a. Tô An nhíu mày. Ngay tiếp theo Hạ Khinh Trần cùng bốn vị khác phong chủ đều khiếp sợ không thôi. Tiên tiên cảnh liền có thể đánh giết cùng là thiên kiêu chân nguyên cảnh, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, mọi thứ đều muốn chờ Phương Hằng hiện ra lại nói. Tiêu Nhẹ bùi nghĩ nghĩ, đã không có vấn đề lời nói, đệ tử khác ngay ở chỗ này tu hành à, ít ra nơi này thiên địa nguyên khí so bên ngoài nồng hậu dày đặc mười mấy lần, còn có bộ phận ngũ hành thuộc tính nguyên khí. Nghe được Hạ Khinh Trần lời nói, những này khu trục đi ra hơn 20 người đệ tử, cũng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống đến, hấp thu thiên địa nguyên khí tu hành. Không thể đi một chuyến uổng công a, Tô sư đệ, ngươi Diệu Dương Phong cũng là ra một cái lợi hại thiên kiêu đệ tử, bất quá làm việc cũng quá mức bá đạo, tại Giao Long Nguyên quát tháo coi như xong, tại trong tông môn, cái này Phương Hằng lại còn đem ngũ phong đệ tử khác, liền Diệu Dương Phong đồng môn đều không bỏ qua, toàn đuổi đi ra, không có chút lợi cho tông môn hòa thuận a. Phùng Cảnh Trình nhìn về phía Tô An, có chút nhíu mày. Cái khác 3 vị phong chủ cũng là ánh mắt trầm ngưng. Thiên kiêu, đúng là thiên kiêu, nhưng cái này góc cạnh phải chăng quá sắc bén bén nhọn. Phùng sư minh lời ấy sai rồi. Phương Hằng cũng không có phá hư quy tắc, tất cả hành vi đều tại quy tắc bên trong, tông môn cái này đặc thù đổi dưỡng kế hoạch, không phải là vì sàng chọn ra loại này tiền tiêu cấp cho đại lượng tài nguyên sao? Hơn nữa ngươi ta cũng là trải qua loại chuyện như vậy. Tô An khẽ cười một tiếng trả lời, không thèm để ý chút nào. Dù là Phương Hằng đem mặt khác Diệu Dương Phong đệ tử đuổi đi ra, đều không có sinh khí. Cá vượt long môn, kia tuyển ra cá có làm được cái gì, muốn chọn ra long mới tốt. Ngươi Phùng Cảnh Trình đang muốn lại nói, tốt Diệu Dương Phong đệ tử Phương Hằng không có trái với tông môn quy tắc, đây hết thảy đều là hắn nên được. Các ngươi không cần trong lòng còn có khúc mắc. Hạ Khinh Trần nghe được Phùng Cảnh Trình cùng Tô An tranh luận, ngắt lời hắn, trực tiếp một truy hòa âm, định ra nhạc dạo. "Là, trưởng môn." Năm vị phong chủ không người xác nhận. Nhiều như vậy tài nguyên phụng dưỡng hắn một người, ta ngược lại muốn xem hắn 3 tháng có thể tăng lên tới cái tình trạng gì. "Chúng ta đều ra ngoài đi, nhường các đệ tử ở chỗ này. 3 tháng về sau, chúng ta lại đến." Hạ Khinh Trần dẫn đầu quay người, theo truyền tống vòng xoáy bên trong rời đi. Bốn vị phong chủ cũng lần lượt bước vào truyền tống vòng xoáy, Tô An nhìn thoáng qua tới khu, cũng quay người rời đi. Xem như tông chủ và 5 vị phong chủ, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện bận rộn, không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Mà Phương Hằng thì giống chuột tiến vào vại gạo. Toàn bộ Tây khu ngũ hành sơn cốc, toàn là một mình ta tất cả. Trông chất như núi tu hành tài nguyên, ngũ hành khu vực các nơi nguyên ao cùng thuộc tính tinh hạch. Cùng loại với vĩnh cửu hữu hiệu chân lý võ đạo đầu ngũ hành lĩnh hội bia đá. Cũng không hề có đánh qua giàu có như vậy cầm A Phương Hằng rất nhanh đè xuống kích động không thôi tâm tư. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tự hỏi. Muốn làm sao tu hành, thế nào đầy đủ lợi dụng được những này tu hành tài nguyên, đây là mấu chốt nhất. Tu hành tuyệt không thể mù quáng, nếu không chỉ có thể làm nhiều công ít. Phương Hằng trong lòng mơ hồ có một cái kế hoạch. Kế hoạch này có thể sẽ hơi hơi kéo thấp hắn tu vi tiến độ, nhưng tuyệt đối đối với hắn tương lai có lợi ích cực kỳ lớn. Thời gian 3 tháng thoáng qua mà qua, thế nào còn không có đổi mới a? Cái này cày quái tốc độ cũng quá chậm a. Phương Hằng đứng tại ngũ hành hỏa thuộc khu, trên mặt lộ ra một tia vẻ mong mỏi, ánh mắt nhìn xem màu đỏ thấm miếng đất ao nham tương, trong đó có một cái nổi mụn càng lúc càng lớn. Thời gian mấy hơi thở nổi mụn vỡ tan, một đầu màu đỏ thấm sắc ngoài, nội bộ chảy xuôi nham tương cự nhân phát ra rít lên một tiếng, từ bên trong bò lên đi ra. Tới. Không đợi nham tương cự nhân xem thật kỹ một chút thế giới này, một đạo màu tím sẫm ánh đao lướt qua. Hư không giống như bị cắt chém ra một đạo màu tím sẫm dây nhỏ. Nó to lớn đầu lâu trong nháy mắt rơi trên mặt đất, không đầu thân thể rơi đập trên mặt đất, vỡ thành màu đen một phấn. Một quả lớn chừng ngón cái xích hồng sắc nguyên thạch rơi xuống mặt đất. Vây tay một chảo, đem viên này xích hồng sắc nguyên thạch tóm vào trong tay. Tiện tay bóp đem nó bóp nát, một cỗ mênh mông hỏa thuộc tính nguyên khí phun ra ngoài, trong nháy mắt bị Phương Hằng hấp thu vào thể nội tầm bộ rượu dương chân nguyên. Thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu. Nhìn xem hắn một đao liền bị chém giết cường hành dung nham cự nhân, Phương Hằng có chút nhàm chán. Hiện tại cái này chân nguyên cảnh nhất chuyển lựa thuộc tính nguyên thạch, đối ta tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Phương Hằng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. 3 tháng này Phương Hằng tăng lên vô cùng lớn. Ta thực lực bây giờ, thật đã không biết rõ đến trình độ nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phương Hằng mở ra Thiên Đạo Thủ Cần giao diện. Tính danh: Phương Hằng, 20 tuổi, mệnh cách: Thiên Đạo Thủ Cần, nhất chứng vĩnh chứng tuổi thọ, 312 tư chất, kinh thế kỳ tài 27 cảnh giới, chân nguyên cảnh nhất chuyển công pháp, ngũ hành thánh kinh, tàn, đệ lục cảnh đại thành nhập vi 19, ngũ hình trang công, đệ lục cảnh đại thành nhập vi 27, lưu ly kim cương thân, đệ lục cảnh đại thành nhập vi kim cương lưu ly thân 17, thiên tầm thần công, đệ lục cảnh đại thành nhập vi 12, võ học: Vô tướng đao kinh, đệ lục cảnh đại thành nhập vi 27, thiết tuyệt quyền, đệ ngũ cảnh lô hỏa thuần thanh 19, phi châm thuật, đệ tam cảnh hơi có tiểu thành 32, bí thuật, nhân huyết đại pháp, đệ tứ cảnh lô hỏa thuần thanh 29, chân long nhiếp thần thuật, đệ tứ cảnh lô hỏa thuần thanh 32. Phương Hằng ánh mắt lửa nóng nhìn hắn bảng. Bên trong cải biến lớn nhất chính là tất cả ngũ hành công pháp toàn bộ bị hắn dung hợp làm một, liền danh tự biến thành ngũ hành thánh kinh. Chỉ có điều phía trên có một cái tàn chữ. Phía trên tàn chữ, hẳn là thiếu khuyết hoạch tâm dung luyện phương pháp. Phương Hằng xuề bàn tay ra, năm ngón tay bên trên toát ra đỏ, lam, thanh, hoàng, kim năm loại nhan sắc. Chính là ngũ hành tông ngũ môn hoạch tâm công pháp luyện được chân nguyên. Phương Hằng nín thở ngưng thần, đem năm ngón tay chậm rãi dựa sát vào, nhường cái này năm đạo chân nguyên lẫn nhau tới gần. Một cỗ tịch diệt khí tức im hơi lặng tiếng xuất hiện. Liên đệ lục cảnh lưu ly kim cương thân lưu ly quang trạch đều trực tiếp bị xóa đi. Đầu ngón tay huyết nhục bị mẫn diệt, lộ ra năm cái ngọc chất xương ngón tay, sau đó lại bắt đầu điên cuồng xuất hiện mạng nện đồng dạng vết rạn, hướng phía dưới kéo dài. Sắp nguy cơ tử vong nhường Phương Hằng tóc gáy dựng lên, lập tức đem cái này năm đạo chân nguyên tán đi. Thuần bạch sắc thiên tẩm chân nguyên lập tức leo lên mà lên, màu trắng sợi tơ đem ngón tay bao vây lại, điên cuồng chữa trị Phương Hằng năm ngón tay. Thời gian 3 hơi thở liền đem xương ngón tay chữa trị kết thúc. Đây là bởi vì thương hại kia quỷ dị, là một câu ngũ hành chân nguyên cưỡng ép dung hợp tịch diệt tính lực lượng tạo thành quá nhiều nhân tố. Nếu như là bình thường tổn thương, thiên tẩm chân nguyên một cái chớp mắt liền có thể chữa trị hoàn thành. Mong muốn cưỡng ép dung hợp cái này năm đạo chân nguyên, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, còn không có giết địch, trước tiên đem chính mình làm chết khô. Phương Hằng cái trán toát ra một tia mồ hôi mịn. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp, mong muốn đem cái này năm loại chân nguyên dung hợp lại cùng nhau. Nhưng chính là cảm giác kém cái gì? Bất quá, cũng không phải là không có thu hoạch. Phương Hằng hiện tại đã có thể nhẹ nhõm dung hợp 2 loại chân nguyên, chăm chú dung hợp 3 đạo chân nguyên, liều mạng dung hợp 4 loại chân nguyên. Dung hợp càng nhiều, đối thân thể gánh vác lại càng lớn. Chương 93, liền dấu ước điểm điểm. Chương 93, liền dấu ước điểm điểm. Cho nên đằng sau Phương Hằng điểm một chút tu hành tài nguyên cùng thời gian, đem đệ tam cảnh thiên tầm chân công trực tiếp kéo đến đệ lục cảnh. Bởi vì hắn tư chất tăng lên tới kinh thế kỳ tài, tu hành tốc độ càng ngày càng kinh khủng. Lấy cực nhanh tốc độ, đem thiên tầm thần công tu hành tới đệ lục cảnh, luyện được chữa trị năng lực cực mạnh thiên tầm chân nguyên. Phương Hằng cũng là chọn bện phá kén thành bướm 3 lần, làm 3 lần nhộng bảo. Đương nhiên tuổi thọ tăng lên cũng phi thường lớn, đã tăng lên tới 312 năm. Ngũ hành chân nguyên dung hợp chi lực phi thường cường đại. Chỉ có điều đối thân thể cần gánh chịu áp lực cũng biết càng lúc càng lớn. Phương Hằng sách lược là, lưu ly kim cương thân phụ trách nghịch kháng, thiên tẩm chân nguyên phụ trách chữa trị thân thể. Trước mắt ta có thể nắm giữ thủ đoạn, chính là dung hợp 2 loại ngũ hành chân nguyên cùng 3 loại ngũ hành chân nguyên trạng thái bình thường hóa. Dung hợp 3 loại gánh vác sẽ có chút phí sức, nhưng còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Dung hợp 4 loại lời nói, vậy thì sẽ có một chút nguy hiểm, có thể làm át chủ bài. Phương Hằng suy nghĩ một phen. 5 loại chân nguyên cưỡng ép dung hợp, tạm thời thả liền không suy tính. Bất quá hắn có dự cảm, dù là không có ngũ hành dung luyện chi pháp, theo công pháp luyện thể càng thêm cường hành, cùng chữa trị năng lực tăng trưởng, tăng thêm tư chất của hắn tiến lên giai, hắn tất nhiên có thể chân chính làm được ngũ hành dung hợp là một. Đem ngũ hành thánh pháp bên trong cái kia tàn chữa xóa sạch. Phương Hằng có thể lười đi tìm cái gì ngũ hành dung luyện chi pháp. Có chút thời gian, ta còn không bằng luyện nhiều một chút, gia tăng tiến độ. chỉ cần luyện thành sẽ gia tăng tiến độ, ta tìm cái rắm. Ta vĩnh viễn tin tưởng mình tiên phú. Thả cố định định tâm thần, làm một lão lục, bình thường liền dùng một loại a, liền dấu ước điểm điểm. Phương Hằng định cho mình nhặt dạo. Cho dù là sử dụng một loại chân nguyên Phương Hằng, thực lực cũng tuyệt đối là cường hành phi thường. Thực lực của ta tựa như một cái cà rốt, địch nhân cùng đối thủ cần từng tầng lộ ra, khả năng trông thấy. Lần này Phương Hằng cảnh giới tu hành mặc dù không có tăng lên, nhưng là thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đem tu hành tài nguyên đa số dùng để tăng lên cái khác ba môn ngũ hành công pháp, để bọn hắn có thể cân bằng, đã dùng Phương Hằng hơn phân nửa tài nguyên. Phương Hằng căn cứ chân mỗi cũng là thịt ý nghĩ, không ngừng tại ngũ hành khu vực bên trong thay phiên đi lại. Đánh giết thuộc tính tinh quái, thu lấy thuộc tính nguyên thạch tăng lên chính mình. Mà trên trời dòng dã nhìn hắn 3 tháng hấp ý lão giả, ra mặt co rút lấy. Cái này Diệu Dương Phong đệ tử, là hắn gặp qua quái dị nhất một cái, cũng là thiên tư mạnh nhất một cái, không có cái thứ hai. Bằng vào cường hành công pháp luyện thể cùng chữa trị công pháp, không có ngũ hành hạch tâm dung luyện phương pháp, hắn liền dám trực tiếp cưỡng ép dung hợp ngũ hành thuộc tính. Hơn nữa đã có cực lớn thành quả. Hắn quan sát hồi lâu, phát hiện Phương Hằng cách làm này, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ thích hợp. Tinh khiết chính là mệnh cứng rắn. Có đến vài lần, hắn đều muốn không nhịn được nghĩ xuống dưới ngăn cản hắn. Nhưng Phương Hằng liền có thể làm được, mỗi một lần đều so với một lần trước làm tốt hơn. Quá mẹ hắn quỷ dị. Hắc y lão giả, thế nào đều không nghĩ ra vì cái gì. Hắn nhìn đệ tử này tại 3 ngày trước đó, cũng đã đem tất cả tu hành tài nguyên đều đã sử dụng hết. 5 cái nguyên khí chỉ bên trong, chỉ cần tạo ra một chút thuộc tính nguyên khí, đều sẽ lập tức bị hắn hút sạch sẽ. Nếu không phải ngũ hành thạch bi không thể dọn đi, Hắc Y lão giả đoán chừng hắn đều muốn đem ngũ hành thạch bi dọn đi. Còn không ngừng trong sơn cốc 5 cái ngũ hành khu vực bên trong đánh giết những này tinh quái, thu hoạch nguyên khí thạch. Cái này tây khu ngũ hành khu vực đều sắp bị hắn nhanh ép cô. Không sai biệt lắm, ngũ hành động thiên cũng muốn nên đóng lại. Hắc Y lão giả nhìn thấy ngũ hành tông tông chủ Hạ Khinh Trần, cùng cái khác ngũ phong phong chủ cũng đến đây. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, đem 3 cái khu vực bên trong tất cả mọi người chuyển tống tới trong sơn cốc đại bình đài. Phương Hằng vừa mới đánh chết một đầu đất một thụ tinh, còn chưa kịp nhặt nguyên khí thạch, liền bị một cỗ không hiểu không gian chi lực chuyển tống đi ra. Không phải, ta vật liệu còn không có nhặt đâu. Phương Hằng ánh mắt hoa lên xuất hiện ở bên ngoài trung ương bình địa, bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía giữa sân. Có vài chục đạo ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Phương Hằng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đi tới. Trong đó có 20 mấy vị đệ tử. Ánh mắt nhìn hắn có một loại không nói được hương vị. Hôm nay khí trời tốt ta. Phương Hằng hướng đám người lúng túng cười một tiếng. Đệ tử khác không rên một tiếng, chỉ là nhìn xem hắn. Không thích hợp à, thế nào cái này Phương Hằng dùng nhiều như vậy tu hành tài nguyên, thế nào còn không có tăng lên tới thật cảnh nhị chuyển cảnh giới? Chẳng lẽ tất cả đều lãng phí hết? Cái này cũng không đúng, nhiều như vậy tài nguyên, chồng đều cho hắn chồng tới chân nguyên cảnh nhị chuyển đi. Chân nguyên cảnh nhị chuyển đều không có tăng lên, những tư nguyên này thật chẳng lẽ là cho hắn lãng phí hết? Chẳng lẽ hắn chỉ là chiến lực cao tư chất kém? Rất nhiều đệ tử cảm nhận được, Phương Hằng cũng không có tăng lên tới chân nguyên cảnh nhị chuyển cảnh giới. Khí tức như cũ tại nhất chuyển cảnh giới, chỉ có điều thâm thúy rất nhiều. Lập tức có chút sắc mặt khó nhìn lên. Bất quá tông chủ và 5 vị phong chủ đều ở nơi này, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Phương Hằng, ngươi qua đây. Hạ Khinh Trần đột nhiên hướng Phương Hằng vẫy vẫy tay. Chân nguyên cảnh nhất chuyển đệ tử, đều không có người cảm thấy tông chủ gọi Phương Hằng quá khứ có cái gì không đúng, dù sao trước đó Phương Hằng làm sự tình quá mức không hợp thói thường. Ngược lại là những cái kia nhị chuyển tam chuyển đệ tử, có chút kinh dị. Một cái chân nguyên nhất chuyển đệ tử, thế nào đưa tới tông chủ chú ý? Hơn nữa bọn hắn còn chứng kiến cái khác 5 vị phong chủ đều ánh mắt tập trung tại Phương Hằng trên thân. Lập tức ánh mắt biến kinh nghi bất định lên. Chẳng lẽ có cái gì ta không biết rõ chuyện phát sinh sao? Nhị chuyển tam chuyển các sư minh sư tỷ, lập tức hướng nhất chuyển các sư đệ sư muội nghe ngóng tình huống. Nghe được Hạ Khinh Trần gọi hắn, Phương Hằng một chút không ngoài ý muốn, bước nhanh tới. "Tông chủ, các vị phong chủ." Vô cùng cung kính cùng tông chủ và 5 vị phong chủ khom người chắp tay. Hiện tại cứ như vậy trung thực, trước đó ở bên trong không phải cường thế như vậy bá đạo sao? Hạ Khinh Trần khẽ cười một tiếng, trong giọng nói có chút nghiền ngẫm. "Không dám, không dám." Phương Hằng dáng vẻ bẩy thấp hơn. Mấy vị khác phong chủ cũng là nhìn xem Phương Hằng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lấy bọn hắn đối ngũ hành chân nguyên quen thuộc trình độ, rất dễ dàng có thể tại khoảng cách gần như vậy cảm thụ đi ra. Phương Hằng thể nội ẩn giấu 5 đạo thuộc tính khác nhau chân nguyên. Hơn nữa không có bởi vì ngũ hành chân nguyên không công bằng gây nên xung đột hiện tượng, khí tức ngược lại cực kỳ bình ổn. Đây là tuyệt đại đa số tông môn trưởng lão đệ tử mong muốn nhiều thuộc tính tu hành lớn nhất lực cản. Bọn hắn không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc đi khống chế cái này chân nhân, sẽ không xung đột. Như vậy, bọn hắn căn bản là không cách nào bình thường tu hành, chỉ có thể trước chủ tu một loại thuộc tính, sau đó lại phụ tu một loại khác. Một cái cường đại, một cái nhỏ yếu, mới có thể để hai chủng loại tính sẽ không lẫn nhau xung đột kịch liệt, miễn cưỡng dùng cho phụ trợ tính sử dụng. Nhưng dạng này phát huy ra uy lực có tăng phúc, nhưng không nhiều. Tiểu tử ngươi dã tâm thật là lớn. Tô An nói một câu, mặt mũi ngưng tụ. Trước đó hắn liền đã khuyên bảo qua Phương Hằng, hai chủng loại tính đồng tu liền đã cực kỳ khó khăn, hắn vậy mà trực tiếp 5 loại thông tu. Chương 94, Thiên Nhất Thương Hội phiền thoái, Liệt Dương Tông tới chơi. Chương 94, Thiên Nhất Thương Hội phiền thoái, Liệt Dương Tông tới chơi. Bất quá, Phương Hằng có thể trong thời gian ngắn như vậy đem mặt khác 3 loại ngũ hành thuộc tính toàn bộ tu hành tới chân nguyên cảnh, nhường hắn nói không nên lời ngăn cản. Liên vốn là muốn nói vài lời phùng cảnh trình, cảm nhận được Phương Hằng khí tức trong người, sắc mặt đều có chút nghiêm trọng, đã ngừng lại lời nói. Thiên Tiêu đi, có chút tính cách, có chút hành vi cử chỉ vượt xa bình thường, kia là mới tình huống bình thường. Làm từng bước, vậy cũng là chút người tầm thường. bọn hắn có thể rất rõ ràng cảm thụ đi ra, Phương Hằng cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng thực lực tại chân nguyên cảnh nhất chuyển bên trong, đoán chừng cho dù là ở trên tông, đều sợ không có mấy cái là đối thủ của hắn. Hạ Khinh Trần cũng không nói thêm cái gì, miễn cưỡng Phương Hằng bài câu. Sau đó cáo chi chúng đệ tử, tuyên bố lần này 3 tháng tông môn đặc thù huấn luyện kế hoạch kết thúc, mang theo đám người rời đi ngũ hành đầu tiên. Mà Phương Hằng cũng đi theo Tô An quay trở về Diệu Dương Phong. Trước khi rời đi, tông môn cái khác phòng chân nguyên cảnh nhị chuyển, tam chuyển đệ tử cũng nhớ kỹ Phương Hằng. Trở lại Diệu Dương Phong, Tô An thì là đối cái khác đệ tử chọn ra một chút lời bình, sau đó để bọn hắn rời đi, đem Phương Hằng đơn độc lưu lại, kỹ càng cáo chi Phương Hằng ngũ hành thuộc tính đồng tu cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, còn có kế tiếp tông môn đối với hắn tài nguyên đầu nhập sẽ rõ rệt gia tăng. Cái này khiến Phương Hằng vẻ mặt thích thú. Đúng rồi, sở ra chuyện, ta đã thay ngươi xử lý xong. Phương Hằng trước khi rời đi, Tô An nói cho hắn một sự kiện. Đa tạ phong chủ Tô An khoát khoát tay, nhường Phương Hằng rời đi. Những ngày tiếp theo Phương Hằng trôi qua cực kỳ thoải mái dễ chịu. Tông môn duy nhất một lần hạ bắt gần như gấp 3 mỗi tháng tu hành tài nguyên cho Phương Hằng. Tô An cho Phương Hằng mang đến một câu. Tông môn hy vọng ngươi có thể cầm tới một cái lưu tại thượng tông tu hành tư cách. Đối với Tô An lời nói, thả bền lòng trung kiên tin chính mình tất nhiên có thể lưu tại thượng tông tu hành. Cái này danh lạch, ta chắc chắn phải có được. Giờ tới đều lưu không được, ta nói. Phương Hằng nắm chặt lại nắm đấm. Chân nguyên cảnh nhị chuyển bành trướng chân nguyên khuấy động tại quân thân. Thiên nhất thương hội. Bọn hắn còn không thả người sao? Một cái trong phòng tiếp khách, Thiên Nhất Thương Hội phó hội chủ Lý Thịnh nhìn về phía đứng một bên Lam Ý lão giả. Lam Ý lão giả chính là Thiên Nhất Thương Hội bồi dưỡng chân nguyên cảnh tam chuyển cao thủ Hoắc Phong, tu vi cảnh giới cùng Lý Thịnh như thế. Huyết La sắt nói, nhất định phải cho hắn mong muốn đồ vật sau, khả năng thả người. Hoắc Phong lắc đầu. Hắn muốn những vật kia cộng lại giá trị ít nhất 3 vạn mai đại linh đan. Lý Thịnh có chút sắc mặt khó coi. Thật là không giao lời nói, kia Nguyệt Nhi nên làm cái gì? Hoắc Phong chau mày. Đồ vật ngược không có gì, liền sợ bọn hắn đồ vật thu, người cũng không giao. Lý Thịnh thở dài một tiếng. Thiên Nhất Thương Hội gặp một cái không nhỏ phiền toái. Thiên Nhất Thương Hội hội trưởng nữ nhi, Lê Nguyệt Nhi, chỗ thương thuyền tại Hắc Uyên Giang xuống sông đoạn thời điểm, bị 5 cái chân nguyên cảnh lưu soán tặc khấu cho ép buộc. Cũng không biết bọn hắn là thế nào phát hiện Lê Nguyệt Nhi thân phận. 3 cái chân nguyên cảnh nhị chuyển, 2 cái chân nguyên cảnh tam chuyển. Cầm đầu chân nguyên cảnh tam chuyển cảnh giới Huyết La Sát bán tiếng, nhường Thiên Nhất Thương Hội giao ra chỉ định một chút vật phẩm. Những vật phẩm này tổng giá trị cộng lại, tuyệt đối sẽ để Thiên Nhất Thương Hội xuất một chút máu. Vật tư còn không có cái gì, Thiên Nhất Thương Hội sợ nhất là coi như giao ra vật phẩm, cũng không nhất định có thể đổi đi ra người. Nguyên bản Thiên Nhất Thương Hội chính mình cũng có chân nguyên cảnh cao thủ, nhưng là chỉ có hội trưởng là chân nguyên cảnh ngũ chuyển, cái khác đều là tam chuyển nhị chuyển, hội trưởng còn có việc ra xa nhà, tạm thời về không được. Muốn mời Ngũ Hành Tông chân nguyên cảnh tứ chuyển chân truyền đệ tử hoặc là tứ chuyển trưởng lão ra tay. Nhưng Huyết La Sắt cũng an bài nhãn tuyến, nếu như Thiên Nhất Thương Hội nhường cao hơn chân nguyên cảnh nhị chuyển trở lên người bước vào bọn hắn chỉ định khu vực, bọn hắn lập tức đem Lê Nguyệt Nhi giết chết, mà chỉ có thể nhường không cao hơn chân nguyên cảnh tam chuyển người tiến về trao đổi địa điểm. Cho dù là Ngũ Hành Tông đệ tử, mong muốn tại chân nguyên cảnh nhị chuyển thời điểm, chính diện đánh giết 3 cái nhị chuyển, 2 cái tam chuyển, cũng vô cùng khó, thậm chí phong hiểm rất lớn. Những này mũi đao liếm máu cường đạo, cũng từng giết rất nhiều đại phái đệ tử, mặc dù bị bốn phía truy sát, nhưng đến nay không có bị tiêu diệt sạch sẽ. Tán tu thời gian vốn là không dễ chịu, giết chết một nhóm lại sẽ trưởng thành một nhóm, đều là bị buộc đi ra, bọn hắn cái gì cũng dám không thèm đếm xỉa, cùng lắm thì chính là vừa chết. Thậm chí liền Ngũ Hành Tông loại này đại phái đệ tử, bọn hắn cũng dám động thủ. Dù sao bọn hắn là chạy trốn gây án, cũng không có cố định trú điểm. Ở thời điểm này, trưởng lão áo lam bỗng nhiên thì nghĩ đến một người. Phó hội trưởng, ta đột nhiên nghĩ đến một người. Phương Hằng rất nhanh liền bị Thiên Nhất Thương Hội theo Ngũ Hành Tông mời tới. Trước đó Phương Hằng theo Ngũ Hành Động Tiên bên trong đi ra, đi tới Thiên Nhất Thương Hội chào hỏi, muốn tài nguyên, chỉ thấy qua Lý Thịnh phó hội trưởng cùng Hoắc Phong. Nghe Thương Hội liền cùng Phương Hằng tiến hành một phen hữu hảo hợp tác, tăng lên hắn một chút tu hành tài nguyên. Chỉ có điều tới hắn cảnh giới này, Thiên Nhất Thương Hội có thể lấy ra nguyên bộ tu hành tài nguyên cũng là rất có hạn. Nhưng là Phương Hằng bản thân chân mũi cũng là thiệt ý nghĩ, có thể có một chút là một chút. Hai người bọn họ nghe nói Phương Hằng sự tích về sau chấn động vô cùng, cái này Phương Hằng tuyệt đối là thiên tiêu. Thiên Nhất Thương Hội cùng Phương Hằng như cũ duy trì thân thiện quan hệ. Phương công tử tới Hoắc Phong sớm tại cửa ra vào nên đón, mang theo Phương Hằng đi tới trong phòng khách. Phương công tử Lý Thịnh cũng đứng lên, nên đón. Phương Hằng đối với hắn gật gật đầu, nhìn một chút giữa sân còn có 3 người, bọn hắn cũng không có ẩn tàng khí tức, có chút cảm thụ hạ đều là chân nguyên cảnh nhị chuyển. Lý hội phó, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp nói cho của ta điểm, ta hiện tại liền đi một chuyến. Phương Hằng cũng trực tiếp nói thẳng. Theo hắn tiến Ngũ Hành Tông bắt đầu, Thiên Nhất Thương Hội vẫn duy trì hắn. Dù là Phương Hằng không tại trong tông môn, đều sẽ đem góp nhặt tất cả tu hành tài nguyên, chờ hắn trở về sau tính cho hắn. Dù là bởi vì hắn tu hành tốc độ quá nhanh, có chút tài nguyên không dùng được, nhưng phần này tâm ý tuyệt đối là đủ. Phương Hằng không phải Bạch Nhãn Lang, phần tình nghĩa này hắn một mực để ở trong lòng. Lý Thịnh cũng rất nhanh cáo chi Phương Hằng giao dịch địa điểm. Ta hiện tại liền đi. Biết địa điểm về sau, Phương Hằng không nói nhảm, lúc này liền muốn rời khỏi. Phương công tử, ba vị này là ta cho ngươi tìm giúp đỡ. Thấy Phương Hằng lập tức liền muốn xuất phát, Lý Thịnh ngăn lại Phương Hằng, hơn nữa Phương Hằng liền vật tư cũng còn không có cầm đâu, thế nào đi trao đổi à? Không cần, ta một người là được. Phương Hằng nhìn một chút ba người cảm thấy không cần thiết, quá yếu. Ngũ Hành Tông đệ tử, khẩu khí lớn như thế sao? Khẩu khí sát thực rất lớn, cũng không biết thực lực như thế nào, ta còn không có cùng Ngũ Hành bên trong chân nguyên cảnh đệ tử giao thủ qua. Phương công tử có chút quá mức khinh thường đi, nếu là thực lực không đủ, không có chúng ta giúp đỡ, đi nói không chừng coi như. Hắc hắc, ba người tuổi tác không đồng nhất, nghe nói Phương Hằng lời nói đều đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Phương Hằng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ba người, khí tức hơi động một chút, áp lực kinh khủng trong nháy mắt như là trời đất sụp đổ đồng dạng vượt trên đến. Lấy Phương Hằng làm trung tâm, bốn phía sân nhỏ vết tường, mặt đất thậm chí không khí đều lập tức phát ra lốt bốt bạo hưởng cùng với dạng. Đặc biệt là mở miệng chào phúng Phương Hằng ba người, đâu cảm giác tê cả da đầu, sắc mặt trắng bệnh toàn thân sủi lơ. Cái này mẹ hắn là chân nguyên cảnh nhị chuyển. Ngươi nói ngũ chuyển ta đều tin. Ngay cả Lý Thịnh cùng Hoắc Phong cảm nhận được Phương Hằng bộc phát ra uy thế, đều là vẻ mặt chấn kinh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đi. Phương Hằng nhẹ giọng nói một câu, trong nháy mắt xông lên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Phương công tử, ngươi còn không có mang vật phẩm chờ Phương Hằng vừa rời đi, khí tức bắt đầu lưu động, Lý Thịnh mới bỗng nhiên nhớ tới. Phương Hằng liền đồ vật đều không có cầm liền đi giao dịch, này làm sao giao dịch? Lý Thịnh nhìn về phía Hoắc Phong, nhất thời hai người có chút hai mặt nhìn nhau. Mà ngũ hành tông nơi này, tại Phương Hằng rời đi khoảng một canh giờ thời điểm, có một đám thân ảnh lăng không lao vụt tới ngũ hành tông trước sân môn. Liệt Dương Tông La Thông Hải mang theo đệ tử đến đây bái phòng ngũ hành tông. Đống nhiên một thanh âm vang vọng bầu trời, có một cỗ khiêu khích hương vị. Rất nhanh, ngũ hành tông bên trong bay ra mấy thân ảnh, đem nó đón vào. Chương 95, kỳ thật ta là diễn viên. Chương 95, kỳ thật ta là diễn viên. Thiên Nhất Thương Hội bị giam thương truyền tại Hắc Uyên Giang Hạ Du khúc sông. Phương Hằng dùng chân nguyên đại thủ nắm lấy một cái hôi bạch sắc bố phiến, bao vây lấy dài mảnh trạng vật phẩm, phi tốc phi nhanh. Vật phẩm có chút uốn lượn góc cạnh không biết là cái gì. Đi vào Lý Thịnh cho chỉ định giao dịch địa điểm về sau, nhưng lại cũng không có phát hiện bất kỳ thuyền, cũng không có trông thấy Lê Nguyệt Nhi. Bất quá lập tức có người phát hiện Phương Hằng. Một cái mang theo khăn mũi, người mặc áo bào đỏ hung ác đại hán chiều Phương Hằng bay tới. Coi khí tức, cũng là chân nguyên cảnh nhị chuyển, chỉ có điều mang theo một chút huyết sát chi khí, xem ra là lâu dài chém giết người. Thiên Nhất Thương Hội người, thứ chúng ta muốn đều mang đến sao? Hung ác đại hán cẩn thận cảm thụ được Phương Hằng trên người cảnh giới khí tức, nơi xa cũng không có truyền đến bất kỳ tiếng cảnh báo, lập tức thở dài một hơi. Thiên Nhất Thương Hội không có ngang ngạnh, không có cao thủ âm thầm theo tới, liên một cái khí tức tương đối phù phiếm chân nguyên cảnh nhị chuyển. Áo bào đỏ hung ác đại hán lập tức chuyển di lực chú ý, nhìn về phía Phương Hằng dùng chân nguyên đại thủ nâng, dùng miếng vải màu trắng bao quanh đồ vật. "Là, ta Thiên Nhất Thương Hội người. Vị đại ca này, mời dơ cao đánh khẽ, thả tiểu thư của chúng ta a." Phương Hằng chắp tay, lộ ra một tia lấy lòng nụ cười. Quanh thân biểu lộ ra chân nguyên cảnh nhị chuyển khí tức. Chỉ là cố khí tức này nhìn có chút phù phiếm không chừng, giống như là dùng qua một loại nào đó phá cảnh đan mới thăng lên. Ít nói lời vô ích, đồ vật lấy ra. Áo bào đỏ hung ác đại hán mở ra chân nguyên tự thủ, một thanh hướng Phương Hằng chân nguyên đại thủ bao quanh hôi bạch sắc bố phiến bắt tới. Phương Hằng nắm lấy vật phẩm trốn đến một bên. Ngươi còn dám tránh? Ngươi là muốn các ngươi tiểu thư chết sao? Áo bào đỏ đại hán nhìn thấy Phương Hằng vậy mà né tránh hắn chân nguyên đại thủ bắt lấy, lập tức sắc mặt giận dữ, phẫn nộ quát: Chúng ta phó hội trưởng nói, nhất định phải nhìn thấy tiểu thư còn sống khả năng cho đồ vật. Nếu là không nhìn thấy tiểu thư lời nói, ta chỉ có thể trực tiếp mang đồ vật rời đi. Phương Hằng trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, chắp tay, dáng vẻ bảy thấp hơn. Mặc dù ta đánh không lại các ngươi, nhưng là phục dụng tam chuyển phí huyết đan về sau, kích phát thực lực chạy trốn, là không có bất cứ vấn đề gì. Lần giao dịch này thất bại tiểu thư chết, như vậy chúng ta Thiên Nhất Thương Hội sẽ khua chiêng gõ trống, phát động toàn lực mời ra ngũ hành tông tuyệt cường cao thủ, truy sát các ngươi tới chân trời góc biển. Phương Hằng trên mặt vừa lúc lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Nói xong theo trong cửa tay áo lấy ra một cái huyết hồng sắc đan dược, để vào trong miệng ngậm trong miệng, trên mặt vẻ mặt cũng biến thành có chút kiên định nghiêm túc lên. Mẹ nó, tiểu tử ngươi lão tử nghiệm một chút hàng cũng không được sao? Áo bào đỏ đại hán bị Phương Hằng khí ra mặt run run. Ta đã người tới đây, liền không khả năng không mang đồ vật, ngươi cứ yên tâm đi. Thiên Nhất Thương Hội uy tín, các ngươi hẳn là tín nhiệm qua. Phương Hằng cẩn thận nhìn xem áo bào đỏ đại hán, rũa ra phấn nộ đầu lưỡi, trên đầu lưỡi sôi huyết đan hết sức rõ ràng. Một bộ tùy thời liền sẽ nuốt vào, kích phát lực lượng bộ dáng. Áo bào đỏ đại hán nói hồi lâu, Phương Hằng thế nào đều không đáp ứng. Trong lúc nhất thời cầm Phương Hằng cái này lăng đầu thanh không có cách nào. Mẹ nó, tiểu tử ngươi đi theo ta. Áo bào đỏ đại hán mắng một câu, sau đó hướng về phía trước bay đi. Phương Hằng thầm nghĩ trong lòng một tiếng, kỳ thật ta thật là một cái diễn viên. Bước u. Áo bào đỏ đại hán xuất ra một cái cùng loại với súng tín hiệu đồ vật hướng bầu trời phóng ra, bay thẳng cực cao bầu trời, nổ tung một đạo hào quang rực rỡ. Rất nhanh, Phương Hằng mang theo đồ vật, đi theo áo bào đỏ đại hán đi tới một cái nhánh sông phân đoạn bên cạnh trong núi rừng. Tại đầu này nhánh sông khúc sông bên trong, Phương Hằng thấy được cách đó không xa đỗ lấy Thiên Nhất Thương Hội tiêu chí to lớn tương thuyền. Trên thuyền buôn có một ít bóng người. Áo bào đỏ đại hán trực tiếp mang theo Phương Hằng quẹo vào bên cạnh trong rừng rậm. Nơi này địa hình phức tạp, vô cùng tốt ẩn tàng thân hình. Lúc này, trong rừng rậm đang tụ tập một ít nhân ảnh. Tiểu thư, ta rất sợ hãi. Một người mặc màu xanh biết tỷ nữ phục sức nha hoàn đang dựa vào Lê Nguyệt Nhi bên cạnh, trong mắt có chút hoảng hồn không chừng. Yên tâm đi, không có chuyện gì, thương hội khẳng định sẽ phái người tới cứu chúng ta. Bên cạnh một cái khuôn mặt mỹ lệ tú lệ tuổi trẻ nữ tử ôm bờ eo của nàng, ngựa khí hơi có vẻ chấn định an ủi. Coi khí tức đã đến tiên thiên đại tông sư cảnh giới, chỉ có điều trong ánh mắt cũng hiện ra một tia lo lắng. Khu khu. Tiểu thư yên tâm đi, huyết la sát bọn hắn chỉ là muốn vật tư mà thôi, không dám thật đối tiểu thư ngài động thủ. Bên cạnh một cái tuổi trẻ nam tử che lấy rớm máu ngực, kịch liệt ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhẹ giọng an ủi Lê Nguyệt Nhi, nhìn về phía Lê Nguyệt Nhi trong ánh mắt mang theo một tia hâm mộ chi sắc. Lâm Phong, thương thế của ngươi không có sao chứ? Lê Nguyệt Nhi nhìn về phía bên cạnh tuổi trẻ nam tử, ánh mắt lộ ra một tia ân cần. Lập tức nhường Lâm Phong cảm động không thôi, nội tâm ấm áp. Đều do Lâm Phong vô dụng, không thể hộ tiểu thư chu toàn. Lâm Phong có chút tự trách. Không trách ngươi, ngươi chân nguyên nhị chuyển cảnh giới, bọn hắn lại có 5 người chân nguyên cảnh, còn có 2 cái tam chuyển. Lê Nguyệt Nhi lắc đầu. Lâm Phong cũng không phải tiên tiêu, căn bản cũng không có thể là cái này 5 người đối thủ, đối phương người lại nhiều, lại có cảnh giới cao. Cho dù là ngũ hành tông chân nguyên cảnh nhị chuyển thiên tiêu tới, đối đầu 5 người này liên hợp, cũng sợ là có chút lực có thua. Lê Nguyệt Nhi thầm nghĩ lấy, thở dài một tiếng. Nàng tiên tiên cảnh đại tông sư thực lực, bị huyết la sát tự mình dùng chân nguyên giới cấm chế cho phong bế, nàng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Lâm Phong lại bị bọn hắn đánh thành trọng thương. Một bên khác nơi xa, người mặc áo bào đỏ 4 người thì tại cùng một chỗ uống rượu. Đại ca, Thiên Nhất Thương hội đem đồ vật đưa tới, chúng ta liền thả người đi sao? Trong đó một cái áo bào đỏ râu quai nón hán tử nhìn lướt qua cách đó không xa Lê Nguyệt Nhi mấy người, đem thanh âm ngưng tụ thành tơ, truyền vào mấy vị huynh đệ trong hai, nhìn về phía ngồi ở giữa đại ca huyết la sát. Lão tam, ngươi nghĩ quá đơn giản, mới giá trị 3 vạn chân linh đan liền đuổi chúng ta sao? Huyết La Sát bên cạnh một người cười nhạo một tiếng. Lão nhị nói rất đúng, chúng ta vừa mới bắt đầu muốn thiếu, bọn hắn khả năng thông qua cho. Lại đến 2-3 lần không sai biệt lắm liền đủ chúng ta 5 huynh đệ thật tốt tu hành một hồi. Huyết La Sát cười gằn. Thật vất vả bắt được một đầu dê béo, cũng không thể cứ như vậy buông tha. Hắn đã coi là tốt. Lần này Thiên Nhất Thương hội hội trưởng không có nhanh như vậy chạy tới, bọn hắn chỉ cần tại mấy ngày nay bên trong nhường Thiên Nhất Thương hội đem đồ vật đều đưa tới. Đến lúc đó lại đem Lê Nguyệt Nhi bán cho Thiên Nhất Thương hội đối đầu, trực tiếp 2 đầu kiếm. Mấy người đang nói đây, áo bào đỏ đại hán mang theo Phương Hằng đi tới. Lão Ngũ nhanh như vậy liền trở lại. "Ân, ngươi thế nào đem người đưa đến nơi này?" Đang uống rượu 4 người lập tức đứng lên, ánh mắt nhìn chăm chú Phương Hằng. Thân thức tản ra, không chút kiêng kỵ tại Phương Hằng trên thân đảo qua. Bất quá tại tìm kiếm tới Phương Hằng trên thân chỉ có chân nguyên cảnh nhị chuyển khí tức, đồng thời có chút phù phiếm công chừng, lập tức dễ dàng xuống tới. Bất quá thủ lĩnh huyết la sát cũng là có chút nhíu mày. "Mấy vị ca ca, tiểu tử này khó chơi, nhất định phải nhìn thấy Lê Mộ Nhi, hắn mới cho đồ vật cho chúng ta nhìn, bằng không trực tiếp nuốt đan dược chạy trốn." Áo bào đỏ lão Ngũ vẻ mặt buồn bực nhìn xem mấy vị huynh đệ. Là chúng ta Thiên Nhất Thương hội người đến sao? Lê Nguyệt Nhi 3 người lập tức nhìn về phía Phương Hằng bên này. Nhìn thấy Phương Hằng mang theo đồ vật tới, bọn hắn cũng là thở dài một hơi, hy vọng huyết la sát có thể tuân thủ ước định, thả bọn họ đi. Phương Hằng rất nhanh cũng nhìn thấy Lê Nguyệt Nhi mấy người. Trước đó hắn tại Thiên Nhất Thương hội an bài tiệc tối bên trên gặp qua Lê Nguyệt Nhi một mặt. Là Phương Hằng, Phương công tử. Lê Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 96, không giả, ta tham bài. Chương 96, không giả, ta tham bài. Phương Hằng tại Thiên Nhất Thương hội mấy chức cao tầng bên trong rất nổi danh, tiềm lực vô cùng lớn. Phương công tử trước đó là chân nguyên cảnh nhất chuyển a, dù là hắn hiện tại tu hành lại có chỗ tiến bộ, đoán chừng cũng chính là vừa mới nhị chuyển, ngũ hành tông tông môn đệ tử chiến lược cao, nhưng đối phương có 5 người hơn nữa còn có 2 cái chân nguyên cảnh tam chuyển, có thể che chở chúng ta an toàn rời đi cũng đã là rất khá. Lâm Phong lắc đầu, Phương Hằng thực lực hẳn là có thể là vượt qua hắn, nhưng tuyệt đối không nhiều. Chính mình đơn đả độc đấu, cũng là có thể thắng qua huyết la sát bên trong một vị chân nguyên cảnh nhị chuyển áo bào đỏ đại hán, nhưng là 2 vị kia chân nguyên cảnh tam chuyển, hắn thật không có biện pháp, có thể vượt cấp chiến đấu người, thật không nhiều. Lập tức Lê Nguyệt Nhi lại có chút thở dài. Phương Hằng dù là những ngày qua khắc khổ tu hành, tối đa cũng chính là vừa mới bước vào chân nguyên cảnh nhị chuyển. Đoán chừng chỉ có thể dâng lên vật phẩm, đưa các nàng mang rời khỏi nơi này, không có cách nào thành trừ những ngày ác độ, ra một mạch. Bất quá Lê Nguyệt Nhi hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì Phương Hằng không mặc ngũ hành tông đệ tử phục sức tới? Dạng này không phải càng có thể làm cho huyết la sát mấy người kiên kỵ một chút, thuận lợi thả các nàng rời đi sao? Lê Nguyệt Nhi 3 người đứng lên, nhìn về phía Phương Hằng bên này. "Tốt, người ngươi cũng nhìn được, đem đồ vật lấy ra đi." Huyết La Sát ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Hằng, lạnh giọng mở miệng. Phương Hằng tiện tay đem màu xám trắng vải vóc bao khỏa dài mảnh chạm đồ vật ném xuống đất. "Mẹ nhà hắn ngươi điểm nhẹ, đừng đem đồ của lão tử cho làm nát." Nhìn thấy Phương Hằng xông cái này màu xám trắng vải vóc bao khỏa đồ vật ném xuống đất, áo bào đỏ lão Ngũ mắng một câu. Chân Nguyên đại thủ một chảo, đem màu xám trắng vải vóc cho xốc lên. Một cái quan tài xuất hiện ở giữa sân. "Quan tài? Các ngươi Thiên Nhất Thương hội, mẹ nhà hắn vậy mà dùng quan tài vật chất, có bệnh a?" Áo bào đỏ lão Ngũ nhìn thấy cái này quan tài, lập tức sững sờ. Mà huyết la sắt thì có chút chau mày. "Phanh." Đang hồng bảo lão Ngũ đem nắp quan tài xốc lên về sau, bên trong giống tuyết, không có cái gì. "Người đùa bỡn ta?" Hắn lập tức giận dữ nhìn về phía Phương Hằng. "Người rốt cục phát hiện." Phương Hằng khẽ cười một tiếng. "Không giả, ta tham bài." Phương Hằng động. "Lão Ngũ cẩn thận." Phương Hằng khẽ động, huyết la sắt lập tức phát ra hét lớn một tiếng. "Bang!" Lưỡi đao ra khỏi vỏ. "Đoạn không." Xích hồng sắc ánh đao lướt qua, áo bào đỏ lão Ngũ trên cổ xuất hiện một đạo màu đỏ tươi máu. Đầu lâu lăn xuống đến, bịch một tiếng nện ở trên mặt đất. Phương Hằng quanh thân rượu dương chân nguyên bộc phát, như là sóng biển đồng dạng nóng bỏng mãnh liệt. Thân ảnh cao lớn cuốn lên một cỗ khí thế làm người ta không thể đương đầu kinh khủng khí lãng. Bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao. Sinh hồng sắc chân nguyên đao khí vượt ép mà đến. Lưỡi đao chưa đến, liền đã để bọn hắn cảm thấy da đầu run lên, lông tơ nổ tung. "Cái gì?" Huyết La Sát sắc mặt kỳ biến, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. "Thối lui." Huyết La Sát hét lớn một tiếng. "Thử." Nóng bỏng đao mang lóe lên. Trong không khí dường như biến nóng rực. Còn lại 3 cái áo bào đỏ người, vừa định nâng lên vũ khí nên kích. Đột nhiên cảm giác được eo nóng lên, túi đầu xem xét, không biết lúc nào thời điểm đã bị cắt chém ra một đạo dây nhỏ. Ngay cả chân nguyên cảnh tam chuyển áo bào đỏ lão nhị đều trực tiếp bị Phương Hằng nhất đao lưỡng đoạn. Trốn trốn trốn. Huyết La Sát sắc mặt tái nhợt, không có bất kỳ cái gì đối kháng Phương Hằng tâm tư. Thân thể cấp tốc phóng lên tận trời, mong muốn thoát đi. Căn bản không nghĩ tới dừng lại đối kháng Phương Hằng, mong muốn xa xa thoát đi cái này kinh khủng đến cực điểm người trẻ tuổi. Thiên Tiêu, tuyệt đối là Thiên Tiêu. Trong lòng của hắn gào thét, không nghĩ tới gọi gió thu, vậy mà đưa tới một vị Thiên Tiêu. Thiên Nhất Thương Hội như thế bỏ được dốc hết vốn liếng sao, vậy mà mời tới một vị Thiên Tiêu. Hắn toàn thân huyết sắc tràn ngập, trực tiếp bắt đầu thiêu đốt chân nguyên, thiêu đốt tinh huyết. Ta không thể chết, ta không thể chết, các huynh đệ thủ còn cần ta đi báo, ta không thể chết ta. Trong nháy mắt, hắn liền đã bay ra hơn ngàn mét xa. Oanh! Ti! Nơi xa truyền đến một trận oanh minh, sau đó chính là một đạo thiểm điện đồng dạng xích hồng sắc to lớn đao khí xẹt qua bầu trời. Bén nhọn nổ đùng thanh âm không ngừng nổ tung, dường như đem bầu trời thắp sáng. Ngàn mét địa phương xa, Huyết La Sát thân thể trong nháy mắt bị cuồng bạo đao khí đuổi kịp, đem hắn thân thể cho quấy thành huyết vụ. Bang! Thu đao trở vào bao. Phương Hằng hạ lạc tại Lê Nguyệt Nhi ba người trước mắt. Lê tiểu thư, không có sao chứ? Phương Hằng mỉm cười. Ta không sao. Nghe được Phương Hằng lời nói, Lê Nguyệt Nhi sửng sốt một hồi mới cuống quýt trả lời. Trong ánh mắt chấn kinh chi sắc thế nào đều tán không đi. Ba đao giết năm người. Đây chính là Phương Hằng thực lực sao? Lý tiểu thư, Lý hội phó rất lo lắng ngươi, ta trước dẫn ngươi rời đi. Phương Hằng mục tiêu chính là Lê Nguyệt Nhi. Đem nó dây an toàn về Thiên Nhất Thương Hội, liền có thể hoàn thành đối Thiên Nhất Thương Hội hứa hẹn. Hắn cũng không phải bảo mẫu, còn muốn trông coi thương thuyền hộ tống. Những người còn lại từ đã khôi phục một chút. Lâm Phong nhìn xem, Phương Hằng hai người sau khi trở về, chẳng mấy chốc sẽ có Thiên Nhất Thương Hội người tới đón tay. Chỉ cần không xuất hiện Huyết La Sát loại nhân vật này, không bao lâu liền có thể trở lại Thiên Nhất Thương Hội tổng bộ. Lê Nguyệt Nhi cũng rất nhanh kể một chút Lâm Phong. Phương Hằng tiện tay bắn ra một tia chân nguyên, đem phong cấm Lê Nguyệt Nhi chân nguyên cho bài trừ. Dùng chân nguyên đại thủ nắm lấy Lê Nguyệt Nhi, trong nháy mắt bay vụt hướng không trung, mau chóng đuổi theo. Mà Lâm Phong thì là nhìn xem Phương Hằng mang đi Lê Nguyệt Nhi, ánh mắt lộ ra một tia không cam lòng thống khổ, nắm tay chặt chẽ cầm. Móng tay đâm vào bàn tay đều còn không tự biết. Nhìn xem chính mình hâm mộ nữ nhân bị nam nhân khác cứu rút. Loại tình hình này nhường hắn cảm giác chính mình cực kỳ vô năng. Hắn chỉ là ở phía xa cảm thụ Phương Hằng xuất thủ khí tức, liền đã như mặt thiên uy. Phi hành trên không trung, Lê Nguyệt Nhi quay đầu nhìn về phía Phương Hằng, ánh mắt lộ ra kinh người dị sắc. Phương Hằng khỏe miệng có chút dương lên. Đã cảm nhận được ta xuất khí sao? Thiên Nhất Thương Hội. Phương công tử liền vật tư đều không mang, làm như thế nào cùng bọn hắn trao đổi a? Hy vọng Phương công tử cùng Nguyệt Nhi đều có thể an toàn trở về. Lý Thịnh cùng Hoắc Phong đều có chút đứng ngồi không yên. Hiu. Nơi xa truyền đến tiếng xe gió, thời gian một cái nháy mắt, Phương Hằng thân ảnh lăng không hạ xuống. Phương công tử, Nguyệt Nhi, Lý Thịnh cùng Hoắc Phong bước nhanh vây quanh. Nhìn thấy Lê Nguyệt Nhi không có chuyện, trong lòng thở dài một hơi. Người đã mang về, các ngươi lại sắp xếp người đi đón một chút thương thuyền là được rồi. Phương Hằng hướng Lý Thịnh cùng Hoắc Phong gật gật đầu. Lần này, thật sự là đa tạ Phương công tử. Nếu là không có ngươi lời nói, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Hoắc Phong vẻ mặt cảm kích nhìn Phương Hằng. Phương công tử, cảm tạ lời nói cũng không muốn nói nhiều, ngày mai ta Thiên Nhất Thương Hội sẽ an bài một phần hậu lễ đưa đến ngài sân nhỏ. Lý Thịnh lời ít mà ý nhiều, mang trên mặt nụ cười. Quá khách khí, vậy xin đa tạ rồi. Phương Hằng nhíu mày, cười nói một câu. Chắc không được ngươi là phó hội trưởng đâu. Tu hành không được quyền đãi, vậy ta trước hết rời đi. Thiên Nhất Thương Hội chuyện giải quyết, Phương Hằng cũng không có nói nhảm, bay thẳng thân rời đi. Vừa dứt tới Diệu Dương Phong Hoạch Tâm tầng chính mình mới cửa viện, liền thấy có một người mặc Diệu Dương Phong Hoạch Tâm đệ tử phục sức người, ở bên cạnh đi tới đi lui, trên mặt lộ ra một chút vẻ lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Phương Hằng lông mày nhíu lại, cái này xem xét chính là có chuyện gì a, nghĩ đến muốn hay không trước tránh một chút. Phương Hằng đến lập tức bị cảm giác được, nhìn lại. Phương sư minh, trưởng môn cùng phong chủ đang tìm ngươi đây, ngươi mau cùng ta đến, đi diễn võ phòng. Người này ngữ tốc rất nhanh, có vẻ hơi gấp rút, lôi kéo Phương Hằng liền phải tiến về diễn võ phòng. Cái này mẹ hắn từng ngày thế nào nhiều chuyện như vậy? Phương Hằng có chút buồn bực. Chương 97, hai người các ngươi còn đặt ta cái này diễn lên rồi. Chương 97, hai người các ngươi còn đặt ta cái này diễn lên rồi. Hai người phi hành trên không trung. Đệ tử này tên là Hoàng Nguyên, trước đó tại Ngũ Hành Động Thiên bên trong Tây khu Sơn Cốc, chính là hắn trộm Phương Hằng một dương tu hành tài nguyên, chạy tới trung ương bình địa. Đằng sau phát hiện bị Phương Hằng đào thải ra khỏi đến như vậy nhiều sư minh sư tỷ, hắn liền rốt cuộc không có dám vào đi. Là Tây khu ngoại trừ Phương Hằng bên ngoài, hai mươi mấy vị đệ tử bên trong, một cái duy nhất thu hoạch được tu hành tài nguyên dương người. Hoàng Nguyên hướng Phương Hằng nói rõ một chút tình huống. Liệt Dương Tông trưởng lão mang đệ tử đến tỉ thí luận bàn. Phương Hằng theo Hoàng Nguyên trong miệng rút ra tới một đầu tin tức. Liệt Dương Tông cùng Ngũ Hành Tông như thế, đều là thuộc về độc bá một châu tông môn. Đúng vậy, Liệt Dương Tông trưởng lão là Thông Hải, mang theo một đám đệ tử đến đây tỉ thí luận bàn, trong đó có một vị đệ tử thân có bảo thể Liệt Dương bảo thể, chân nguyên cảnh tam chuyển, phi thường cường đại, trong tông môn chân nguyên cảnh tứ chuyển dĩ hạ người, không có người nào là đối thủ của hắn. Liền trong tông môn mấy vị thiên tiêu sư minh sư tỷ đều thắng không nổi hắn. Nói đến đây thân phụ Liệt Dương bảo thể thiên tiêu, Hoàng Nguyên sắc mặt nghiêm túc. Liệt Dương bảo thể chất đặc thù. Phương Hằng cũng là nghe nói qua, võ đạo tu hành sẽ có một chút đặc thù căn cốt cùng thể chất. Bảo thể, linh thể, vương thể. Dù chỉ là thân có bình thường bảo thể, kém cỏi nhất đều có thể xếp vào hạ phẩm thiên kiêu hàng ngũ. Cùng giai sức chiến đấu so bình thường thiên kiêu mạnh hơn nhiều. Cái này ba loại thể chất tuổi trẻ đệ tử cũng bị bảo thể thiên kiêu, linh thể thiên kiêu, vương thể thiên kiêu. Ngũ Hành Tông bên trong có mấy vị thiên tiêu đệ tử, nhưng lại không bảo thể thiên tiêu. Cho dù là Ngũ Hành Tông tứ chuyển trở lên 7 vị chân chuyển sư minh sư thì nhóm, cũng không có một cái là bảo thể. Ngũ Hành Tông là thật có chút chán nản. Diễn Võ Phong, giờ phút này Ngũ Hành Tông trận doanh bầu không khí có chút kiềm chế. La Thông Hải mang theo một đám Liệt Dương Tông đệ tử thì là vẻ mặt ý cười. Tông chủ cùng 5 vị phong chủ vẫn còn tốt, thường thấy sóng to gió lớn, một chút khiêu khích cũng không có biểu lộ gì. Cái khác chân nguyên cảnh đệ tử trẻ tuổi nhóm thì là từng cái sắc mặt khó coi. Bọn hắn bất kỳ một cái nào ra ngoài Vân Châu, ai không khen một tiếng thiên kiêu anh kiệt, nhưng bây giờ lại đều nói không ra lời. Chân nguyên cảnh nhất chuyển nhị chuyển cũng còn tốt, hai tông cũng còn lẫn nhau có thắng bại. Chỉ có điều chân nguyên cảnh tam chuyển thì là bị một người toàn chọn, toàn bộ thảm bại. Liền xe luân chiến đều đánh không lại thanh niên mặc áo trắng này. Chẳng lẽ Ngũ Hành Tông các vị thiên kiêu anh kiệt nhóm chỉ có loại trình độ này sao? Lần này luận bàn, ta sợ chỉ có thể mất hứng mà về. Nếu không nhường Quý Tông chân nguyên cảnh tứ chuyển chân chuyển sư minh sư tỷ đến cùng ta Kỳ Vân Phong một trận chiến a. Tề Vân Phong đứng chắc tay, khuôn mặt bình tĩnh đứng tại trung ương diễn võ trường, nhìn về phía Ngũ Hành Tông tứ chuyển trở lên 7 vị chân truyền đệ tử. Quá phách lối Huyền Kim Phong một vị chân nguyên cảnh tứ chuyển chân truyền đệ tử trên mặt nộ khí ẩn hiện, liền phải đứng lên. Diêu Triệt, ngồi xuống. Bên cạnh một cái anh tuấn nam tử quát to một tiếng, đem hắn nhấn xuống đến. Đại sư Minh Diêu Triệt có chút không hiểu nhìn về phía Tiêu Thiên. Liệt Dương bảo thể là thật bất phàm, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ngươi chân nguyên cảnh tứ chuyển đối đầu hắn còn bại, ngươi suy nghĩ một chút, tông môn mặt mũi hướng cái nào thả? Tiêu Thiên chính là Ngũ Hành Tông chân truyền đại sư Minh, Huyền Kim Phong xuất thân. Tu vi tại tông môn các đệ tử bên trong tối cao, chân nguyên cảnh lục chuyển cảnh giới. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Tề Vân Phong, sắc mặt có chút nghiêm túc. Ta sẽ bại. Diêu Triệt có chút không dám tin. Chân nguyên cảnh hết thể cửu chuyển, cũng có thể chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Không phải thể chất đặc thù, sơ kỳ tam chuyển chân nguyên chất lượng cùng tồn lượng tăng phúc không lớn, mà tới được trung kỳ thì sẽ có một vài lần tăng lên. Mặc kệ là tồn lượng cùng chất lượng, đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Trung kỳ tới hậu kỳ chênh lệch sẽ còn càng lớn. Tại tăng thêm đại gia tu hành võ học ý cảnh gia trì, thực lực sẽ kéo rất mở. Có thể đại sư Minh Tiêu Thiên, vậy mà nói hắn không phải cái này Liệt Dương Tông đệ tử, chân nguyên cảnh tam chuyển Liệt Dương bảo thể Tề Vân Phong đối thủ. Ngươi xác thực không phải là đối thủ của hắn, cho dù là Lâm sư muội ra sân, muốn thắng hắn cũng ít ra cần mười mấy chiêu tả hữu. Tiêu Thiên nhìn về phía đồng dạng dịu dàng nữ tử. Dịu dàng nữ tử Lâm Vi, Phúc Hải Phong xuất thân, tu vi chân nguyên cảnh ngũ chuyển, gần với đại sư Minh Tiêu Thiên. Cái khác năm vị đều là chân nguyên cảnh tứ chuyển tu vi. Diêu Triệt nhìn về phía Lâm Vi. Đại sư tỷ Lâm Vi lắc đầu. Ai Diêu Triệt chán nản ngồi xuống. Bất quá, ta ngược lại thật ra nhớ tới một người, có lẽ có tư cách cùng Tề Vân Phong giao thủ. Đột nhiên Lâm Vi lông mày thả lỏng, nhớ tới một người. Ai? Diêu Triệt nghe được Lâm Vi lời nói, đờ đẫn ngẩng đầu, mấy vị khác sư huynh đệ cũng nhìn lại. Người nói là Phương sư đệ. Tiêu Thiên nghe được Lâm Vi lời nói, thì là rất nhanh nghĩ đến Phương Hằng, nói thẳng ra. Đại sư huynh, ta kỳ thật ta một mực nhìn không thấu Phương sư đệ. Mỗi một lần gặp hắn, cho ta cảm giác đều vô cùng quái dị, cái loại cảm giác này ta nói không ra. Lâm Vi đại mi cau lại, dường như nghĩ đến một chút cái gì. Phương Hằng, Phương sư đệ. Diêu Triệt thì có chút không tin. Phương sư đệ tiềm lực đương nhiên rất lớn, nói câu đắc tội đại sư Minh lời nói, ta thậm chí đều cảm thấy hắn tương lai tiềm lực đã vượt qua đại sư Minh. Nhưng hắn hiện tại chỉ có chân nguyên cảnh nhị chuyển tu vi, có thể thắng được chân nguyên cảnh tam chuyển có Liệt Dương bảo thể Tề Vân Phong sao? Nếu như là cùng cảnh giới, có lẽ còn có sức liều mạng. Diêu Triệt lắc đầu. Phương Hằng bọn hắn gặp qua rất nhiều lần, thỉnh thoảng sẽ còn cùng một chỗ tụ họp một chút. Hắn trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền tông môn chân truyền. 7 vị sư minh sư tỷ đều đã coi hắn là thành tông môn chân truyền đến đối đãi. Nhưng hắn tu vi thời gian thực sự quá ngắn. Hơn nữa bọn hắn nghe phong chủ nói qua, Phương sư đệ giá tâm quá lớn, mong muốn ngũ hành đồng tu. Dẫn đến tu vi của hắn tiến độ rất chậm, tài nguyên tiêu hao đặc biệt lớn. Thậm chí nhiều lần còn hướng tông môn đưa ra cho vay tu hành, loại này mới mẹ từ ngữ. Mấy người ở chỗ này lẫn nhau thảo luận. Mà trong sân thế cục thì là ngượng ở Phương Hằng tiểu tử thúi kia thế nào còn chưa tới. Tô An nhìn hồi lâu, không đợi tới Phương Hằng tới. Phái qua tìm Phương Hằng người cũng không trả lại. Lại phái một người đã qua, nhìn xem đến cùng tình huống như thế nào. Nếu như Phương Hằng tại tông môn, liền để hắn tới, nếu như không ở đằng kia coi như xong, lần này hai tông luận bàn liền đến này kết thúc a. Hạ Khinh Trần nhìn một chút trong sân thế cục, vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt. Nhất thời trưởng ngắn mà thôi, Hạ Khinh Trần căn bản không để vào mắt. Là tông chủ. Tô An chắp tay xác nhận, chuẩn bị chính mình đi xem một chút. Còn không có đứng dậy đâu, hai thân ảnh lăng không hạ xuống. Tông chủ, Phương sư Minh tới. Hoàng Nguyên hướng tông chủ chắp tay lùi sang một bên. "Tiểu tử ngươi chạy đi đâu rồi, lâu như vậy mới đến?" Tô An trừng Phương Hằng một cái. "Ra ngoài rồi một chuyến, vừa mới trở về." Phương Hằng hướng tông chủ và năm vị phong chủ chắp tay. "Chân nguyên cảnh tam chuyển, Liệt Dương bảo thể Tề Vân Phong, có nắm chắc hay không?" Hạ Khinh Trần nhìn về phía Phương Hằng. "Khúc cái này có nắm chắc hay không a, phải xem tông môn ý tứ." Phương Hằng ho khan một tiếng, nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Ánh mắt có chút cổ quái. "Tiểu tử ngươi Tô An đang muốn răn dạy Phương Hằng." Bất quá nhưng cũng quay đầu nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Hai người các ngươi còn đặt ta cái này diễn lên rồi. Hạ Khinh Trần có chút im lặng. Cái khác ba vị phong chủ cũng là lắc đầu. Chương 98, bại Tề Vân Phong. Chương 98, bại Tề Vân Phong. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, bọn hắn cũng biết Phương Hằng là cái gì tính tình. Tinh khiết không thấy thỏ không thả chim ưng, không có chỗ tốt không làm việc. Tam chuyển cảnh ngũ hành thuộc tính nguyên thạch các mười mai. Nghe được Hạ Khinh Trần lời nói, Phương Hằng ánh mắt sáng lên. Đa tạ phong chủ. Lập tức chặt tay. Bước chân một bước, lập tức đi tới diễn võ trường. Ngũ Hành Tông tình huống bên này, cũng bị La Thông Hải cùng Tề Vân Phong bọn người nhìn ở trong mắt. Tiểu tử này gọi Phương Hằng. Hắn có cái gì chỗ khác biệt sao? Chẳng lẽ Ngũ Hành bên trong cũng ẩn giấu đi một cái bảo thể? Nhìn xem Phương Hằng, La Thông Hải chau mày. Hắn tiếp cận thiên nhân cảnh thần thức tán mà ra, cũng không có tại Phương Hằng trên thân cảm nhận được bảo thể đặc biệt bảo khí. Ngược lại tại Phương Hằng trên thân, cảm nhận được 5 loại ngũ hành chân nguyên khí tức. Đây không phải hồ nháo sao? Ngũ Hành Tông đã sớm thất lạc hạch tâm ngũ hành thuộc tính dung luyện phương pháp, thế nào còn dám có đệ tử dạng này tu luyện? Là sợ đệ tử chết quá chậm sao? Bất quá theo Hạ Khinh Trần cùng cái khác 5 vị phong chủ biểu lộ đến xem, bọn hắn không có khả năng không biết rõ, nhưng lại như cũng bỏ mặc nên đệ tử tu hành như vậy. La Thông Hải cảm giác có chút không thích hợp, rất không thích hợp. Tề Vân Phong nhìn thấy Phương Hằng đi vào giữa sân, cảm nhận được Phương Hằng thể nội chân nguyên cảnh nhị chuyển khí tức, lập tức có chút nhíu mày. Phương Hằng cũng quan sát đến Tề Vân Phong, có thể cảm thụ đi ra, cái này Tề Vân Phong thực lực vẫn là vô cùng cường đại. Dường như trong thân thể có một cái nóng bỏng mặt trời nhỏ đồng dạng, một khi dẫn động chính là long trời lở đất. Ngũ Hành Tông, Phương Hằng. Phương Hằng đi vào giữa sân, hướng Tề Vân Phong chắp tay. Ngươi đi xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, quá yếu. Tề Vân Phong ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Phương Hằng. Hắn không muốn tại loại này chân nguyên cảnh nhị chuyển đệ tử trên thân lãng phí thời gian. Đối với loại này sẽ không thật dễ nói chuyện, lại kiêu ngạo người, Phương Hằng cũng không nói nhảm. Thức tỉnh hắn là được rồi. Lưu Ly Kim Cương thân phát động, tiếp cận đại thành đao ý phát động. Mên Ngông Diệu Dương chân nguyên bao trùm bốn phía, làm cho cả không khí bắt đầu biến khô nóng lên. Bang! Lên tay chính là toái không. Cao lớn thân thể hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt hướng Tề Vân Phong đánh tới. Khí lưu không ngừng kích động. Trong hư không xích hồng sắc lưỡi đao đem không khí bốn phía thắp sáng, phát ra nóng bỏng sóng lớn. Tiếp cận đại thành đao ý, sắc bén vô cùng. Kèm theo tại xích hồng đao mang phía trên, càng lộ ra kinh khủng dị thường. Cao thủ vừa ra tay liền biết có hay không. Phương Hằng vừa ra tay, Thích Vân Phong liền lập tức có thể cảm thụ đi ra Phương Hằng thực lực cường hành. Ánh mắt của hắn cũng biến thành chiến ý nồng đậm lên. Tới tốt lắm. Tề Vân Phong cùng Phương Hằng như thế, quanh thân sóng nhiệt cuộn, thậm chí còn càng bá cháy mạnh nhiều. Thấy Phương Hằng công sát mà đến, Tề Vân Phong không tránh không né, đưa tay chính là một quyền. Trên nắm tay như là một cái ngay tại nở rộ quang mang mặt trời nhỏ. Liệt Dương thần quyền. Không khí trực tiếp bị nhen lửa, phát ra lốt bốt bạo hưởng. Cuộn cuộn sóng nhiệt đem trong diễn võ trường che phủ đá xanh đều hòa tan thành tinh thể. Rầm rầm rầm. Từng tiếng kịch liệt vang minh, nương theo lấy kim loại giao minh thanh âm. Hai người đều là hỏa thuộc tính chân nguyên va chạm, bộc phát ra sóng nhiệt vô cùng mạnh mẽ. Một chút tu vi chân nguyên cảnh nhất chuyển hai tông đệ tử, thì cần muốn điều động một chút chân nguyên phòng hộ tự thân, mới có thể không nhận cái nhiễu. Phương Hằng đao quang như sấm bạo đồng dạng điên cuồng rơi xuống, mà Tề Vân Phong thì là tại nguyên chỗ ngụy nhiên bất động, tùy ý Phương Hằng nghìn vạn đạo đao quang đánh tới, như cũ lấy quyền phá đi. Vừa mới giao thủ một cái, diễn võ trường đã liền rách tung tóe. Cái này Phương Hằng vậy mà như thế mạnh, có thể cùng Tề Vân Phong đánh có đến có về. Nhìn thấy trong sân tình huống, La Thông Hải lông mày nhíu lại. Bất quá vẫn là vô dụng, Tề Vân Phong liền liệt dương bảo thể đều không có chân chính kích phát. La Đông Biển lắc đầu, căn bản không coi trọng Phương Hằng. Cái này Tề Vân Phong nhục thân chi lực cũng mạnh mẽ như thế, quan sát Tề Vân Phong khí tức trên thân, cũng không có tu luyện qua khổ luyện công pháp, đây cũng là bảo thể gia trì. Phương Hằng cũng có thể cảm thụ đi ra, hắn đã vận dụng Lưu Ly Kim Cương Thân, mỗi một đao không chỉ có đao ý tăng thêm, chân nguyên tăng thêm, còn có cự lực tăng thêm. Cái này Tề Vân Phong vậy mà có thể đỡ được nhiều như vậy đao. Hơn nữa coi khí tức, bất kỳ khó chịu chút nào cảm giác. Có thể nghĩ, cái này Tề Vân Phong thực lực mạnh bao nhiêu? Thực lực của ngươi ta công nhận, kế tiếp ta sẽ chăm chú đánh bại ngươi. Tề Vân Phong một quyền đánh lui Phương Hằng, ánh mắt biến chăm chú một chút. Ông thân thể lơ lửng, vô hình gợn sóng theo Tề Vân Phong trên thân chuyển đến. Nóng bỏng ngọn lửa màu đỏ theo Tề Vân Phong thể nội xông ra. Quanh thân khí lưu điên cuồng hướng ra phía ngoài quét sạch, phía dưới đá xanh đã biến như là màu đỏ nham tương như thế hòa tan, đem nó chiếu rọi như là trên trời hạ xuống thần hỏa đồng dạng. Cái này Ngũ Hành Tông Phương Hằng vậy mà thật đem Tề sư Minh Liệt Dương bảo thể bước đi ra, thực lực của hắn thật rất mạnh. Trước đó những cái kia ngũ hành bên trong đệ tử, căn bản đều không có bước ra Tề sư Minh Liệt Dương bảo thể chân chính uy lực. Lần này có trò hay để nhìn. Liệt Dương Tông bên này đệ tử thì là có chút cười trên nỗi đau của người khác. Tề Vân Phong Liệt Dương bảo thể kích phát. Tiêu Thiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía giữa sân. Mấy vị khác chân truyền đệ tử cũng một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm. Liệt Dương thần quyền loạn không múa. Tề Vân Phong lần thứ nhất chủ động hướng Phương Hằng phát động công kích. Mỗi một quyền giống như một quả áp xúc lựu đạn đồng dạng đánh phía Phương Hằng. Kinh khủng khí lãng và khí áp đem Phương Hằng bao phủ, đem hắn quần áo thật chặt áp bách ở trên người. Ken ken ken. Phương Hằng không ngừng dùng ra toái không, cùng Tề Vân Phong năm đấm điên cuồng va chạm, thanh âm cũng không ngừng ngăn không được lui lại. Lần thứ nhất cảm nhận được bị cái khác tuổi trẻ thiên kiêu áp chế cảm giác. Gặp Phương sư Minh bị áp chế, thì ra Tề Vân Phong cùng chúng ta đối chiến thời điểm, còn không có xuất ra thực lực chân chính. Cũng có người song quyền nắm chặt, cảm thấy một chút khuất nhục cùng cảm giác bất lực. Trước đó Tề Vân Phong cùng bọn hắn đối chiến thời điểm, nhưng vô dụng ra loại thủ đoạn này, mà một chút chân nguyên cảnh nhất chuyển đệ tử, thì là hơi nghi hoặc một chút. Tại Ngũ Hành Động Thiên Tây khu sơn cốc, bọn hắn thật là thấy tận mắt Phương Hằng ánh đao màu tím lóe lên. Phòng ngự của bọn hắn vòng bảo hộ liền cùng đồ sứ mảnh vỡ như thế vỡ ra. Đến bây giờ hắn còn không có động tới đâu, một mực dùng đều là xích hồng sắc rượu dương chân nguyên. Đây chính là bị người áp chế cảm giác sao? Rất tốt. Mà Phương Hằng thì là ánh mắt có chút sáng lên. Đã như vậy lời nói kia lại triển lộ một chút thực lực a. Ken một tiếng, Phương Hằng bị Tề Vân Phong một quyền đánh lui. toái không? Vẫn là toái không, bất quá lần này, ngọn lửa màu tím bỗng nhiên theo Phương Hằng bên ngoài thân dâng lên. Như là ngọn lửa màu tím quân chủ như thế, lang đứng ở hư không bên trong. Ánh đao màu tím chiếu rọi bốn phía, tản mát ra mê mang tử mang. Vâng. Từ Vân Phong cảm giác được Phương Hằng dùng ra cái này tử sắc đao mang, đột nhiên cảm giác áp lực tăng gấp bội. Thì ra ngươi cũng có át chủ bài cất giấu. Vậy ta liền đem lá bài tẩy của ngươi toàn bộ đánh ra đến. Tề Vân Phong mặt không đổi sắc, trực tiếp kích phát liệt dương bảo thể toàn bộ uy năng. Quanh thân nguyên bản ngọn lửa màu đỏ bắt đầu hướng màu trắng chuyển biến, tản mát ra một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng kinh khủng. Rầm rầm rầm. Hai người tại mười mấy thước không trung cấp tốc giao kích. Một cỗ bạo liệt giống như nổ vang tại bốn phía quanh quần. Toàn bộ diễn võ trường đều đang run rẩy lấy. Đánh mãi không xong, Tề Vân Phong cảm giác thể nội chân nguyên kịch liệt hạ xuống. Hắn cũng rất kỳ quái, vì cái gì Phương Hằng cũng không có bảo thể, lại có thể cùng hắn so đấu chân nguyên hàm lượng chất lượng. Duy trì liên tục gần như nửa nén hương kịch liệt chân nguyên tiêu hao, Phương Hằng vậy mà đều có thể chịu nổi. Không có bảo thể bình thường tiên tiêu, sợ là thời gian một chén trà đều chịu không được. Tề Vân Phong biết không thể cùng Phương Hằng đông giải, bằng không mà nói, hắn có thể sẽ bại. Nắm giữ liệt dương bảo thể hắn, bại bởi không có bảo thể người, đây tuyệt đối là hắn không thể tiếp nhận. Một chiêu, bại ngươi. Tề Vân Phong hét lớn một tiếng. Liệt dương thần quyền long khiếu. Màu trắng nhạt hỏa diễm đột nhiên tăng vọt. Tề Vân Phong tựa như đạp trên một mảnh bạch sắc hỏa diễm mây màn. Nắm đấm vung ra, bạch sắc hỏa diễm bao khỏa giữ tận long ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Giống. Hung ác hướng Phương Hằng cắn xé mà đến. Tới tốt lắm. Phương Hằng trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Lăng không dậm chân như rất giống ma. Quanh thân mênh mông ngọn lửa màu tím đột nhiên co rụt lại. Toàn bộ rót vào lưỡi đao bên trong. Phương Hằng hai con mắt màu tím nhìn về phía Tề Vân Phong. Chân long nhiếp thần thuật. Tề Vân Phong chỉ cảm thấy bỗng nhiên xuất hiện tại hắc ám vô tận hư không bên trong. Bên trong có một đầu bản thân kinh khủng chân long nhìn chăm chú lên hắn, nhường hắn tâm thần đột nhiên run lên, lập tức thẩm tiêu không tốt. Ngay tại lúc này, Phương Hằng lập tức bắt lấy cơ hội này, cường hóa bản phải không? Vâng. Năng lượng to lớn gợn sóng tại mười mấy thước không trung đột nhiên nổ tung. Tề Vân Phong phun ra một miệng lớn máu tươi, quyền xương xuất hiện vết rách máu me đồng địa. Trong nháy mắt bị đánh bay, ở phía xa trên núi ném ra một cái to lớn hình người hố sâu. Hắn bại. Phương Hằng nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất, toàn trường yên tĩnh ý mắng. Chương 96, quá huyền ảo thượng tông người tới. Chương 96, quá huyền ảo thượng tông người tới. Tề sư minh vậy mà bại. Ta hẳn là còn chưa tỉnh ngủ, nắm giữ liệt dương bảo thể Tề Vân Phong Tề sư minh, vậy mà thua ở chân nguyên cảnh nhị chuyển ngũ hành tông đệ tử trong tay. Cái này ngũ hành tông đệ tử thật vô cùng đáng sợ, ta chỉ là ở bên cạnh quan chiến, đều có thể cảm nhận được hai người này giao thủ chỗ kinh khủng. Liệt dương tông đệ tử vẻ mặt không thể tin. Bọn hắn liệt dương tông vẫn lấy làm kiêu ngạo liệt dương bảo thể Tề Vân Phong, vậy mà bại. Hơn nữa còn là bại bởi một cái chân nguyên cảnh nhị chuyển ngũ hành tông đệ tử. Có thể trái lại ngũ hành tông bên này trận doanh, chỉ là có chút nhảy cẫng hoan hô, trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng toát ra đến. Phương sư huynh thực lực vậy mà mạnh như vậy, liền liệt dương bảo thể Tề Vân Phong đều đánh bại. Ngươi không có phát hiện sao? Phương sư huynh vẫn chỉ là nhị chuyển cảnh giới, Tề Vân Phong thật là tam chuyển đâu. Ta liền biết Phương sư huynh không có vấn đề. Ngươi nhanh đến mức đi, vừa mới chính là ngươi hắc vô cùng tàn nhẫn nhất. Vũ Tinh bên trong trận doanh liễu giễu thảo luận, trên mặt tươi cười. Phương sư đệ quả nhiên tiên phú phi phàm, chiến lực cường hành. Tiêu Thiên nhìn xem Phương Hằng trong mắt có chút ngưng trọng, cái này cả chẳng chiến đấu không có một tia trình độ cùng lưu kế, chính là thực sự thực lực chém giết. Hắn tự nhận, nếu như mình là chân nguyên cảnh nhị chuyển đối đầu cái này chân nguyên cảnh tam chuyển liệt dương bảo thể Tề Vân Phong, vậy khẳng định thua không nghi ngờ. Lâm Vi cũng là mắt hiện dị sắc nhìn xem Phương Hằng. Diêu Triệt thì là ở vào trong lúc khiếp sợ. Theo trước đó Tiêu Thiên phân tích đến xem, Tề Vân Phong có thể đánh bại hắn, Phương Hằng có thể đánh bại Tề Vân Phong. Kia chẳng phải chứng minh chính mình không phải Phương Hằng đối thủ sao? Hợp lấy tiểu tử này trước đó cùng chính mình lúc tỉ thí, đều đang nhượng. Rõ ràng chính mình cũng là bị tông môn xưng là thiên kiêu nhân vật, vì cái gì chênh lệch sẽ lớn như vậy? Diêu Triệt nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác trong lòng có chút bất lực. La Thông Hải đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Hằng. Kẻ này lại kinh khủng như vậy. Bất quá hắn cũng có thể nhìn ra, Phương Hằng có thể thắng Tề Vân Phong, đó là bởi vì Tề Vân Phong liệt dương bảo thể đào móc trình độ rất thấp, mà Phương Hằng thì là vận dụng hai loại ngũ hành thuộc tính cưỡng ép dung hợp chân nguyên, mới đem đánh bại. Tại hai chủng loại tính chân nguyên cưỡng ép dung hợp phía dưới, hắn cũng có thể nhìn ra Phương Hằng bên ngoài thân hiện ra một tia nhỏ xíu vết máu. Đây chính là cưỡng ép dung hợp di chứng. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là bên ngoài thân, thể nội còn không biết thương tổn tới cái tình trạng gì, cũng liền dừng bước tại trình độ này. Mong muốn ba dung hợp, bốn dung hợp thậm chí năm dung hợp, gần như thiên phương giả đảm. Hắn lắc đầu, sau đó lại bình tĩnh xuống dưới. Tề Vân Phong liệt dương bảo thể còn thuộc về cất bước giai đoạn, mà Phương Hằng cũng đã là đem hết toàn lực. Vâng. Tề Vân Phong theo vỡ vụn núi đá bên trong bay bắn mà ra, lao đi khỏe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt nhìn chăm chú Phương Hằng, ánh mắt biến có chút nghiêm túc, thiếu đi ngạo khí, nhiều tôn trọng. Chỉ là mấy hơi thở ở giữa, thương thế của hắn liền đã gần như hoàn toàn khôi phục. Có thể nghĩ, cái này liệt dương bảo thể là cường đại cỡ nào? Thực lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta, lần này là ta thua rồi. Tề Vân Phong có chính hắn kiêu ngạo, Phương Hằng theo chính diện ứng đối cứng đánh bại hắn, hơn nữa còn so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới, đây là sự thật. Mặc dù hắn còn có một số liều mạng chiêu thức có thể dùng, nhưng là nơi này cũng không phải là liều mạng tranh đấu chiến trường. Hắn liệt dương bảo thể, tới hậu kỳ sẽ ngày càng mạnh mẽ, Phương Hằng cùng hắn chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Hy vọng chúng ta có thể tại Thái Huyền Thượng Tông gặp mặt. Tề Vân Phong hướng Phương Hằng nhẹ gật đầu, về tới Liệt Dương Tông trận doanh. La Thông Hải nhìn thấy Tề Vân Phong trở về, cũng không có bất kỳ cái gì một tia bị đánh bại nhụt chí cùng không cam lòng, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đây chính là hắn tại sao phải mang những đệ tử trẻ tuổi này đến Ngũ Hành Tông tông môn luận bàn bái phòng nguyên nhân. Tôi luyện tâm tính, cùng giai thi đấu, trăm trận trăm thắng. Người tương lai đường rất dài, Liệt Dương Bảo Thể có thể khai quật tiềm lực quá nhiều, nhất thời chi được mất, ngươi không cần để ở trong lòng. Ta minh bạch. Nghe được La Thông Hải lời nói, Tề Vân Phong gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Rất tốt, như vậy lần này hai tông biết võ luận bàn đến đây là kết thúc. Hạ Khinh Trần mặt mỉm cười đứng lên, cao giọng nói rằng: "Hạ tông chủ, các vị phong chủ, đã hai tông biết võ luận bàn kết thúc, vậy chúng ta liền đi trước." La Thông Hải đứng dậy hướng Hạ Khinh Trần chắp tay. Trước khi rời đi, Tề Vân Phong nhìn thật sâu một cái Phương Hằng, quay người đi theo La Thông Hải bọn người cùng một chỗ phi thân rời đi. "Phương Hằng, làm không tệ." Tô An thẳng thắn, trên mặt ý cười. Mấy vị khác phong chủ đều là vẻ mặt cười nhạt nhìn xem Phương Hằng. Trong tông môn ra một đầu giao long a, bất quá giao long có thể hay không lộ sắc thành long, còn phải nhìn xem ở trên tông biểu hiện như thế nào. May mắn thắng được nửa bậc, toàn bộ nhờ tông môn dịu dắt. Phương Hằng rất khiêm tốn, cũng không tự ngạo. "Ban thưởng rất nhanh ta sẽ cho người đưa đến ngươi trong viện, tất cả giải tán đi." Hạ Khinh Trần ngữ khí rất ngắn gọn, lại làm cho Phương Hằng cảm thấy ấm nhất âm. Không có ý nghĩa giá không nên đánh. Có ban thưởng, ta nhất định phải lên. Đây là Phương Hằng hành động phương châm. Rất nhanh tất cả mọi người tán đi. "Phương sư đệ, ngươi giấu giếm đến ta thật là khổ a. Liên thân Bắc Liệt Dương bảo thể, chân nguyên cảnh tam chuyển tề bần phòng, ngươi cũng có thể đem nó đánh bại trước ngươi cùng ta lúc tỷ thí, có phải hay không tại để cho ta cố ý đổ nước đâu?" Diêu Triệt đi tới, vẻ mặt phức tạp nhìn xem Phương Hằng. "Diêu sư minh quá lo lắng, trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ. Ta chỉ bất quá bây giờ có một chút không quan trọng tăng lên mà thôi." Nghe được Phương Hằng lời nói, Diêu Triệt cảm giác có chút im lặng. "Diêu sư đệ, Phương sư đệ tiềm lực cao như thế, nói không chừng về sau ngươi có thể cùng Phương sư đệ luận bàn, còn có thể trở thành một trận ca tụng đâu." Lâm Vi cười cười, an ủi Diêu Triệt một câu. Diêu Triệt biểu thị không muốn nói chuyện. "Phương sư đệ, đoán chừng rất nhanh Thái Huyền Thượng Tông tin tức liền sẽ truyền đến, Đại Viêm Vương triều từng cái tông môn thế lực đều sẽ chọn lựa điều kiện phù hợp đệ tử, tiến về Thái Huyền Thượng Tông tham gia tuyển bạn, gần nhất cũng không cần ra ngoài rồi." Tiêu Thiên đi tới, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phương Hằng. "Tốt, đại sư minh, ta hiểu được." Phương Hằng gật gật đầu. Mấy người lại lần nữa hàn huyên một lát, sau đó riêng phần mình tản ra. Một hoàng thất hàng ngày thời gian trôi qua. Phương Hằng ở trong viện trong ao đốt cá. Dựa vào tông môn cho thuộc tính nguyên thạch cùng tài nguyên nghiêm bể, tăng thêm thiên nhất thương hội hậu lễ. Phương Hằng tu vi nước chảy thành sông bước vào chân nguyên cảnh tam chuyển. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, ta liền có thể mánh mánh tăng cao tu vi. Đây là quan trọng nhất. Tại Phương Hằng xem ra, tu vi mới là trọng yếu nhất. Tu vi cao, tự nhiên mà vậy sẽ kéo theo cái khác cứng nhắc điều kiện bị động tăng trưởng. Lại đi tu hành cái khác võ học công pháp, càng thêm sẽ làm ít công to. Bất quá có chút đáng tiếc, nếu là tông môn đệ tử, trưởng lão, tông chủ phong chủ bọn hắn đều không tu hành, đem tài nguyên đều đưa cho ta Phương Hằng đem cái này không thiết thực ý nghĩ văng ra ngoài. Thái Huyền Thượng Tông mạnh thương tới chơi. Một đạo rộng rãi thanh âm vang vọng toàn bộ Ngũ Hành Tông. Phương Hằng ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy một người mặc bạch bào thân ảnh, đằng sau còn đi theo hai người. Rất nhanh, Hạ Khinh Trần cùng năm vị phong chủ xuất hiện, đem người đón bảo. Chương 100, tàn khốc quy tắc, bạ tổ giỏi. Chương 100, tàn khốc quy tắc, bạ tổ giỏi. Thái Huyền Thượng Tông người đến. Phương Hằng lập tức minh bạch, đây là Quá Huyền Ảo Thánh Tông sứ giả tới. Không đến một chén trà thời gian, ba vị Thái Huyền Thượng Tông sứ giả liền tiếp rời đi. "Phương sư minh, trưởng môn để ngươi tiến về nghị sự đại điện nghị sự." Rất nhanh liền có một cái đệ tử chấp sự tới, thông chi Phương Hằng tiến về tông chủ phong nghị sự đại điện. "Tốt, ta đã biết." Phương Hằng gật gật đầu, sửa sang lại một chút quần áo, bay thẳng trước người hướng tông chủ phong. "Phương Hằng tới, ngồi đi." Tiêu Thiên hướng Phương Hằng vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi lại đây. Phương Hằng tiến vào nghị sự đại điện thời điểm, phát hiện Tiêu Thiên mấy người đã sớm tới. Ngoại trừ tông môn bảy vị chân truyền đệ tử bên ngoài, còn có mười mấy người cũng tại hiện trường. Tu vi tại nhất chuyển đến tam chuyển không chờ. Phương Hằng hơi nghi hoặc một chút, những này đồng môn đến đó làm gì? Thái Huyền Thượng Tông yêu cầu thấp như vậy sao? Cũng không phải là Phương Hằng xem thường bọn hắn, mà là bọn hắn thậm chí liền Ngũ Hành Tông trong tông môn đánh giá bình thường thiên kiêu đều không phải là, đi đoán chừng liền đạo thứ nhất sàng chọn đều không qua được. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng Phương Hằng lại không nói cái gì. Rất nhanh Hạ Khinh Trần cùng năm vị phong chủ cũng cất bước tiến vào phòng nghị sự. Chờ tất cả mọi người ngồi xuống về sau, Hạ Khinh Trần ho nhẹ một tiếng. Vừa mới Thái Huyền Thượng Tông thượng sứ Mạnh trưởng lão đã tới. Thượng tông quy định, tất cả tuổi tác tại 25 tuổi trở xuống, lại đã bước vào chân nguyên cảnh nhất chuyển người, đều có thể tiến về Thái Huyền Thượng Tông tham gia tuyển bạn, bảo thể trở lên thể chất đặc thù người, có thể không nhìn cảnh giới. Lần này, Thái Huyền Thượng Tông sàng chọn so trước kia rộng rãi rất nhiều. Nói đến đây, Hạ Khinh Trần dừng lại một chút, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, sắc mặt biến phải có chút nghiêm trọng. Trong đại điện tất cả tông môn đệ tử đều có thể tham gia sàng chọn, những đệ tử này đều là tông môn sàng chọn qua, tuổi tác tại 25 tuổi trở xuống, đạt tới chân nguyên cảnh nhất chuyển cùng cấp trở lên. Hạ Khinh Trần tiếng nói vừa mới rơi xuống, nghị sự đại điện bên trong đệ tử khác thì là mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, thậm chí là vẻ mừng như điên. Bọn hắn vốn cho là chỉ có trung môn mấy vị kia chân truyền đệ tử mới có tư cách đi hướng Thái Huyền Thượng Tông tham gia sàng chọn. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả chân nguyên cảnh nhất truyền đệ tử đều có cơ hội tham dự. Nếu bọn hắn có thể tại Thái Huyền Thượng Tông lưu lại lời nói, vụ kia điểm hoàn toàn liền không giống như vậy. Bất quá các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Lần này Thái Huyền Thượng Tông sàng chọn cực kỳ tàn khốc, khả năng có tử vong phong hiểm. Hạ Khinh Trần hai câu nói, trực tiếp cho trong sân những đệ tử này tạt một chậu nước lạnh. Không có quản chúng đệ tử phản ứng, Hạ Khinh Trần tiếp tục mở miệng. Lần này tuyển bạn hội đặt ở Thái Huyền Thượng Tông Chí Bảo Thái Huyền Kính bên trong tiến hành, Thái Huyền Thượng Tông bản tông tất cả phù hợp điều kiện lại tự nguyện tham dự đệ tử cũng có thể tham gia, trong vòng 3 tháng. Tất cả tham gia tuyển bạn đệ tử bị phân chia 3 tầng, chân nguyên cảnh nhất chuyển đến tam chuyển tại tầng thứ nhất, chân nguyên cảnh tứ chuyển đến lục chuyển tại tầng thứ hai, chân nguyên cảnh thất chuyển đến cửu chuyển tại tầng thứ ba. Mỗi một tầng lấy trước 100 người tiến hành xếp hạng, đánh bại người khác có thể gia tăng nhất định lượng điểm tích lũy, đánh giết người khác điểm tích lũy gấp bội. Hơn nữa không định giờ sẽ ở 3 tầng bất kỳ khả năng địa điểm, đưa lên nhất định lượng thích hợp tam chuyển trong vòng tu hành tài nguyên cung cấp người tham dự cấp đoạn. Nếu như tại nên tầng đột phá quy định cảnh giới hạn mức cao nhất, nhất định phải trong vòng 3 ngày đột phá thủ quan người trở ngại tiến về bên trên một tầng, nếu không lập tức sẽ bị chuyển tống ra ngoài mất đi tư cách, đồng thời mỗi một tầng đều sẽ theo thời gian biến hóa mà thu nhỏ phạm vi. 3 tháng kỳ hạn kết thúc về sau, tổng cộng 300 người có thể gia nhập Thái Huyền Độ Tông. Đồng thời số tầng càng cao xếp hạng càng cao người, tương lai lấy được tu hành tài nguyên nghiêng về thì sẽ càng nhiều. Hạ Khinh Trần nhìn thấy chúng đệ tử có chút phức tạp gương mặt, trong lòng lắc đầu. Lần này Thái Huyền Thượng Tông là thật sự quyết tâm, chính là muốn lấy máu tanh biện pháp nuôi ra cổ vương đến. Nhưng hắn không nghĩ ra, vì cái gì Thái Huyền Thượng Tông muốn làm như thế? Bọn hắn cũng không phải tà đạo ma môn, làm từng bước tu luyện, cái này không được sao? Nghe xong Hạ Khinh Trần lời nói, chúng đệ tử trong lòng có chút khí, tại lặp đi lặp lại xoắn xuýt phải chăng muốn tham dự. Bất quá Thái Huyền Thượng Tông cũng cho một đạo bảo hộ thủ đoạn, mỗi cái tiến vào người đều sẽ thu hoạch được một đạo bảo mệnh phù văn, bất quá nên phù văn chỉ có một lần công hiệu. Một khi có hiệu lực về sau, thời gian một hơi thở cần làm ra lựa chọn, hoặc là trực tiếp rời đi, hoặc là tiếp tục lưu lại. Đã đến giờ không có lựa chọn, ngầm thừa nhận trực tiếp chuyển tống rời đi. Nếu như trực tiếp rời đi, tương đương với trực tiếp từ bỏ, trừ phi ngươi xếp hạng tại xếp hạng trên bảng gần phía trước, đợi đến 3 tháng kỳ hạn kết thúc về sau, tên của ngươi còn tại trên bảng xếp hạng, như vậy ngươi như cũ có thể thu hoạch được tiến vào Thái Huyền Thượng Tông tư cách. Nếu như bảo mệnh phù văn sử dụng hết về sau còn như cũ lựa chọn lưu lại người, như vậy thì vô cùng nguy hiểm. Hạ Khinh Trần một mạch đem Thái Huyền Thượng Tông sàng chọn quy tắc toàn bộ nói ra. Cái này mẹ hắn không phải bá tổ giỏi sao? Phương Hằng ra mặt có chút run run. Cái này cùng tiền thế hắn đã từng chơi qua một cái trò chơi phi thường giống. Lại là xúc địa đồ, lại là làm nhẹ dù. Chỉ có điều nơi này thật có người chết phong hiểm. Còn tốt có một đạo bảo mệnh phù văn. Cùng lắm thì ta ngay tại một tầng đợi, đổ thừa không đi bất quá cũng có chút không được. Trước mắt chân nguyên cảnh tam chuyển bên trong tư tu hành tài nguyên, tại để ta nói có chút tác dụng không quá cao. Phương Hằng trong lòng suy nghĩ, chân mày hơi nhíu lại. Hạ Khinh Trần cho chúng đệ tử suy nghĩ thời gian. 3 ngày sau buổi sáng, từ Huyền Kim Phong Phong chủ Phùng Cảnh Trình cùng Diệu Dương Phong Phong chủ Tô An mang tham dự đệ tử theo tông chủ phong xuất phát tiến về Thái Huyền Thượng Tông. Nếu như muốn đi, có thể trực tiếp tới chủ phong. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Phương Hằng phát hiện, trước đó trong đại điện hơn 10 vị đệ tử, thiếu đi mấy cái gương mặt, nhưng đa số đều muốn đi Thái Huyền Thượng Tông liều một phen. Ngược lại có một đạo bảo mệnh phù văn, cùng lắm thì liền trực tiếp chuyển tống rời đi tính toán. Tốt, người đều đến đông đủ. Chúng ta bây giờ liền xuất phát. Phùng Cảnh Trình vung tay lên, lập tức lăng không bay vụt mà lên. Những người khác lập tức đuổi theo. Lần này tham gia Thái Huyền Tông tuyển bạn, phòng trường khoảng vài người. 12 quốc mấy trăm tông môn thế gia, còn có một số ẩn dấu thế lực, các ngươi có thể lưu lại độ khó rất lớn, nhất định phải làm hảo tâm lý chuẩn bị, chuyện không thể làm trực tiếp từ bỏ, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Giữ lại không được quá huyền ảo thánh thượng tông, chúng ta trở về Ngũ Hành Tông tiếp tục tu hành cũng giống như nhau, thắng ở ổn thỏa. Tô An sắc mặt nghiêm túc đối đám người nhắc nhở nói, cho dù là Tiêu Thiên mấy vị chân truyền đệ tử, đều chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Trong này ngoại trừ Phương Hằng bên ngoài, những người khác muốn lưu ở Thái Huyền Thượng Tông, cơ hồ không có gì niềm tin quá lớn. Cho dù là Tiêu Tiên mấy người này chân truyền cũng giống như vậy, cảnh giới của bọn hắn cao, đối thủ kia thì càng mạnh. Phương Hằng lời nói, ngươi chỉ cần không bị một chút bảo thể thiên kiêu vây công, không lên tới tầng thứ 2 đi lời nói, 100 tên cơ bản ổn. Tô An lại nhìn về phía Phương Hằng, ta cũng là nghĩ như vậy. Đám người có một gốc dạ không có một gốc dạ trò chuyện. Một đoàn người trọn vẹn bay 10 ngày thời gian, Thái Huyền Thượng Tông cuối cùng đã tới. Chương 101, nhập quá huyền ảo kính. Dị thường xuất hiện. Chương 101, nhập quá huyền ảo kính, dị thường xuất hiện. Phương Hằng dương mắt hướng nơi xa nhìn lại, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Chỉ thấy nơi xa có một đầu vô cùng to lớn huyền quy, chậm chạp lơ lửng trên bầu trời. Huyền quy trên lưng cóng lên lấy một mảnh sông núi hồ nước, cung điện san sát cự hình đại lục, dường như gánh vác lấy một cái thế giới như thế. Thỉnh thoảng có rất nhiều bóng người, linh chu, phi hành dị thú, theo to lớn huyền quy lưng bên trên cửa ra vào bảo. Đây chính là Thái Huyền Thượng Tông sao? Tông môn lại là trên không trung. Vậy mà toàn bộ tông môn đều đứng ở huyền quy trên sông lưng. Đây quả thực ngoại trừ đã gặp Thái Huyền Thượng Tông Phùng Cảnh Trình cùng Tô An bên ngoài, cái khác chúng đệ tử đều là ánh mắt rung động nhìn xem một màn này. Cái này Huyền Quy đã sống vài vạn năm, là Thái Huyền Thượng Tông hộ sơn thần thú. Phùng Cảnh Trình nhìn xem Huyền Quy hướng chúng đệ tử giải thích nói, hắn mặc dù đã gặp một lần, nhưng vẫn là cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là Thái Huyền Thượng Tông, chỉ là thỉnh thoảng có từng bầy bóng người theo bốn phía sẽ qua, tiến vào Thái Huyền Thượng Tông, đều là đến đây tham gia quá huyền ảo thượng trung sàng chọn từng cái thế lực. Tới Thái Huyền Tông về sau phải khiêm tốn một chút, không cần thiết gây chuyện thị phi. Phùng Cảnh Trình nghiêm túc hướng chúng đệ tử nhắc nhở nói, "Là." Chúng đệ tử chắp tay xác nhận, kích động hưng phấn nỗi lòng đều thu liễm một chút. Phùng Cảnh Trình đám người hướng về phía trước bay đi, lại phi hành một hồi lâu mới rốt cục tới Huyền Quy Lưng khu vực bên ngoài. Đi vào tiến vào Thái Huyền Thượng Tông cửa ra vào, Phương Hằng thấy được lăng không khắc vào không trung, tỏa sáng tài năng bốn chữ lớn. Thái Huyền Thượng Tông. Phương Hằng đưa mắt nhìn lại, nhìn xem cái này bốn chữ lớn, đều có một loại như ngựa thần minh cảm giác. Tại Phùng Cảnh Thành cùng Tô An dẫn dắt phía dưới, Thái Huyền Thượng Tông rất mau ra đến một người, đem mọi người dẫn tới An Khách Phong bên trên. An Khách Phong phía trên, lúc này tiếng người ồn ào. Vũ Hành Tông chư vị, các ngươi ngay tại cái viện này a. Vị chấp sự này đệ tử đem Phương Hằng bọn người dẫn tới An Khách Phong một chỗ, treo Vũ Hành Tông bảng hiệu trạch viện, cáo chi một chút cơ bản tin tức về sau liền đội vàng rời đi. Toàn này trạch viện ở lại, Vũ Hành Tông bên trong đám người dư xài. Mấy bạn người ở ngọn núi này tạm cư. Vũ Hành Tông, đây là Đại Viêm Vương triều cái kia Vũ Hành Tông a. Ta biết cái này Vũ Hành Tông, tại Đại Viêm Vương triều nghe nói là độc bá một châu tông môn, thực lực coi như có thể. Bốn phía trong sân thế lực khác, cũng có người đang quan sát Vũ Hành Tông đám người, bàn luận xôn xao. Đặc biệt là quan sát đến Vũ Hành Tông những đệ tử này. Các thế lực theo 12 quốc các nơi đi vào Thái Huyền Thượng Tông, tạm thời đều ở vào quan sát giai đoạn. Bất quá nhiều người liền sẽ sinh ra ma sát. Có một ít vốn là có khoảng cách thế lực vừa lúc được an bài tới một cái khu vực, lập tức bầu không khí cũng có chút dương cung bạc kiếm. Mà đệ tử trẻ tuổi bản thân liền là khí huyết tràn đầy tài hoa xuất chúng, hai ba câu không hợp nhau, một lời không hợp liền phải động thủ. Bất quá tại sư môn trưởng bối cùng Thái Huyền Thượng Tông cắt chấp sự ước thúc hạng, tạm thời không có xảy ra cái gì kịch liệt xung đột. Phương Hằng tại nhà ở của mình bên trong tu hành lấy, không có để ý ngoài cửa sổ chuyện. Trời đất bao la, tu hành lớn nhất. Một buổi tối thời gian trôi qua rất nhanh. Sáng ngày thứ hai, tại Thái Huyền Thượng Tông chấp sự dẫn dắt phía dưới, tất cả mọi người đi tới một chỗ rộng lớn to lớn, đầy đủ dung nạp 10 vạn người trở lên đại bình đài. Đại bình đài làm thành một cái hình tròn, có thật nhiều chỗ ngồi cùng đặt vào rất nhiều bảng hiệu. Đám người theo thứ tự bị chấp sự dẫn tới bảng hiệu chỗ tông môn khu vực. Phương Hằng thì là nhìn xem đại bình đài trên không, nơi đó có một mặt to lớn lóe ra thần bí quang trạch tấm gương, lúc này đang lơ lửng giữa không trung. Một cỗ hạo đãng, sâu không lường được uy năng phóng xạ toàn trường. Mặc kệ là tu vi gì, ở chỗ này trước gương, cũng cảm giác mình tựa như phàm nhân đồng dạng. Cái này Thái Huyền Thượng Tông chí bảo quá huyền ảo, cảnh quá kinh khủng. Không hổ là thánh giả chí bảo. Bốn phía có người nghị luận ầm ĩ, nói ra cái gương này lý do. Hoan nên chư vị đại giá quang lâm ta Thái Huyền Thượng Tông. Lần này sàng chọn đông đảo tiềm lực anh kiệt tiến vào quá huyền ảo thượng trung tu hành, là vì đối kháng mơ hồ hiện hiện tình thế tà đạo ma môn. Quy tắc chắc hẳn xem như thị trường đều đã cáo chi, ta liền không nhiều làm lặp lại, nhìn chư vị anh kiệt thiên kiêu toàn lực ứng phó, không phụ võ đạo tuổi tác. Một đạo rộng lớn thanh âm vang vọng toàn trường, giống như theo bốn phương tám hướng truyền đến như thế, chui vào đám người trong lỗ tai. Nín thở ngưng thần, ba cái hô hấp về sau, ta sẽ thao túng Thái Huyền Kính, đem giữa sân chư vị đệ tử thu hút kính trung không gian, sàng chọn liền có thể bắt đầu. Một câu cuối cùng rơi xuống về sau, toàn trường tham dự đệ tử tất cả đều cẩn thủ tâm thần, nín thở. Ba cái hô hấp về sau, Thái Huyền Kính quang hoa lóe lên. Giữa sân tất cả tham gia lại điều kiện phù hợp tuổi trẻ anh kiệt thiên tiêu, tất cả đều tiến vào Thái Huyền Kính kính trung không gian. Mà Thái Huyền Kính nổi lên hiện ra ba phần xếp hạng. Một tầng, tầng 2, ba tầng xếp hạng, chỉ là lúc này không có bất kỳ ai lên bảng. Đến từ 12 trong nước mấy trăm cái thế lực cao tầng thì nhìn xem tấm gương, chờ đợi kết quả. Phương Hằng chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, liền tiến vào tới một cái kỳ quái địa phương. Dưới chân là khô nước thổ địa, dường như làm thật lâu đường sông như thế. Từng tòa chùi lùi sơn phong san sát. Đưa mắt nhìn lại, một mảnh hoang vu. Ngẩng đầu nhìn lên trời, trên trời có một hàng chữ viết bảng xếp hạng. Nhưng trên bảng trước mắt không có bất kỳ ai. Trong này thậm chí ngay cả một tia thiên địa nguyên khí đều không có. Phương Hằng có chút nhíu mày, hắn phát hiện cái này trong kính trong trời đất không có một chút thiên địa nguyên khí. Nói cách khác, ngoại trừ có thể sẽ đưa lên tu hành tài nguyên bên ngoài, căn bản là không cách nào tu hành. Phương Hằng xông lên bầu trời, phát hiện nhiều nhất chỉ có thể bay đến không sai biệt lắm vài trăm mét độ cao. Hướng nhìn một phía, lập tức ở nơi xa phát hiện rất nhiều đạo thân ảnh. Lúc này tất cả mọi người phân tán rất mở, đa số trong mắt có chút vẻ mờ mịt. Nhưng chẳng được bao lâu, oeng, một tiếng vang lên ầm ầm. Phương xa lập tức liền bạo phát tiếng đánh nhau. Thế cục trong nháy mắt liền biến khẩn trương lên. Cái này không nốc xiên sao, nhảy dù đều không đến, thứ gì đều không có liền đánh nhau. Phương Hằng khoanh chân ngồi không trung, miệng bên trong nuốt vào một quả mang theo đan dược. Cũng có người cùng Phương Hằng như thế, hoặc là khoanh chân ngồi dưới đất, hoặc là lăng không trôi nổi tại không trung, chờ đợi tu hành tài nguyên xuất hiện. Mà trên bầu trời bảng xếp hạng thì xuất hiện một chút biến hóa. Hạng nhất, Thiên Cung Hoàng tộc, Lục Hoàng tử Hoa Thiên Phong, chân nguyên cảnh tam truyện, 17 điểm. Hạng 2, Bích Lạc Du Cung, Giang Dạ Bạch, chân nguyên cảnh tam truyện, 11. Hạng 3, Đại Kim Hoàng tộc, Cửu Hoàng tử Hạ Côn, chân nguyên cảnh tam truyện, 8 phần. Hạng 4, Âm Nguyên Hoàng tộc, Dạ Vô Thương, chân nguyên cảnh tam truyện, 7 phần. 10 hạng đầu trên cơ bản đều là hoàng tộc. 10 tên hướng xuống đại tông môn thế gia mới dần dần nhiều hơn. Thiên Cung Hoàng triều Hoa Thiên Phong, vậy mà cũng tại tầng này, ta còn tưởng rằng hắn đã lên tới chân nguyên cảnh 4 tầng. Có chút không ổn à, bảng 10 vị trí đầu đây đều là thân phụ bảo thể, linh thể cường hoành thiên kiêu cao thủ. Cái này Bích Lạc Du Cung Giang Dạ Bạch thân phụ kiếm thể, vậy mà bọn tới hạng 2. Rất nhiều người vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Mau nhìn, trên mặt đất giống như muốn toát ra thứ gì, có người lập tức phát hiện trên mặt đất dị thường. Chương 102, ta tìm tới bờ UG. Chương 102, ta tìm tới bờ UG. Phương Hằng đôi mắt đống nhiên mở ra, hướng phía dưới nhìn lại. Phía dưới rất nhiều nơi mặt đất chắp lên, phản phất muốn mọc ra thứ gì như thế, tản mát ra hoành ánh quang mang. Hơi quét qua, ít ra đều có trên trăm chỗ. Cách hắn gần nhất một cái chỗ, khô nước mặt đất toát ra quang mang, phản phất có thứ gì muốn phá đất mà lên. Cách gần đó đám người lập tức hướng phía cái địa phương này bắn dội mà đến. Phanh! Mặt đất nổi một nổ tung, mấy chục đạo quang mang sáng tỏ trình độ không đồng nhất trùng sáng, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Có chút hình quang đoàn ảm đạm, có chút hình quang đoàn sáng tỏ, mà có chút thì sáng chói chói mắt, như là một cái mặt trời nhỏ đồng dạng. Tia sáng càng sáng, số lượng càng ít. Có người tương đối may mắn, một đoàn ảm đạm hình quang vừa vặn bay đến bên cạnh hắn. Bị tay hắn bổ lấy, bóp nát lồng ánh sáng, bên trong có một bình thích hợp nhị chuyển chân nguyên cảnh sử dụng thượng phẩm bảo đan. Là tu luyện linh đan chân bảo cùng linh thực đại dược. Lập tức vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Tất cả mọi người bắt đầu phong thưởng những này hình quang đoàn. Chỉ có điều càng sáng hình quang đoàn dường như linh tính càng cao. Tốc độ lại nhanh lại mang theo linh tính, bình thường chân nguyên cảnh tam chuyển đều bắt không được. Đều cút đi. Có người phát ra hét lớn, trường thương quét ngang, liền phải ngăn cản người khác thu hoạch hình quang đoàn. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Phương Hằng mở ra chân nguyên đại thủ, trong nháy mắt bắt lấy 4 đám hình quang, 3 đám ảm đạm hình quang, trong đó còn bao hàm một đoàn tương đối sáng tỏ hình quang. Còn không đợi Phương Hằng xem xét, lập tức có một đạo đao khí cắt ngang mà đến, liền phải chặt đứt Phương Hằng chân nguyên đại thủ. Phương Hằng có thể cảm thụ đi ra, đây là một cái chân nguyên cảnh tam chuyển Ngụy Thiên Tiêu. Ngụy Thiên Tiêu là Phương Hằng chính mình lời giải thích. Cùng loại với nắm giữ bảo thể, giống để Vân Phong như thế, ít nhất cũng phải nắm giữ loại này chiến lược người, khả năng xem như Thiên Tiêu. Loại này Ngụy Thiên Tiêu ở trước mặt hắn nhỏ yếu như hài đồng. Phương Hằng trong mắt lệ mang lóe lên. Thiện tay một quyền, đem đao này khí cho đánh nát. Cầm cái này 4 đám hình quang, bay thẳng kia hướng hắn chém ra đao khí nam tử mà đi. Ở trước mặt ta, ngươi cũng dám dương đao? Phương Hằng ánh mắt lạnh lùng. Nhìn thấy Phương Hằng tới, người này lại không tránh không né, chân nguyên bộ phát còn muốn nâng đao chống đỡ. Bang! Đoạn không. Không đợi người này nhấc đao phát ra đao thứ hai, trực tiếp trên thân bộ phát ra bạch mang. Phương Hằng nhìn chằm chằm bạch mang bên trong nam tử, hắn biết đây là bảo hộ phù văn có hiệu lực. Mà bạch mang bên trong nam tử ánh mắt kinh hoàng, thân thể thì là đình chỉ đều không ngừng, lập tức hóa thành một đạo bạch quang biến mất trên không trung. Người này một đao liền có thể phát động bảo hộ tính phù văn, có thể thấy được thực lực của hắn kinh khủng cỡ nào. Thấy cảnh này về sau, nguyên bản xông tới mấy người lập tức điên cuồng ngừng thân thể, trên không trung tới thắng gấp một cái. Phong Dương Đao Tông Hà Dương, cứ như vậy một đao bị hắn đánh ra phù văn truyền tống rời đi. Một chút nhận biết cái này bị Phương Hằng chém ra một đao phù văn nam tử người, lập tức ánh mắt chấn kinh. Tại đuổi cái này dám hướng hắn xuất thủ người về sau, Phương Hằng bước chân không ngừng, đuổi theo những này sáng tỏ sáng chói huỳnh quang. Sách lược của hắn là, chỉ cần dựa vào hắn gần nhất, mặc kệ là ảm đạm, sáng tỏ vẫn là sáng chói huỳnh quang, hắn đều trực tiếp nắm tới. Sáng tỏ cùng sáng chói huỳnh quang mặc dù hi hữu, nhưng ảm đạm số lượng càng nhiều hơn một chút, có thể lấy đến trong tay mới càng an tâm. Cũng may những này huỳnh quang chỉ cần không bóp nát, trong đó vật phẩm cũng sẽ không hiện hiện, thuộc về là bị huỳnh quang rút nhỏ thể tích, mơ hồ có thể nhìn thấy trong đó vật phẩm bộ dáng. Bởi vì Phương Hằng tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau, hắn chân nguyên đại thủ bên trong liền đã tụ tập hơn 10 đạo huỳnh quang. Trong đó có 2 đạo tương đối sáng tỏ huỳnh quang, cùng 1 đạo sáng vô cùng huỳnh quang. Tạm thời không có thu hoạch được sáng chói huỳnh quang. Liên bèn bèn Phương Hằng chỗ tranh đoạt cái này nổi một điểm, tuôn ra tới huỳnh quang số lượng liền có vài chục nói. Mà hắn trên không trung thật là nhìn thấy, nơi xa có thật nhiều nổi một xuất hiện. Nguyên bản nơi này cũng có một đoàn cực kỳ sáng chói huỳnh quang, lấy cực nhanh tốc độ bay bắn về phía bầu trời. Lúc này, đang ở trên không bốn phía phi hành tốc độ cao. Có thật nhiều người ngay tại truy đuổi nó, chỉ có điều rất khó đuổi kịp. Tốc độ của nó cực nhanh, hơn nữa có linh tính, rất khó bắt giữ. Trong tay hắn thật nhiều quan đoàn, mà Phương Hằng chân nguyên đại thủ bên trong kia một đoàn sáng tỏ huỳnh quang cũng bị rất nhiều người nhìn thấy. Rất nhiều người trong đôi mắt lộ ra vẻ tham lam nhìn về phía Phương Hằng. Còn có một số người nhịn không được, trực tiếp đối Phương Hằng liên thủ lại ra tay. Tiện tay mấy đao liền đem mấy người kia đánh ra phủ văn bạch mang. Đây là đồng dạng thực lực bình thường người, cũng không dám hướng Phương Hằng xuất thủ. Quá ít, quá ít. Cái này nổi một bên trong mấy chục đạo quang đoàn trước mắt đã bị rất nhiều người chế lại, Phương Hằng cầm nhiều nhất, tiếp cận 20 đạo. Trong đó gia tăng bộ phận đều là bị hắn đánh ra phủ văn người lưu lại, mà một chút thu hoạch được quang đoàn người thì trực tiếp tứ tán rời đi. Phương Hằng tiện tay bóp nát một cái ảm đạm quang đoàn, bên trong một cái không thuộc tính nguyên khí thạch xuất hiện tại lòng bàn tay. Phương Hằng trong mắt có chút thất vọng, nhanh chóng đem còn lại tất cả ảm đạm hình quang toàn bộ bóp nát. Cái này ảm đạm hình quang bên trong vật phẩm đối ta cơ hồ vô dụng. Phương Hằng lập tức đem tất cả ảm đạm hình quang bên trong vật phẩm toàn bộ dùng xong, lại mở ra sáng tỏ cùng sáng vô cùng hình quang. Ánh sáng sáng tỏ trong đoàn tồn tại tam chuyển chân nguyên cảnh sử dụng thượng phẩm đan dược. Thái Huyền Thượng Tông, không hổ là Thượng Tông. Cho sở tu hành tài nguyên vật phẩm tất cả đều là thượng phẩm. Một cái thượng phẩm đan dược hoặc là nguyên khí thạch, bù đắp được bên trên 100 mai hạ phẩm đan dược và nguyên khí thạch. Vũ Hành Tông đồng dạng phát đan dược nguyên khí thạch đều là cùng cảnh giới hạ phẩm. Mà cực kỳ minh lượng quang đoàn bên trong thì tồn tại chân nguyên cảnh tam chuyển trở lên có thể sử dụng đồ vật, hơn nữa phẩm chất tất cả đều là thượng phẩm, đối phương hàng tác dụng phi thường lớn. Một cái tứ chuyển không thuộc tính nguyên khí thạch, bù đắp được 10 cái không thuộc tính tam chuyển nguyên khí thạch. Không biết do ánh sáng long ánh trong mâm mặt tồn tại cái gì. Từ giờ trở đi, chỉ đoạt sáng tỏ cùng sáng vô cùng thậm chí quang đoàn sáng chói. Tại tìm kiếm xong quang đoàn bên trong vật phẩm về sau, Phương Hằng mục tiêu thay đổi. Giờ phút này, trên bầu trời có thật nhiều người ngay tại đuổi theo những này quang đoàn sáng chói. Cho dù là một chút nắm giữ bảo thể người, đều trong lúc nhất thời rất khó đuổi kịp cái này sáng lạn quang đoàn. Chỉ là chân nguyên cảnh tam chuyển, dù là những này nắm giữ bảo thể thể chất đặc thù thiên tiêu, vậy mà trong lúc nhất thời cũng không có một người bắt lấy qua một đoàn hào quang áo ánh. Không trung thỉnh thoảng bộc phát chiến đấu. Lúc này, trên bầu trời đã phi hành mấy chục cái sáng chói mình quang đoàn. Phương Hằng vừa tới trên không, đột nhiên liền có một đạo cường hoành kiếm khí trực tiếp hướng hắn bắn tới. Lan xuống đi, đây không phải ngươi nên tới địa phương. Một cái màu mực quần áo nam tử lạnh lùng nhìn về phía Phương Hằng. Phương Hằng lập tức xuất đao, đem đạo kiếm khí này đánh nát. Yếu tại Tề Vân Phong, ở vào bình thường thiên kiêu trình độ. Cảm nhận được đạo kiếm khí này uy lực, Phương Hằng trong lòng cho hắn làm một cái phán xét. Ta để ngươi xuống dưới, ngươi màu mực quần áo tuổi trẻ nam tử đang muốn nói chuyện, Phương Hằng xích hồng sắc đao khí trong nháy mắt lập lòe hư không, hướng hắn chém ngang mà đến. Oeng! Màu mực quần áo nam tử cảm giác trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng kinh khủng đánh trúng. Phù Văn Bạch mang lập tức phát động đem hắn bọc lại. Cái này hắn trong ánh mắt bộc lộ không thể tin, vẻn vẹn một đao liền đem phù văn của hắn bức bách hiện ra sao? Phù văn này đến cùng phán định có vấn đề hay không? Hắn có chút không tin tà, cũng không có trực tiếp rời đi. Phương Hằng vốn là muốn trực tiếp rời đi, phát hiện ra hỏa này vậy mà không đi, còn tại hư không bên trong. Ân, như thế dũng sao? Không có dư thừa nói nhảm, lăng không chém ra một đạo xích hồng sắc đao khí. Phương Hằng thân ảnh theo thân thể của hắn bên trong cực tốc xuyên qua, trực tiếp bắt đi trên người hắn hai đoàn ánh sáng sáng tỏ đoàn. Màu mực y phục nam tử trực tiếp đầu lâu rơi xuống, thân thể rớt xuống. Phương Hằng nhìn đều chẳng muốn nhìn, cấp tốc phóng tới một đạo bóng ánh sáng ngời trùng sáng. Quanh thân tử mang hiện hiện, bộc phát cấp tốc. Nhưng như cũng không cách nào lập tức bắt lấy tốc độ này cực nhanh hào quang áo ánh, ít ra trong thời gian ngắn là không thể nào. Làm như thế nào hạn chế tốc độ của nó đâu? Phương Hằng như cũng cực tốc đuổi theo sán lạ quan đoàn, trong đầu suy tư đối sách. Đột nhiên linh quang lóe lên, chân long nhiếp thần thuật. Phương Hằng trong mắt tử mang lóe lên. Vừa mới còn bay thật nhanh sán lạ quan đoàn lập tức đứng im bất động, nhưng mẹn mẹn chỉ là trong nháy mắt. Bất quá chỉ là trong nháy mắt là đủ rồi. Phương Hằng bắt lại đạo này cực kỳ sáng chói minh lượng quan đoàn. Ha ha ha, ta tìm tới bụt. Phương Hằng ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Ngươi không xứng nắm giữ hắn, cho ta. Một đạo thân ảnh khôi ngô quanh thân lóe ra màu hoàng kim trạch quang mang, hướng Phương Hằng xông ngang mà đến. Nhưng Phương Hằng cảm giác quanh thân đột nhiên trầm xuống, hư không nhộn nhạo lên một cỗ kim hoàng sắc vầng sáng. Một cây ám kim đại kích hướng Phương Hằng đầu lâu chém thẳng vào mà xuống, kinh khủng uy thế đã vượt qua Tề Vân Phong, liền phải một kích đánh nổ Phương Hằng. Là Đại Kim Vương triều cựu hoàng tử Hạ Côn. Phía dưới bị áp bách tới mặt đất đám người, lập tức có người nhận ra cái này toàn thân tản ra màu hoàng kim trạch nam tử là ai. Chương 103, hắn đang đùa ngươi a Hạ Côn. Chương 103, hắn đang đùa ngươi a Hạ Côn. Nghe nói Đại Kim Vương triều hoàng tộc hạng gia cực kỳ cổ lão, tổ tiên từng là hoàng kim vương thể, cường hành phi phàm, chỉ có điều mấy ngàn năm đã qua đã kết thúc, chỉ còn lại cực kỳ mỏng manh huyết mạch. Cho dù là cực kỳ mỏng manh hoàng kim huyết, cũng là đáng sợ đến cực điểm, hơi hơi phản tổ bộ phận độ tinh khiết, liền có thể đứng hàng bảo thể. Bị Hạ Côn để mắt tới người gặp nạn rồi, nếu là hắn hiểu được lấy hay bỏ còn tốt, nếu là không hiểu lấy hay bỏ, chỉ sợ sẽ chết tại hắn đấy cái hạng. Nơi xa đám người nghị luận ầm ĩ đại kích vừa ép, như thiên địa lật úp, khí thế hùng hồn. Phương Hằng đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn, trường đao ra khỏi vỏ, lưới đao trực chỉ hắn đại kích. Toái không ngâm khẽ, tử sát đao khí hoành không. Vâng. Màu vàng kim nhạt cùng tử mang nổ tung, quái khí lãng đem phía dưới bùn đất đều đánh rách tả tơi ra từng đạo cái khe to lớn. Thân ảnh của hai người đều lăng không đều thối lui xa mười mấy mét. Phương Hằng hơi hơi nhiều lui vài mét. Xem ra ngươi còn có chút thực lực, bất quá chút thực lực ấy trong tay ta không tính là gì. Hạng Khôn quanh thân lóe kim mang, ánh mắt như cũng nhìn xuống Phương Hằng. Ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra sán lạn quan đoàn, sau đó cùng theo ta, ta Hạng Khôn bảo đảm ngươi một cái tiến vào Thái Huyền Thượng Tông danh lệch. Hạng Khôn đại kích chỉ xéo mặt đất, ngữ khí hung hăng bức nhân. Tốt. Phương Hằng lập tức bằng lòng. Nghe thấy Phương Hằng đáp ứng, Hạng Khôn trên mặt lộ ra rõ ràng chi sắc, là hắn biết Phương Hằng khẳng định sẽ bằng lòng. Có thể theo hắn Hạng Khôn tu hành là phúc khí của hắn, tương lai con đường tu hành tất nhiên một đường hát vang tiến mạnh, không ai sẽ tự tuyệt. Tại Đại Kim Vương triều, nhiều ít người cầu đều cầu không đến. Lấy ra a. Hướng Khôn hướng Phương Hằng bàn tay xuề ra. Phương Hằng cũng không nói nhảm, trực tiếp đem sáng chói ánh sáng bàn nặn ra, bên trong lăn ra một hạt thuần trắng màu lót, mang theo bốn đạo thần bí kim sắc đường vân đang dược. Ta để ngươi cho ta, ai bảo nặn ra nó? Hướng Khôn thấy Phương Hằng đem hào quang óng ánh nặn ra, lập tức nhướng mày, khiển trách hắn một tiếng. Hắn thấy, dù là chính là muốn mở ra sán lạn quan đoàn, cũng hẳn là từ hắn tự mình đến, mà không phải một cái hắn vừa thu tùy tùng. Bất quá khi nhìn đến Phương Hằng trong tay đan dược về sau, Hạng Khôn lập tức kinh hô một tiếng. Tứ chuyển Thái Huyền Chân Đan. Tứ chuyển Thái Huyền Chân Đan, chỉ có Thái Huyền Thượng Tông khả năng luyện chế cực phẩm đan dương. Chân nguyên cảnh tứ chuyển cảnh giới có thể sử dụng cực phẩm tu hành đan dược. Ẩn chứa cực kỳ năng lượng bằng bạc, tác dụng cực lớn. Một cái có thể chống đỡ 20 mai thượng phẩm tứ chuyển tu hành chân đan thuốc. Hạng Khôn kinh hô một tiếng. Cho ta. Hạng Khôn có chút không bình tĩnh, lập tức muốn qua, theo Phương Hằng trong tay đem đan dược lấy tới. Lúc này, một cái ngay tại truy đuổi một đạo hào quang lóng ánh hoa phục nam tử vừa vặn đi ngang qua, thấy được hai người. Nhìn chằm chằm Phương Hằng, ánh mắt bên trong có chút ý niệm chuyển động. Bất quá sau một khắc, ánh mắt của hắn liền lộ ra kinh dị. Hắn nhìn thấy Phương Hằng trực tiếp đem viên này tứ chuyển Thái Huyền Chân Đan ném vào miệng bên trong, nuốt xuống, còn chép miệng đi hai lần miệng. Phương Hằng chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc tinh thuần dược lực thể nội tan ra, huy màu trắng quang mang trực tiếp lộ ra Phương Hằng thể xác. Dựa vào là tương đối gần Hạng Khôn cùng hoa phục nam tử, thậm chí đều có thể ngửi được Phương Hằng trên thân tản ra một tia đan hương. Phốc thử Hướng Khôn, hắn đang đùa ngươi a? Người này nhịn không được cười ra tiếng. Lan. Hạng Khôn gầm thét người này một tiếng, lập tức sắc mặt cuồng nộ nhìn về phía Phương Hằng. Mà hoa phục nam tử nguyên bản nhìn Phương Hằng cầm sán lạn quan đoàn, còn nghĩ muốn hay không tùy thời mà động một chút. Ai biết Phương Hằng vậy mà như thế quả quyết, bóp nát quan đoàn về sau, trực tiếp đem đan dược nuốt tiến trong bụng. Hắn nhìn thoáng qua Phương Hằng, sau đó lại lập tức đuổi theo sán lạn quan đoàn nhanh chóng rời đi. Ngươi cũng dám nuốt lấy ta đan dược, ta muốn ngươi chết ta. Hạng Khôn trưởng thành đến nay, cũng không hề có từng chịu được như thế nhục nhã. nổi giận Hạng Khôn trợn mắt tròn xoe, toàn thân kim mang nở rộ, đại kích bên trên kinh khủng kim mang bộc phát, không còn có lưu thủ. Phương Hằng trong mắt cũng lộ ra cười khẽ. Ở trước mặt ta, liền không ai đẹp trai lên. Ta khí không chết ngươi. Phái không ra tay, quanh thân ngọn lửa màu tím đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Ken ken ken. Chấn thiên kim loại giao minh cùng tiếng nổ không ngừng vang lên. Bắn liên thanh đồng dạng oanh minh không có gián đoạn. Hai người thực lực đều phi thường mạnh. Đại kích rơi đập, nặng như sơn nhạc. Đao mang sáng chói, cắt chém bật bật. Hai người trên bầu trời cấp tốc giao thủ. Ngụy Thiên Tiêu liền tại bọn hắn bốn phía đứng thẳng tư cách đều không có. Phía dưới nguyên bản liền có chút đất nứt ra mặt càng là bạo liệt bay tán loạn, nguyên một đám thật sâu to lớn chống rông xuất hiện tại bốn phía mặt đất. Cái này Hạng Khôn thực lực rất mạnh, mỗi một kích đều nặng như sơn nhạc, cho Phương Hằng áp lực thực lớn. Phế phủ có chút chấn động, đau đớn không thôi, Thiên Tàng chân nguyên phát động lập tức bắt đầu chữa trị. Phương Hằng chỉ cảm thấy gân cốt anh minh, ngũ hành thánh kinh, lưu ly kim cương thần, thiên tầm thần công điên cuồng vận chuyển, vô tướng đao kinh đao pháp không ngừng dùng ra. Thư không tránh chuyển xê dịch thời điểm, cũng dùng tới ngũ hình trang công. Mấy loại võ học công pháp thanh tiến độ, vậy mà tại lúc này bắt đầu từng điểm chậm chạp hướng về sau thôi động. Quả nhiên, chiến đấu phía dưới, tu hành tiến độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Phương Hằng ánh mắt lộ ra mãnh liệt chiến ý, cái này không phải liền là một cái soát công pháp thanh tiến độ hoàn mỹ hình người bao sao? Hai người chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Nội giận hướng Khôn không nhìn tiêu hao, có phản tổ từng tia hoàng kim huyết mạch, hắn năng lực khôi phục cũng cực mạnh. Hai người điên cuồng giao thủ hơn 10 chiêu, tất cả đều dùng tiêu hao rất lớn, uy lực cực kỳ cường hành chiêu thức. Mặc dù Hạng Khôn vẫn luôn là đè ép Phương Hằng đánh, nhưng Hạng Khôn lại là càng đánh càng phiền muộn. Rõ ràng thực lực của người này không bằng hắn, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi. Quanh thân lóe ra từng tia màu lưu ly hào quang, xem xét chính là tu hành một loại nào đó công pháp luyện thể. Ngẫu nhiên bạo phát xuống, xé rách nó biểu ra, còn có thể nhìn thấy nội bộ một tia màu trắng chữa trị chi mang. Mẹ nhà hắn, tên chó chết này còn tu hành chữa trị loại công pháp, hơn nữa cảnh giới không thấp. Ta không thể lại cùng hắn dạng này rông dài, đi trước thu nhiếp Sán Lạn quan đoàn, quay đầu lại đến thu thập hắn. Nơi xa đã có mấy người đoạt được Sán Lạn quan đoàn, đưa tới một tràng tốt lên ồn ào thanh âm. Hạng Khôn trong lòng suy nghĩ chuyển động, vẻ mặt có chút lo lắng. Hắn mặc dù còn có át chủ bài có thể bộc phát đem Phương Hằng đánh tan, nhưng bây giờ không được. Hắn cần bảo trì trạng thái đỉnh phong theo đuổi trục sáng chói ánh sáng màu, cùng cái khác người cường lực nhân vật cạnh tranh. Chờ tận lực cướp đoạt một đoàn Sán Lạn quan đoàn, đem tu vi thôi động tới chân nguyên cảnh tam chuyển đỉnh phong trạng thái. Chờ ở chân nguyên cảnh tam chuyển bên trong tiến không thể tiến về sau, lại áp chế tu vi, tiếp tục cướp đoạt còn thừa Sán Lạn quan đoàn, thẳng đến tất cả Sán Lạn quan đoàn toàn bộ chia xong, lại rảnh tay đem cái này người nhẹ nhõm trấn sát. Về sau liền không còn áp chế tu vi, nước chảy thành sông đột phá tới tứ chuyển. Sau đó thông qua thủ quan người, tiến vào tầng thứ hai. Nghĩ thông suốt những này về sau, Hướng Khôn liền không do dự nữa. Tạm thời giữ lại ngươi một mạng, ngươi chờ đó cho ta. Hạng Khôn lạnh lùng nhìn thoáng qua Phương Hằng, lập tức quay người cực tốc rời đi. Phương Hằng không có đi truy đuổi Hạng Khôn. Nhìn xem Hạng Khôn rời đi thân ảnh, Phương Hằng sắc mặt bình tĩnh. Hắn sở dĩ không có buộc phát thực lực, đem Hướng Khôn đánh bại, trong lòng tự có suy tính. Lúc này quá mức nổi bật, dễ dàng bị người tập kích công kích. Tu vi của hắn cũng chỉ là vừa mới bước vào chân nguyên cảnh tam chuyển không có mấy ngày, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Hắn cần trước đem tu vi tu đến tam chuyển cảnh đỉnh phong, thẳng đến tiến không thể tiến mới có thể. Phương Hằng sau đó phải làm sự tình, khẳng định cũng biết bị người tập kích công kích, nhưng thời gian này có thể kéo càng dài càng tốt. Chương 104, quang đoàn con gót, điên cuồng kế hoạch. Chương 104, quang đoàn con gót, điên cuồng kế hoạch. Người này thực lực mạnh như vậy, vậy mà bức lui Hạng Khôn. Kỳ thật cũng không tính bức lui Hạng Khôn, mà là Hạng Khôn lựa chọn từ bỏ. Người này thực lực mặc dù không bằng Hạng Khôn, nhưng lại có cường đại công pháp luyện thể mang theo, cực kỳ cứng cỏi. Xác thực như thế, Hạng Khôn là bởi vì muốn đi truy đuổi Sán Lạn quan đoàn, không có thời gian ở chỗ này cùng hắn hao tổn, bất quá hắn có thể cùng Hạng Khôn giao thủ hơn 10 chiêu bất bại, đã là vô cùng lợi hại. Nơi xa ngay tại truy đuổi một chút sáng tỏ đĩa CD đoàn người, thì có thể phân ra một tia tâm thần đến quan sát Phương Hằng tình huống bên này. Lúc này, Phương Hằng thể nội kia một cái tứ chuyển thái huyền chân đan, bàng bạc dược lực ở trong thân thể hắn điên cuồng tan ra. Mấy loại võ học công pháp tại Phương Hằng thể nội vận chuyển, cực tốc hấp thu thái huyền chân đan dược lực. Phương Hằng đem mặt khác võ học công pháp đều tạm dừng. Trọng điểm tu hành ngũ hành thánh kinh. Trước đem tu vi đẩy lên chân nguyên cảnh tam chuyển đỉnh phong lại nói, tu vi càng cao, tự nhiên võ học công pháp có thể phát huy ra lực lượng lại càng lớn. Phương Hằng tinh tế cảm thụ được thể nội đan dược dược lực bàng bạc. Nếu như Sán Lạn quang đoàn bên trong tu hành tài nguyên đều cùng cái này tứ chuyển thái huyền chân đan một cái phẩm cấp, như vậy, ta muốn đem tu vi thôi động tới chân nguyên cảnh tam chuyển đỉnh phong, ít ra còn cần 9 cái. Ngũ hành thánh kinh là nuốt tài nguyên nhà giàu. Phương Hằng cảm giác mặc dù trước mắt ngũ hành thánh kinh là không trọn vẹn, nhưng phẩm giai hẳn là đã sớm vượt qua. Ngũ hành tông chỗ sắp xếp định ngũ phong 5 loại công pháp, mỗi một loại đơn độc đều là thiên giai trung phẩm công pháp phẩm giai, hợp lại ít nhất là thiên giai thượng phẩm, thậm chí là thiên giai tuyệt phẩm. Còn cần 9 đạo Sán Lạn quang đoàn. Phương Hằng ánh mắt nhìn về phía trên không mấy chục đạo Sán Lạn quang đoàn. Liều mạng, trong mắt lóe lên vẻ kiên định. Phương Hằng thân ảnh cao lớn bay thẳng thiên tế. Trên không Sán Lạn quang đoàn, hiện tại cũng có thể đếm ra đại khái số lượng, cũng liền tại hơn 70 đoàn tà hữu. Nói cách khác, đã có 20 mấy đoàn Sán Lạn quang đoàn bị người đoạt được. Có chút thực lực mạnh mẽ người, đã thu hoạch được 2 đoàn 3 đám Sán Lạn quang đoàn. Tính như vậy tới, cái này Sán Lạn quang đoàn tổng số hẳn là có 100. Hiện tại toàn bộ chiến trường bị chia làm 3 cái khu vực. D không khu, trung không khu, cao không khu. D không khu đều là một chút đạm đạm quang đoàn đang phi hành, tốc độ tương đối nhanh. Trung không khu đều là một chút sáng tỏ, sáng vô cùng quang hoàn đang phi hành, tốc độ rất nhanh. Mà cao không khu đều là một chút sáng lạn quang đoàn đang phi hành, tốc độ cực nhanh. Phương Hằng trong lòng căng thẳng, hắn phải tăng tốc tốc độ. Mà trên trời bảng xếp hạng cũng tại kịch liệt biến hóa. Trước đó dẫn trước người đa số đã biến mất không thấy gì nữa. Xếp hạng 30 vị trí đầu, hơn một nửa đều biến thành Thái Huyền Thượng Tông tiền tố. Là Thái Huyền Thượng Tông chân nguyên cảnh đệ tử xuất thủ. Phương Hằng đưa mắt nhìn lại, cách đó không xa có một đạo hào quang nóng ánh hướng hắn bên này bay vụt mà đến. Đằng sau còn có hai đạo cường hành thân ảnh, đang đuổi theo đạo này hào quang nóng ánh, như bóng với hình. Hai người còn thỉnh thoảng lẫn nhau ra tay, kéo đối phương chân sau. Vật này cùng ta có duyên. Phương Hằng hét lớn một tiếng. Quanh thân tử quang dập dờn, hai đạo hung bạo tử sắc đao khí, hướng bọn họ lăng không chém giết mà đến. Thật can đảm, cũng dám hướng ta ra tay. Cho ta nát. Hai người lập tức ra tay, đem hai đạo tử mang đao khí cho đánh nát. Ầm ầm. Khí lãng quần quật nổ tung. Phương Hằng quanh thân ngọn lửa màu tím như sóng lớn đồng dạng cuộn lên, đem bốn phía tia sáng bắt đầu mơ hồ. Thanh Long Nhiếp Thần Thuật. Thừa dịp hai người đánh nát tử sắc đao mang ảnh hưởng ánh mắt, Phương Hằng lập tức phát động Thanh Long Nhiếp Thần Thuật, đem đạo này hào quang nóng ánh định tại hư không. Cực tốc một chảo, đem nó nắm trong tay bóp nát. Một bình hai ngón tay lớn nhỏ bình ngọc xuất hiện tại Phương Hằng lòng bàn tay. Trực tiếp vặn ra nắp bình, một cỗ thấm vào ruột gan mùi hương đậm đặc bay thẳng đỉnh đầu. Phương Hằng lười nhác suy nghĩ nhiều, Thái Huyền Thượng Tông không có khả năng phóng độc dược ở bên trong. Một ngụm đem bên trong một giọt cực độ cô đọng phỉ thúy dịch tích nuốt vào trong miệng. Một cỗ không kém hơn tứ chuyển Thái Huyền Chân Đan dược lực đột nhiên bộc phát. Ngươi cũng dám trực tiếp nuốt ta đồ vật? Chém hắn. Hai người đem đao mang đánh nát về sau, nhìn thấy Phương Hằng vậy mà trực tiếp đem ánh sáng trong đoàn xuất hiện vật phẩm trực tiếp nuốt, lập tức vẻ mặt nổi giận. Hai đạo cùng bạo công kích trực tiếp hướng Phương Hằng bắn tới. Có chút cảm thụ một chút, Phương Hằng liền minh bạch, hai người này thực lực không kém Tề Vân Phong. Nhưng Phương Hằng hờ hững, chỉ là một mặt chạy trốn. Tại tử sắc chân nguyên tăng phúc phía dưới, linh lực đặc không, tốc độ cực nhanh biến mất tại hai người trước mắt. Chạy đi đâu? Tiểu tắc chạy đâu? Hai người cấp tốc truy đuổi Phương Hằng. Phương Hằng một bên tránh né phía sau hai người công kích, một bên quét mắt sán lạn quan đoàn. Nhìn thấy nơi xa có ba người ngay tại tranh đoạt một đạo sán lạn quan đoàn, lập tức cực tốc lao đến. Sư Minh, ta đến giúp ngươi. Phương Hằng hét lớn một tiếng. Vẫn như cũng là tử mang bùng lên, sáng mù mắt chó. To lớn tử sắc đao khí trực tiếp đâm vào trung tâm chiến trường. Bành! Tử sắc đao khí tiến vào trong chiến trường, trực tiếp nổ tung. Thân ảnh cao lớn người mặc tử sắc thần hỏa, tại lóe lên ở giữa sán lạn quang đoàn liền bị Phương Hằng cướp đi, người đã cực tốc đi xa. Sư Minh, sán lạn quang đoàn ta trước giúp ngươi cầm, ngươi trước ngăn trở bọn hắn, chúng ta chỗ cũ tập hợp. Thanh âm còn tại trên không quanh quẩn, bóng người đã ở phía xa. Ba người lập tức lẫn nhau cảnh giác nhìn thoáng qua, kéo ra một khoảng cách, để phòng trong đó có người ra tay với mình, ngăn trở mình. Đến cùng ai là sư Minh của hắn? Nhưng vấn đề này không người trả lời. Cái kia người mặc ngọn lửa màu tím gian tặc tại cướp đoạt sán lạn quang đoàn, nhanh ngăn lại hắn. Người phía trước cẩn thận, đừng để cái này lửa tím gian tặc đem sán lạn quang đoàn cướp đi. Chúng ta cùng đi, đem lửa tím gian tặc vây lại, đem hắn oanh sát ra ngoài. Phương Hằng sau lưng đuổi theo rất nhiều bóng người, có chút một bên truy một bên miệng bên trong chửi ầm lên. Hắn biến nhan sắc, hiện tại là ngọn lửa màu đỏ là gian tặc. Hắn lại biến sắc, là màu xanh hào quang là gian tặc. Hắn lại biến thành thổ hoàng sắc hình quang là gian tặc. Bốn phương tám hướng đều có người hướng Phương Hằng ra tay, hơn nữa ra tay cực kỳ quả quyết hung ác. Nơi xa một mực có mấy người nhìn chằm chằm Phương Hằng, hắn mỗi lần vận chuyển ngũ hành chân nguyên biến hóa nhan sắc, liền sẽ lập tức bị mấy người hướng những người khác thông báo. Ta thao mẹ nó, các ngươi bệnh tâm thần a. Phương Hằng mạnh mẽ nhìn lướt qua nơi xa mấy người. Mấy người kia một mực tại thông báo trên người hắn thời gian thực nhan sắc cùng vị trí. Mấy người này cẩu vật đuổi không kịp hắn, nhưng một mực gắt gao cắn hắn không thả. Bất quá Phương Hằng cũng không biện pháp gì tốt lắm, cái này kính trung không gian căn bản không có ẩn tàng thân hình khí tức khả năng. Liên thiên địa nguyên khí đều không có, mỗi người tựa như một ngọn đèn sáng như thế, cực kỳ dễ thấy. Nhưng Phương Hằng cái này lão lục giống như là bị đặt ở đèn chiếu hạ, không chỗ ẩn trốn. Ngắn ngủi mấy nén nhang thời gian, hắn liền đã tranh đoạt lục đạo sán lạn quan đoàn. Bất quá bên trong tu hành bảo vật tất cả đều bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng, hoàn toàn không bảo lưu. Bởi vì Phương Hằng có bụt cấp kỹ năng, Thanh Long Nhiếp Thần Thuật, cho nên cơ hồ mỗi một lần cướp đoạt đều có thể đắc thủ. Hắn hiện tại đã bị rất nhiều người theo dõi hận lên. Bất quá bởi vì hắn một cướp được liền trực tiếp nuốt vào, cho nên rất nhiều người bị hắn khí nổi trận lôi đình. Một chút thể chất đặc thù cùng bảo thể thiên tiêu liên thủ vây công hắn mấy lần, chỉ là đem Phương Hằng đánh thổ huyết bốn phía bay tứ tung. Nhưng không có mấy cái thời gian trong nháy mắt, hắn lập tức khôi phục, hướng về nơi xa nhanh chóng thoát đi. Đại đa số cường hành thiên tiêu tại cân nhắc lợi hại phía dưới, cắn răng vẫn là lựa chọn tiếp tục đuổi cái khác trục sán lạn quang đoàn. Nếu không, ở trên người hắn lãng phí thời gian, các thiên tiêu liền đem sán lạn quang đoàn cho chia xong. Lại trải qua thời gian một nén nhang, Phương Hằng rốt cục gom góp 9 đám sán lạn quang đoàn bảo vật, đều bị hắn nuốt tới thể nội. Hiện tại hắn thân thể xưng như là một cái cự nhân xem. Thỉnh thoảng có đạo đạo hào quang theo hắn trên da lỗ chân lông phun ra. Phương Hằng liền miệng cũng không dám trương, sợ một cái miệng liền phun ra đại lượng bảo khí. Hắn lập tức rời xa đám người, hạ thấp độ cao đi vào đề không khu, không tham dự nữa tranh đoạt sán lạn quang đoàn. Hướng tại chỗ rất xa không có bất kỳ cái gì quang đoàn địa phương bay đi. Một chút cường hành thiên kiêu nhìn thấy Phương Hằng rời xa sán lạn quang đoàn khu vực, lập tức thở dài một hơi. Chờ một chút, chờ một chút. Lại cho ta một chút thời gian, ta muốn đem các ngươi đều giết, đều giết. Nơi xa Phương Hằng trong mắt vẻ hung lệ càng lúc càng nồng nặng. Hắn thứ nhất bị ảnh hình người tang gia chi sư như thế đuổi theo. Trong đầu cẩn thận qua mấy lần Thái Huyền Thượng Tông sàng chọn quy tắc về sau, trong lòng của hắn một cái gần như điên cuồng kế hoạch đang sinh ra. Muốn so trước đó tại Ngũ Hành Động Thiên một lần kia còn cuồng hơn. Chương 105, là hắn. Là hắn. Chương 105, là hắn. Là hắn. Phương Hằng đi vào tại chỗ rất xa khu vực biên giới. Nguyên bản nhìn chằm chằm hắn, truy đuổi hắn người nhóm tạm thời đều tán đi. Bây giờ không phải là đuổi theo Phương Hằng đánh thời điểm. Có một đạo vô hình màn sáng đang chậm rãi di động. Phương Hằng đầu ngón tay sờ nhẹ cái này vô hình màn sáng, phát hiện nó ngay tại vào bên trong chậm rãi thu. Thật đang thu nhỏ lại vòng tròn, lại trở về lui một khoảng cách lớn. Ở chỗ này còn kém không nhiều lắm. Trên trời chờ không được, vậy ta có thể chờ trên mặt đất, không đúng, dưới mặt đất. Phương Hằng ngưng tụ chân nguyên đại thủ, trực tiếp tại một tòa chuỗi lùi sơn phong dưới chân đào ra một cái động sâu. Một bên dùng chân nguyên đào đất, một bên tận lực đem bốn phía bước lên. Từng kia từng sợi thiên tầm ti tuyến theo Phương Hằng trong thân thể phát ra. Chỉ cần có người xúc động cái này bùn đất, liền lập tức sẽ bị Phương Hằng cảm giác. Phương Hằng không ngừng hướng xuống đào, không đầy một lát thẳng xuống dưới sâu mấy trăm thước. Đột nhiên Phương Hằng cảm giác đụng phải cực kỳ cứng rắn chi vật, cũng không còn cách nào hướng phía dưới đào động. Hẳn là đến cùng. Phương Hằng phát động thiên tầm thần công, theo cái hô dưới đáy lại dọc theo từng sợi tơ tằm. Chỉ cần có người tới gần, quấy tơ tằm, hắn ngay lập tức sẽ biết. Phương Hằng tiếp lấy lại tại mười mấy cây số phạm vi, 7-8 cái sơn phong dưới đáy đào cái hố, chôn một chút thiên tầm ti tuyến. Cổ có thọ khôn có ba hàng, hiện có Phương Hằng 7-8 động. Tất cả công tác chuẩn bị đều làm không sai biệt lắm về sau, Phương Hằng dừng lại tại một cái động sâu dưới đáy. Kế tiếp, đem tu vi thôi động tới chân nguyên cảnh tam chuyển đỉnh phong. Phương Hằng trầm xuống tâm, đem tất cả tinh lực toàn bộ đặt ở ngũ hành thánh kinh phía trên. Trong cơ thể hắn bàng bạc đến cực điểm, sắp phát ra kinh khủng dược lực, đã đem hắn tràn đầy như là một cái khí cầu. Cũng may lưu ly kim cương thân cùng thiên tầm ti tuyến, gắt gao đem những dược lực này trói buộc tại thể nội. Nếu không Phương Hằng chỉ sợ cũng sẽ bị dược lực trực tiếp chống trực tiếp nổ tung. Ngũ hành thánh kinh bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Trong lúc nhất thời Phương Hằng quanh thân, dường như hào quang năm màu đồng dạng, hắn quanh chân ngồi giải đất trung tâm, như là một cái ngũ sắc thần minh. Đang lúc Phương Hằng tại hố sâu bên trong tu hành thời điểm, phía ngoài mấy trăm thế lực các gia sư cửa trưởng bối, chính thần sắc lo lắng bất an, nhìn xem Thái Huyền Kính bên trên xếp hạng. Có vui vẻ, có ưu sầu, có phức tạp. Thỉnh thoảng có một ít đệ tử theo Thái Huyền Kính bên trong đi ra, hoặc là sắc mặt trắng bệnh, hoặc là hoảng hồn không chừng, hoặc là mặt lộ vẻ không cam lòng trở lại sư môn trưởng bối bên người. Vũ Hành Tông khu vực, lúc này đã có mấy cái đệ tử trở về. Bọn hắn đại đa số đi vào không bao lâu, liền gặp cường đại đối thủ, bị khu trục ra ngoài. Đối phương thực lực cường hãn, để bọn hắn căn bản cũng không dám dừng lại. Có chút thậm chí cũng còn không có chờ tới quang đoàn xuất hiện. Tầng thứ nhất người là nhiều nhất, mà đi ra người cũng là nhanh nhất. Phương Hằng thế nào ban đầu có một ít động tĩnh, hiện tại lại yên tĩnh trở lại. Phùng Cảnh Trình lông mày có chút nhíu chặt. Yên tâm đi, Phương Hằng tiểu tử này không ăn thiệt thòi. Tô An cười nhạt một tiếng, nhưng có chút bàn tay nắm chắc, cho thấy hắn cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Trước đó hai người còn ngắn ngủi thấy qua Phương Hằng, hắn xếp hạng tại 100 tên trong vòng, nguyên bản còn có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá rất nhanh xếp hạng liền bị người chen lấn xuống dưới. Thời gian một hoàng thất thiên đã qua. Ngũ Hành Tông đi hướng một tầng đệ tử trên cơ bản đều trở về. Theo tầng 2 trở về cũng có rất nhiều. Liền Tô An đều có chút ngồi không yên, bởi vì hắn một mực không có ở xếp hạng trên bảng nhìn thấy Phương Hằng danh tự. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn không thành? Phùng Cảnh Trình ánh mắt lộ ra nghi hoặc thấp thỏm chi sắc. Dựa theo Phương Hằng thực lực, không có khả năng bừa bãi vô danh. Liền nắm giữ Liệt Dương bảo thể, chân nguyên cảnh tam chuyển tề vân phong đều không phải là đối thủ của hắn, làm sao có thể đến bây giờ đều bừa bãi vô danh? Chỉ cần hắn cẩn thận một chút, 100 tên trong vòng trên cơ bản không có vấn đề. Thậm chí 50 vị trí đầu cũng là có cơ hội. Nhưng là cho tới bây giờ, hắn đều không nhìn thấy Phương Hằng danh tự xuất hiện tại tầng thứ nhất 100 người đứng đầu trên bảng xếp hạng. Hắn còn hướng tầng thứ 2, tầng thứ 3 nhìn sang, cũng không phát hiện Phương Hằng. Hy vọng hắn chỉ là ẩn núp người, không có xảy ra chuyện. Phùng Cảnh Trình thở dài một hơi, không nói thêm lời. Mà Tô An thì là cho mày. Hắn tuyệt không tin tưởng gà tặc Phương Hằng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng đã 7 ngày trôi qua, Phương Hằng danh tự không có tại trên bảng xếp hạng thoáng hiện qua, nhường hắn có chút đắn đo khó định. Phương Sư Minh, chẳng lẽ ngậm miệng? Có đệ tử vừa muốn mở miệng, lập tức bị Phùng Cảnh Trình quát bảo ngưng lại. Lúc này Ngũ Hành Tông đã có gần một nửa đệ tử trở về. Cái này còn bèn bèn chỉ là qua 7 ngày mà thôi, có thể thấy được bên trong trình độ tăng tốc. Lúc này, một đạo vô hình màn sáng hướng bên trong co vào. Sẽ phải co vào tới một cái sơn phong thời điểm, đột nhiên toàn bộ sơn phong bắt đầu kịch liệt lay động. Ngọn núi bắt đầu vỡ ra từng đạo to lớn khe hở, đá vụn cắt đất tựa như đất đá trôi đồng dạng bắt đầu sụp đổ, trượt xuống dưới rơi. Oeng! Một đạo sáng chói hào quang phóng lên tận trời. Toàn bộ sơn phong đột nhiên nổ tung, một đạo cao lớn thân ảnh theo ầm vang nổ tung ngọn núi trong bùn, bắn ra. Bóng người cũng không có dừng lại trên không trung, bay thẳng phương xa đám người. Màu đỏ, màu lam, ánh sáng màu xanh tại Phương Hằng trên thân lập lòe, trong nháy mắt bị cưỡng ép dung hợp làm một, hóa thành một đạo màu xám vầng sáng. Màu xám ánh sáng choáng càng ngày càng dày đặc, khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Không khí gặp phải cỗ này màu xám vầng sáng, phát ra xì xì thử tiếng vang. Kịch liệt âm bạo thanh như là lôi đình đang gầm thét. Đó là vật gì? Tựa như là một người không tốt, nhanh chóng lui lại. Ngay tại tranh đoạt sáng chói ánh sáng hoa mấy người lập tức nhìn thấy cái này cực tốc mà đến thân ảnh. Chờ tới gần về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn cảm nhận được một loại đã lâu cùng loại với nguy cơ tử vong. Thoái không? Một đạo to lớn màu xám đao mang xuất hiện. như là thiên thần tại hư không vẽ ra một khoản, trong nháy mắt đem mấy người kia toàn bộ bao phủ. Trên người mọi người phù văn trong nháy mắt hiện hiện. Cái gì? Một đao liền đem trên người chúng ta phù văn kích phát, chẳng lẽ một đao kia có thể đem chúng ta chí tử sao? Ta thật là bảo thể a. Mấy người kia trên mặt lộ ra không thể tin vẻ kinh hãi, đặc biệt là thân phụ bảo thể người, càng là vẻ mặt chấn kinh đến cực điểm. Mà mấy người kia truy đuổi đạo này sáng chói ánh sáng hoa, trong nháy mắt bị cái này cao đại nhân ảnh giữ tại lòng bàn tay. Bóng người cao lớn cũng không có dừng lại, bay thẳng còn thừa không nhiều sán lạn quan đoàn. Toái không, toái không, toái không. Giống như thần linh giống như thân ảnh tại vung ra mấy chục đạo to lớn màu xám đam mang. Bất kỳ một đao đều có thể đem tất cả bị bao phủ người, trên người bảo hộ phù văn kích phát. Chuyện gì xảy ra? Rất nhiều người căn bản đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp liền bị kích phát phù văn. Chỉ cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi khí tức chợt lóe lên. Cái này dẫn đến rất nhiều người cũng không có trực tiếp chọn rời đi, mà là chuẩn bị chờ một chút nhìn lại một chút. Là hắn, là hắn. Trước đó tên gian tặc kia, có người nhận ra cái kia người mặc màu xám vầng sáng thân ảnh. Một đao hành không mà đến, phù văn của hắn lập tức bị kích phát. Quá kinh khủng, quá kinh khủng, ta phải đi, ta phải đi nhanh lên. Người này cảm nhận được một đao kia về sau, sắc mặt kịch biến, sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám lại có một tia dừng lại, lập tức chọn rời đi. Chương 106, toàn bộ khu trục. Lại gặp mặt. Chương 106, toàn bộ khu trục. Lại gặp mặt. Cái này người mặc màu xám vầng sáng cao lớn thân ảnh, trong nháy mắt đưa tới toàn bộ người chú ý, hắn tựa như một cái chán phóng màu xám vầng sáng thần linh đồng dạng, trực tiếp cường thế sáp nhập giữa sân. Tương đạo màu xám đao mang điên cuồng bắn ra, nguyên một đám hào quang sáng chói bị hắn trộm trong tay. Trên bầu trời còn thừa lại hơn 20 nói sán lạn quan đoàn, lập tức liền đã bị hắn bắt đi 5 cái. Cùng tiến lên, ngăn lại hắn. Tất cả mọi người đồng loạt ra tay, ngăn trở hắn. Có người nhất thời lo lắng kêu to: "Bằng hữu, ngươi dạng này rất không có quy củ." Một cái thần tuấn nam tử quanh thân ngân mang nở rộ, như có một đạo màu xanh nhạt hào quang đoàn tại hắn quanh thân hiện hiện. Ngân sát chân nguyên cự trưởng hành không hướng Phương Hằng đập đi qua. "Muốn cầm sán lạn quan đoàn, hỏi qua ta sao?" Một cái khác tóc đỏ nam tử, ở chân bên trên vẽ lấy rất nhiều phù văn thần bí, mắt lộ ra hung quang, tựa như hung thú đồng dạng. Đưa tay một quyền, huyết quang nở rộ, như là huyết hải lật út mà đến. Cường hành huyết sát chi khí tràn ngập tứ phương. "Không tuân quy củ, vậy ngươi một cái cũng đừng nghĩ cầm." Người mặc màu trắng quần áo mỹ mạo nữ tử, ánh mắt lạnh lùng, đưa tay chính là một kiếm. Một đạo khổng lồ kiếm khí, mang theo đông kết hư không xương lạnh, hướng phía Phương Hằng chém giết mà đến. Bốn phía nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống, thậm chí còn có từng điểm màu trắng xương tuyết hạ xuống. Một cái mắt, hơn 10 vị cường hoành thiên kiêu cao thủ hướng Phương Hằng không lưu tình chút nào hung hăng ra tay, đều mang sát ý nồng nặng. Liên phải liên thủ trấn sát cái này không tuân quy củ ra hỏa. Nhìn thấy nhiều người như vậy hướng hắn công sát mà đến, cái này thân ảnh cao lớn bên trên, màu xám vầng sáng chuyển biến thành hỏa diễm, như là một đạo màu xám thần hỏa nở rộ, như là ngọn lửa màu xám bên trong quân vương. Băng lãnh tĩnh mịch, kinh khủng làm người ta sợ hãi uy thế đột nhiên bộc phát. Tịch diệt. Một tiếng ngâm khẽ, im hơi lặng tiếng ở giữa, chính là tiên tịch diệt thần hoàng hôn. Nồng đậm màu xám lơi đao quét ngang, đem hết thể mọi người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lấy cao đại nhân ảnh làm trung tâm, một vòng nồng đậm màu xám đao mang trong nháy mắt quét sạch mà qua, vẽ thành một cái hoàn chỉnh hình tròn. Hình tròn hôi mang vô thiên cái địa hướng bốn phía quét ngang mà đi. Rầm rầm rầm. Hơn 10 vị thiên tiêu công kích cùng màu xám đao mang kịch liệt va chạm, phát ra kinh thiên động địa vang minh. Ong long long mà chỉ cần bị màu xám trắng đao mang đảo qua, trên người của bọn hắn phù văn liền lập tức bị kích phát. Đây không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Đông đảo thiên tiêu cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố từ trên người bọn họ quét ngang mà qua. Nói cách khác, nếu không phải phù văn bảo hộ, bọn hắn hiện tại khả năng đã chết. Cao lớn kinh khủng bóng người, một đao liền đem tất cả công kích toàn bộ mất diện. Hơn 10 vị nắm giữ thể chất đặc thù, cường đại bảo thể thiên tiêu, trực tiếp bị ép kích phát phù văn. Mà bên này cao lớn thân ảnh cũng không có trực tiếp rời đi, mà là ánh mắt lạnh lùng lăng không nhìn xem bọn hắn, như là đối đãi ven đường một đầu. "Đi, lập tức rời đi." Một chút tương đối quả quyết thiên kiêu lập tức đi theo phù văn rời đi kính trung thế giới. Bọn hắn lựa chọn tin tưởng Thái Huyền Kính, cũng không muốn chết ở chỗ này. Rời đi thời điểm, đều nhìn thật sâu một cái này cao đại nhân ảnh, nhưng lại còn có một số nhỏ người cũng không hề rời đi. Bọn hắn cũng không tin tưởng mình liền một đao đều không tiếp nổi. Bọn hắn không tin Thái Huyền Kính phán đoán. Cái này cao đại nhân ảnh khí tức, rõ ràng cũng chính là chân nguyên cảnh tam chuyển đỉnh phong mà thôi. Trên thân liền bảo khí đều không có. Nói cách khác, hắn cũng không phải là bảo thể. "Ta không tin, ta không tin." Tóc đỏ nam tử liền không có rời đi, hắn gào thét một tiếng, thẳng hướng cao đại nhân ảnh lao xuống mà đến. Phương Hằng nhìn thấy hắn bắn dọi mà đến, không tránh không né, chỉ là lăng không vung ra một đao. "Toái không?" Thử một đao vung ra, cuồng bạo khí lãng quét sạch, không khí theo hai bên tứ tán bỏ trốn. Hình thể hùng tráng tóc đỏ nam tử bị một đao theo hai bên tách ra, thi thể của hắn theo Phương Hằng một trái một phải vào tới, rơi xuống đất. Nhìn thấy tóc đỏ nam tử bị Phương Hằng một đao chém giết, còn thừa còn ở vào phù văn kích phát quá trình bên trong người, không còn có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp chọn rời đi. Mà mấy cái vừa rồi kích phát phù văn, lại không có trực tiếp chọn rời đi người, thì trong lòng có chút hối hận. Nhìn thấy Phương Hằng dậm chân hư không, hướng bọn họ bay thẳng mà đến. Lập tức đôi mắt kinh hãi, ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng quát giống, thân thể điên cuồng lui về phía sau. "Ngươi dám giết ta, ta là mấy người lời còn chưa nói hết, đao đi chết." Phương Hằng bóng người đã không ở tại chỗ bên trong. "Toái không, toái không, toái không." Vẫn như cũng là toái không làm bình a. Phương Hằng căn bản không nhìn là ai, là thân phận gì, là tu vi gì, là cái gì giới tính, trông thấy người chính là một đao, cũng không còn đuổi theo sán lạn quan đoàn. Hắn hiện tại muốn đem nơi này hết thảy mọi người toàn bộ đuổi ra ngoài, đem người đều khu trục kết thúc, vậy còn dư lại quan đoàn không đều là ta sao? Về phần tại sao không bảo lưu 100 người, cái này liên quan đến Phương Hằng một cái điên cuồng kế hoạch. Hắn điểm tích lũy lấy quỷ dị tốc độ bắt đầu điên cuồng tăng bọn. CCC lốt bút cưỡng ép sử dụng 3 loại dung hợp lực lượng, nhường Phương Hằng làn da mặt ngoài bắt đầu vỡ ra từng đạo màu đỏ tế văn. Theo vết dạn cùng trong lỗ chân lông chảy ra huyết châu. Máu tươi tại Phương Hằng cấp tốc phi hành quá trình bên trong, bị khí lãng quyển ra ngoài vẩy xuống bốn phía. Một cỗ dần dần nồng đậm huyết tinh chi khí tại Phương Hằng bên ngoài thân lan tràn. Nhưng Phương Hằng vẫn như cũ vẻ mặt lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì lung lay. Thiên Tàm chân nguyên thì là điên cuồng chữa trị thân thể thương thế. Ngươi muốn làm gì? Đủ, ta nói đủ. Ngươi dạng này là tại tự chui đầu vào giọ. Đắc tội nhiều người như vậy, ngươi về sau còn muốn lưu tại Thái Huyền Thượng Tông sao? Rất nhiều người đối Phương Hằng phát ra hét lớn, đặc biệt là Thái Huyền Thượng Tông đệ tử. Thực lực của bọn hắn cực kỳ cường hành, nhưng cũng không phải Phương Hằng đối thủ. Phương Hằng như thế bá đạo hành vi, lập tức chọc giận tất cả mọi người. Xuất đao, xuất đao, xuất đao. Toái không, toái không, toái không. Tịch diệt, tịch diệt. Không có cao điệu tuyên dương, chỉ có vô tình bao mang. Toái không lên tay, gặp phải khó giết trực tiếp tịch diệt. Bất quá đối với không có hướng hắn ra tay qua người, Phương Hằng cũng cùng bọn hắn nói, chỉ cần bọn hắn rời đi, vậy thì vô sự. Nhưng lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này kính trung thế giới một tầng, đã biến thành Phương Hằng sát lục tràng. Mà Phương Hằng trên người máu tươi cũng càng ngày càng nhiều, khí tức của hắn bắt đầu để bài lên. Là ngươi. Rất nhanh liền có một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại Phương Hằng tầm mắt. Chính là Hạng Khôn. Phải không? Một đao trực tiếp đem hướng Khôn đại kích đánh bay. Hạng Khôn chỉ cảm thấy bị một tòa thần nhạc đập trúng. Xương ngực sụp đổ, toàn thân xương cốt đôm đốt bạo hưởng, phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể mạnh mẽ nện vào mặt đất, tuôn ra một cái hơn 100 mét hố to. Phù văn lập tức ở trên người hắn xuất hiện. Ngươi đến cùng kinh nghiệm cái gì? Hạng Khôn che ngực, máu tươi tràn ra khỏe miệng, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Phương Hằng. Gia hỏa này bỗng nhiên tựa như biến thành người khác dường như, một đao liền đem hắn trọng thương đồng thời kích phát trong cơ thể nàng phù văn. Phương Hằng không nói một lời, chỉ là lăng không đứng tại chỗ cao lạnh lùng nhìn xem hắn. Hạng Khôn không nghĩ ra vì cái gì, nhưng cũng minh bạch trước mắt tình huống. Hắn biết Phương Hằng đang chờ cái gì, hắn không muốn chết. Đi. Hạng Khôn trong nháy mắt đi theo phù văn rời đi. Điên cuồng săn giết kéo dài gần mấy canh giờ. Nếu không phải là bởi vì tính trung thế giới bị ước thúc phạm vi, Phương Hằng nhiều nhất chỉ có thể giết tới 1-2 phần 10 người cũng không tệ rồi. Đằng sau còn có rất nhiều người mong muốn hướng thủ quan người chạy chỗ đó, muốn tiến về tầng thứ hai. Bị Phương Hằng ngăn ở thủ quan người khu vực, đem bọn hắn nguyên một đám đuổi ra ngoài. Thái Huyền Tông đệ tử cũng là từng cái khôn khéo, biết Thái Huyền kính cường đại, là không thể nào phạm sai lầm. Minh Bạch chỉ cần kích phát phù văn, liền chứng minh cái này Phương Hằng xác thực có đánh giết thực lực của bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn dừng lại, mà sẽ lập tức rời đi. Nhưng một chút mây trăm trong thế lực tới tham gia tuyển bạt ngoại lai đệ tử, thì có số ít một bộ phận đầu óc không quá linh quang. Không phải Phương Hằng xuất đao đem bọn hắn trên cổ bao chặt đi xuống, mới bắt đầu hối hận. Nhưng đã chậm, bởi vì đầu đã dính không lên cái cổ. Cuối cùng còn có Thiên Khung Hoàng Triều Lục Hoàng Tử đặc biệt phách lối. Bị Phương Hằng một đao kích phát phủ văn về sau, còn dám cùng Phương Hằng tiêu gạo. Phương Hằng đem hắn tứ chi chặt đứt về sau, hắn mới khóc như cái hài tử như thế, hô hào cầu xin tha thứ. Cũng xuất ra một cái túi thơm đưa cho Phương Hằng, cáo chi phương pháp sử dụng. Phương Hằng phát hiện cái này túi thơm vậy mà có chứa đựng vật phẩm công năng, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ dị thường. Không hổ là 12 trong nước, một mực có thể tồn tại quốc gia mạnh nhất. Một cái Lục Hoàng Tử lại có loại vật phẩm này. Ngươi đã bằng lòng thả ta, ta thể quyết không truy cứu ngươi. Ta song bảo thai đại ca là Thiên Khung Hoàng Triều Thái Tử Hoa Thiên Đô, chân nguyên cảnh bắt chuyển tu vi, Thiên Khung huyết mạch độ tinh khiết cực cao thượng đẳng linh thể. Hắn khẳng định là lần này 3 tầng 10 hàng đầu. Chỉ cần ngươi bằng lòng thả ta, ta nhất định khiến hắn thật tốt dịu dắt ngươi. Lúc này Hoa Thiên Phong ánh mắt lộ ra cầu xin chi sắc, dùng chân nguyên sợi tơ đem tứ chi của mình lôi kéo bao trùm, nhường bảo trì hoạt tính. Nhưng trong lòng thì là đoán độc đến cực điểm. Chỉ cần hắn lần này có thể bình yên thoát khốn, tất nhiên có thể xin giúp đỡ Thái Huyền Tông bên trong hoàng tộc cường giả hoặc là đại ca hắn, đem cái này người trấn áp. Hắn muốn mạnh mẽ tra tấn Phương Hằng 10 năm 100 năm khả năng tiêu trong lòng hắn mối hận. Ta người này coi trọng nhất uy tín, nói lần sau gặp mặt lại giết ngươi, liền lần sau gặp mặt lại giết, lần này ta tuyệt sẽ không giết ngươi. Phương Hằng nói xong, trực tiếp quay người phi tốc rời đi. Thấy Phương Hằng thật thả hắn, Hoa Thiên Phong trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Lập tức dùng chân nguyên đem tứ chi của mình kéo đến bên người kết nối bảo. Ngu xuẩn, vậy mà thật thả ta. Hoa Thiên Phong trong lòng mắng một câu. Chờ xem, ta nhất định phải đưa ngươi giàn vật đến chết, chém thành muôn mảnh. Hắn điên cuồng hướng về một phương hướng khác thoát đi. Bất quá không bao lâu, phía trước đống nhiên xuất hiện một thân ảnh. Một cái hắn hiện tại không muốn nhìn thấy nhất khuôn mặt, chiếu rọi trong mắt hắn. Lại gặp mặt. Như ác ma giống như nói nhỏ vang lên. Hoa Thiên Phong trên mặt huyết sắc toàn bộ rút đi.